Chương 3077, dường như mộng dường như thật. Chương 3077, dường như mộng dường như thật. 14 thời khắc này dâu dậm tu sĩ đã làm tốt rồi hy sinh chuẩn bị, dùng tính mạng của mình trao đổi một tên thu hoạch giả. Kỳ thực tại rất nhiều tu sĩ nhìn tới, cách làm như vậy cũng không đáng giá. Bọn hắn đã sớm phát hiện, những thứ này cường hãn quỷ dị thu hoạch giả cũng không phải là chân chính huyết nục chi khu. Đây chỉ là một loại chiến tranh binh khí, cường đại mà vô tình, tử vong sau đó còn có thể lại lần nữa đại lượng chế tạo. Hết lần này tới lần khác chính là loại vật này, bước đến các tu sĩ đến bước đường cùng, không thể không có đầu rút cổ đến sâu dưới lòng đất. Đi chết đi cho ta. Dâu dậm gào thét đồng thời, đã khởi động ống thuốc nổ, vọt thẳng hướng gần đây một tên thu hoạch giả. Dù là đối phương viên đạn bắn tại trên người, dâu dậm cũng sẽ không né tránh, mà là ôm đối phương đồng quy vu tận. Ai ngờ ngay tại công kích lúc, dâu dậm cảm giác cảnh tượng trước mắt, đột nhiên lâm vào đỉnh trệ trạng thái. Bắn ra viên đạn, thiêu đốt liệt diễm, theo chóp mũi bay qua đá vụn. Tốc độ ánh sáng tất cả đều bị trực tiếp dừng lại, phản phất là một bộ đỉnh trệ hình tượng. Loại cảnh tượng này rất kỳ diệu, đồng dạng để người cảm thấy hoảng sợ. Làm sao vậy? Nhìn trong tay ống thuốc nổ, rõ ràng đã ở vào khởi động trạng thái, có thể giờ phút này lại ở vào sắp nổ tung kia một cái trước mắt. Dâu dậm có rất nhiều lựa chọn, nói ví dụ đưa nó ném ra bên ngoài, hoặc là trực tiếp nhét vào thu hoạch giả đúng quần. Sau đó lại ung dung né tránh bắn về phía chính mình viên đạn, giúp đỡ đang đau khổ trèo chống đồng bạn, tránh đi trận này chí mạng vây giết. Thời gian đình trệ phía dưới, hắn có quá nhiều chuyện, có thể ung dung nhẹ nhõm hoàn thành. Giờ khắc này dâu dậm đột nhiên có chút bối rối. Hắn mơ hồ đoán được đây là cái gì lực lượng, lại không nghĩ rằng chính mình lại có cơ hội tiếp xúc, rốt cuộc này nhưng là chân chính thần linh cấm khu. Như vậy vì sao chính mình sẽ tao ngộ đây hết thảy? Hắn hoài nghi đây là trước khi chết ảo giác, trước mặt tất cả cảnh tượng đều là hắn ước nghĩ ra được nội dung. Nhất định phải nghiệm chứng một phen. Dâu dậm vươn tay ra, đem bắn về phía chính mình một đoạn năng lượng trùng sáng, dễ như trở bàn tay tách ra thành hai đoạn. Hô dâu dậm thở dốc một hơi, cảm giác hết thảy trước mắt càng phát ra không chân thật. Đồng thời nghiêm trọng hoài nghi, chính mình là thực sự lâm vào ảo giác, chân thực mình đã tử vong. Ngay tại hắn âm thầm hoài nghi lúc, lại đột nhiên nhìn thấy tại trên bình đài xuất hiện một thân ảnh xa lạ. Đó là một nam tử, có thật sự hoàn mỹ hình tượng, cùng với không cách nào diễn tả bằng ngôn từ khí chất. Vừa có tu sĩ siêu phàm thoát tục, tượng một tôn thần linh pho tượng, đồng thời còn có nhàn nhạt tiên hòa khí tức, khiến người ta cảm thấy không phải đặc biệt xa xôi. Cặp kia bình tĩnh con mắt, dường như chất đống năm tháng tăng thường, có thể xem thấu thế gian bất kỳ hư giả. Dâu dậm tu sĩ đột nhiên tự ti mặc cảm, theo bản năng hướng phía đối phương không mình hành lễ, thái độ chưa bao giờ có thành kính. Bái kiến các hạ. Đường Chấn gật đầu một cái, đối dâu dậm tu sĩ hỏi, không được bao lâu thời gian, tòa này thế giới rồi sẽ triệt để hủy diệt, nếu ngươi nghĩ còn sống, vậy liền nhanh chóng rời khỏi. Đường Chấn cũng không phải là nói chuyện giật gân, mà là chân chính có thể cảm giác được, viên tinh cầu này dễ rủa cũng không cam lòng. Nhưng mà không có bất kỳ biện pháp nào, kinh khủng phá hoại đã phá hủy bản nguyên hạch tâm, thế giới bản nguyên băng liệt sau đó bốn phía phiêu tán. Những thứ này bản nguyên sẽ ngưng kết thành là đặc thù tinh thể, biến thành lược đoạt giả thu thập mục tiêu, dùng để làm đặc thù năng lượng nơi phát ra. Mặc dù đồng đẳng với mổ gà lấy trứng, nhưng lại khối lập phương mà nhanh gọn, không cần tượng lâu thành tu sĩ như thế, hao phí thời gian rất dài đi tìm. Giữa song phương khác nhau, ngay tại ở lâu thành tu sĩ cấp đoạn, sẽ cho thế giới lưu lại một chút hy vọng sống. Chỉ cần thời gian đầy đủ lâu, liền có khôi phục có thể. Nhưng mà thái không bảo lũy cấp đoạn, lại là thuần túy hủy diệt, căn bản không lưu nửa chút khôi phục có thể. Tiểu này hung tàn cấp đoạn, Đường Chấn hay là lần đầu gặp được. Nghe được Đường Chấn khuyên cáo, dâu dậm cười khổ một tiếng, dùng bất đắc dĩ giọng nói ra, toàn bộ thế giới đều bị phá hủy, lại nơi nào có thể thoát đi chỗ. Chúng ta những thứ này chó nhà có tang, bây giờ chỉ có thể sống tạm tại sâu dưới lòng đất, chậm rãi chờ đợi tử vong tiến đến. Dâu dậm cùng đồng bạn của hắn, cũng chỉ là bình thường đều tốt nói. Bọn hắn thực lực có hạn, không cách nào trong hư không lữ hành, nếu không tá trợ đặc thù công cụ, vậy cũng chỉ có thể bị vây ở tàn phá tinh cầu bên trên mặt. Bên ngoài có một chiếc tuần tra hạm, bị ta chỗ chém xuống, chắc hẳn người ở bên trong viên cũng bị các ngươi phu lỗ. Nghe được Đường Chấn về sau, dâu dậm vừa mừng vừa sợ. Bọn hắn chỉ là tại trong lúc vô ý, phát hiện chiếc này rơi xuống tuần tra hạm, thừa cơ xông đi lên bắt làm tù binh tất cả nhân viên điều khiển. Sau đó lại bố trí cạm bẫy, chuẩn bị đang đuổi binh chạy đến lúc thử nghiệm đem truy binh chém giết. Trước đây bọn hắn còn đang ở hoài nghi, đến cùng là cái gì nguyên nhân đưa đến bên địch tuần tra hạm rơi xuống. Giờ phút này đáp án công bố, nguyên lai là trước mặt vị cường giả này gây nên. Dâu dậm trong lòng khâm phục muôn phần, có thể đem tuần tra hạm chém xuống, thực lực nhất định sâu không lường được. Có thể đề xuất đối phương ra tay, giúp đỡ người sống sót thoát khỏi khốn cảnh. Trong óc vừa mới sinh ra ý nghĩ này, đối diện Đường Chấn cũng đã mở miệng, tuần tra hạm không hề có hại hủy, vẫn như cũ có thể bình thường sử dụng, có thể giúp các ngươi thoát khỏi tòa này thế giới. Hoặc là dựa vào chiếc này tuần tra hạm, lẫn vào thái không bảo lũy nội bộ, lại nghĩ biện pháp cùng đối phương đồng quy vu tận. Kế hoạch mặc dù đơn giản, muốn làm được lại rất khó khăn, về phần làm sao làm việc, chỉ là các ngươi chính mình vấn đề. Nghe được Đường Chấn về sau, dâu dậm rơi vào trầm tư, không còn nghi ngờ gì nữa, không biết nên làm thế nào cho phải. Dám hỏi các hạ, vì sao muốn trợ giúp chúng ta? Nhìn xem Đường Chấn dung mạo, liền biết hắn không phải thế giới này tu sĩ. Dâu dậm không hề có cảm thấy ngạc nhiên, chỉ vì những kia xâm lấn địch nhân, đồng dạng đến từ hắn thế giới của hắn. Tại sao phải giúp các ngươi? Nghe được dâu dậm vấn đề, Đường Chấn khẽ cười một tiếng. Ta như kể ngươi nghe, chỉ là nhàn rỗi nhàm chán, không biết ngươi sẽ làm cảm tưởng gì. Nghe được Đường Chấn trả lời, dâu dậm sửng sốt một chút, hiển nhiên là đúng đáp án này cảm thấy bất ngờ. Tiện tay chém xuống tuần tra hạm, có thể làm cho này thời gian ở vào đỉnh trệ trạng thái, vị này nhàm chán đại lao nếu là nghiêm túc, không biết sẽ đáng sợ bao nhiêu. vì cảnh giới chênh lệch, Dâu Dậm không cách nào tính ra đường chấn thực lực chân chính, lại biết chắc vượt qua tưởng tượng của mình. Các hạ thực lực nhất định vô cùng cường đại, khẩn cầu ngài ra tay giúp đỡ, trợ giúp chúng ta đối kháng xâm lấn địch nhân. Theo Dâu Dậm, khẩn cầu cường giả tương trợ, có thể chính là hy vọng duy nhất. Đường Chấn lại lắc đầu, quả quyết cự tuyệt đối phương. Ta không thể tùy tiện ra tay, cũng không cần kể ngươi nghe lý do. Từ giờ trở đi, ngươi chỉ coi ta là một tên bình thường tu sĩ, lời không nên nói đừng đi nói, không nên làm sự tình cũng không cần đi làm. Nghe được Đường Chấn cảnh cáo, Dâu Dậm có chút không hiểu ra sao, nhưng vẫn là khẽ gật đầu. Rất tốt. Chỉ thấy Đường Chấn chỉ một ngón tay, lúc trước bị chém thành hai đoạn tu sĩ thi thể, thoáng qua trong lúc đó hóa thành cho bụi. Tại Dâu Dậm trong ánh mắt kinh ngạc, Đường Chấn ngoại hình nhanh chóng biến hóa, lại cùng từ trận thổ dân tu sĩ giống nhau như lúc. Những thứ này thu hoạch giả, coi như là ta đưa cho các ngươi lễ gặp mặt, đồng dạng cũng là phí bị miệng. Đường Chấn vừa dứt lời, nội đồng bền giữa không trung cựu đầu thu hoạch giả, trong nháy mắt trở nên chia năm xẻ bảy. Không đợi Dâu Dậm lấy lại tinh thần, hết thảy chung quanh sự vật liền từ đỉnh trệ trạng thái khôi phục lại bình thường. Nhìn lại lần nữa sống lại thế giới, Dâu Dậm há hốc mồm, căn bản không biết nên làm thế nào cho phải. Ngay lúc này, nơi bàn tay truyền đến một hồi nóng rực, nhường hắn kìm lòng không đặng vứt bỏ vật trong tay. Sau đó hắn liền đột nhiên nhớ ra, chính mình vứt bỏ là thứ đồ gì. Không tốt. Dâu Dậm sợ hãi giống một tiếng, muốn nhắc nhở đồng bạn bên cạnh, ống thuốc nổ đã ở vào khởi động trạng thái. Lại không nghĩ một thân ảnh đột nhiên lao đến, đem cái kia ống thuốc nổ đá vào trong vực sâu. Bèn, nghe được phía dưới vực sâu trầm đục, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Lần sau chú ý một ít, bằng không tất cả mọi người sẽ bị ngươi này ngu ngơ hại chết. Tên tu sĩ kia nhìn Dâu Dậm, dùng giọng nói nhàn nhạt nói, đồng thời vỗ vỗ bờ vai của hắn. Cái khác đồng bạn sôi nổi phụ họa, tỏ vẻ xác thực như thế, may mắn Mộ Mộ phản ứng rất nhanh, mới khiến cho mọi người tránh được một kiếp. Các ngươi lẽ nào quên rồi, hắn vừa nay đã chết. To con mặt lộ vẻ kinh ngạc, tay chỉ trước đây bị thu gặt người chém giết, bây giờ nhưng lại chết rồi sống lại đồng bạn, giọng nói có vẻ rất kích động. Ngươi là đang nằm mơ chứ, rõ ràng là chúng ta xử lý rồi tất cả thu hoạch giả, với lại không một người thương vong. Đồng bạn nhìn về phía Dâu Dậm, dùng tràn ngập giọng nghi ngờ nói. Không thể nào, ta rõ ràng. Dâu Dậm lắc đầu, há mồm cố gắng giải thích. Kết quả đúng lúc này, tên kia tại trong trí nhớ bị chém giết đồng bạn, đột nhiên quay đầu nhìn hắn một cái. Sâu thẳm, thâm thúy, giống như đến từ viễn cổ thần linh nhìn chăm chú, không chứa bất luận cảm tình gì. Nhìn thấy đối phương ánh mắt mấy mắt, Dâu Dậm mặt người, sau đó liền vô lực thong xuống tay. Có thể, thật chỉ là một giấc mộng. Chương 3078, may mắn còn sống sót tu sĩ địa hạ cơ địa. Chương 3078, may mắn còn sống sót tu sĩ địa hạ cơ địa 14. Dâu Dậm rất rõ ràng, mình bây giờ cái gì cũng không thể nói. Coi như chuyện mới vừa phát sinh, cũng chỉ là một giấc mơ, tự mình biết là được, không cần nói cho người khác biết. Thật làm như vậy, kỳ thực chính là hại đồng bạn. Chủ yếu nhất, một chút, liền là chính mình nói ra tình hình thực tế, hắn đồng bạn của hắn chưa chắc sẽ tin tưởng. Hiện tại tất cả tu sĩ đều cho rằng là chính mình đại phát thần uy, tiêu diệt những thứ này thu hoạch giả. Lại không nghĩ thực lực của mình làm sao có khả năng tại không hư hao chút nào tình huống dưới, đem những thứ này thu hoạch giả toàn bộ tiêu diệt. Chân tướng của sự thật, uy có Dâu Dậm hiểu rõ, chính là vị kia hủy đi tuần tra hạm, lại để cho thời gian đình trệ cường giả, sửa lại trừ hắn ra tất cả tu sĩ ký ức. Bây giờ càng ngụy trang thành tử vong đồng bạn, lẫn vào rồi đội ngũ bên trong, cũng không biết phải làm những gì. Dâu Dậm nghĩ đến đây, lén lén nhìn về phía vị kia khởi tử hoàn sinh nhưng là mình cũng không quen thuộc tu sĩ. Tất cả mọi người là người sống sót, cùng ở tại một chỗ bí mật cơ địa, ngày bình thường căn bản không tiếp xúc. Lần này thi hành nhiệm vụ, cũng là tạm thời cùng tiến tới. Hắn rốt cục tên gọi là gì, lại đến từ tại tông phái nào, có thể vĩnh viễn cũng sẽ không có người biết được. Nhưng Dâu Dậm không hiểu rõ là, vì sao xóa sạch người khác ký ức, lại vẫn cứ buông tha mình. Không thể phủ nhận là, đúng là đối phương giúp đỡ, cứu được tất cả tu sĩ tính mệnh. Chỉ là đường đường cường giả, vì sao muốn ngụy trang thành phổ thông tu sĩ, rốt cục có cái gì mưu đồ? Không hiểu rõ Đường Chấn mục đích thật sự, lại không thể nói ra được, cái này khiến Dâu Dậm cảm giác vô cùng khó chịu. Con đứng đó làm gì, vội vàng quét dọn chiến trường, sau đó rút lui đến khu vực an toàn. Trong đội ngũ thủ lĩnh, hướng phía Dâu Dậm hô, cảm giác hắn có chút mất hồn mất vía. Ngươi người kia, cái kia không phải là bị thu hoạch giả hù dọa? Một tên đồng bạn cười lấy cha hỏi, tất nhiên cũng không có cái gì ác ý, hẳn là đã làm xong đồng quy vu tận chuẩn bị, kết quả lại không có cơ hội oanh liệt hy sinh, cho nên tâm lý trạng thái không có điều chỉnh xong. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, tử vong rất dễ dàng, còn sống mới là thật gian nan a. Lại có một tên đồng bạn nói, trong giọng nói tràn đầy cảm thán. Hắn cho ra kết luận, không còn nghi ngờ gì nữa đến từ lập ký ức, lại căn bản không có phát hiện là lạ ở chỗ nào. Nghe được đồng bạn vui cười, Dâu Dậm cúi đầu xuống, vẻ mặt trầm mặc quét dọn chiến trường. Hắn hiện tại cái gì cũng không muốn nói, chỉ là không ngừng hồi tưởng đến vừa mới cảnh ngộ, cảm giác thật sự là không thể tưởng tượng. Thỉnh thoảng bụng trộm ngẩng đầu, nhìn về phía vị kia đặc thù đồng bạn, sau đó lại nhanh chóng cúi đầu xuống. Kết quả lại phát hiện, đối phương giờ phút này nói cười cười, căn bản không có bất cứ dị thường nào chỗ. Đối với Dâu Dậm thăm dò, cũng giống như căn bản không có trông thấy. Chúng tu sĩ phối hợp lẫn nhau, đem những kia thi thể của thu hoạch giả nhanh chóng phân giải cũng kiểm tra. Những thứ này thi thể của thu hoạch giả bên trong cất giấu rất nhiều vật hữu dụng, cũng có khá cao thu về giá trị. Tiểu này đặc thù chiến đấu binh khí, có thể làm thành thể lỏng kim trúc cùng các loại vũ khí kết hợp thể, giống như đất dẻo cao su trong nhồi vào biên bi. Thể nội mô khỏa không đáng chú ý biên cầu, một khi bị kích hoạt sau đó, rồi sẽ là một kiện cường đại vũ khí. Sử dụng công nghệ tiên tiến thủ đoạn cùng không gian kỹ thuật, có thể đem thể tích cự khổng lồ vũ khí áp xúc đến cực hạn, đồng thời còn sẽ không ảnh hưởng sử dụng hiệu quả. thiếu hụt vũ khí trang bị thổ dân tu sĩ chắc chắn sẽ không bỏ lỡ những chiến lợi phẩm này, chuẩn bị lấy về chính mình sử dụng hoặc là cùng các tu sĩ khác tiến hành giao dịch. Không có qua bao lâu thời gian, chiến trường liền kiểm tra hoàn tất. Dùng nhanh nhất thủ đoạn kiểm tra hết còn sót lại dấu vết, một đám tu sĩ nhanh chóng rút lui chiến trường. Bọn hắn có thể làm vẹn vẹn như thế, căn bản không dám dừng lại quá lâu thời gian, miễn cho bị cái khác thu hoạch giả truy tung mà đến. Tại rút lui trong quá trình, còn muốn không ngừng xóa đi dấu vết, có thể nói cẩn thận tới cực điểm. Lãng phí 4-5 tiếng, các tu sĩ mới chui vào một chỗ bí ẩn hang động, trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Hôm nay lần này phục kích, may mắn đại hoạch toàn thắng, xác thực ra ngoài dự liệu của mọi người. Đang hành động trước đó, bọn hắn tất cả đều đã làm xong hy sinh chuẩn bị, rốt cuộc thu hoạch giả xác thực khó đối phó. May mắn quy may mắn, nhưng mà thắng lợi lại không thể phủ nhận. Một đám tu sĩ trên mặt tràn đầy nụ cười vui vẻ, lời nói trong lúc đó thì có vẻ rất thoải mái. Thậm chí đã có người nghĩ kỹ, sau khi trở về làm sao cùng người nói khoát. Chỉ có Dâu Rậm một người vẫn luôn trầm mặc không nói. Vòng qua ẩn nấp địa động sau đó, một mảnh rộng rãi không gian xuất hiện ở trước mắt, chính là may mắn còn sống sót các tu sĩ bí mật cơ địa. Vì phòng ngừa bị thu hoạch giả phát hiện, nơi này ra chỗ lối vào, bố trí đặc thủ phù văn pháp trận. Không thể truy tung tới cửa, không thể phá giải phù văn pháp trận, tuyệt đối không cách nào phát hiện chỗ này ẩn nấp không gian. Hơi có vẻ mờ tối trong hang động, thỉnh thoảng có thể thấy được tu sĩ thân ảnh, có đang thấp giọng trò chuyện, có đang tiến hành giao dịch. Bất kể làm chuyện gì, tất cả đều tận lực hạ giọng, như là mỗi vần giống như nhỏ bé. Mặc dù không lo lắng âm thanh truyền ra, nhưng mà thân ở nghịch cảnh bên trong tu sĩ, hay là duy trì chú ý cẩn thận. Nhìn thấy trở về Dâu Rậm đám người, một ít tu sĩ trong mắt lóe lên kinh ngạc, dường như cảm thấy rất bất ngờ. Bọn hắn cũng rất hiểu rõ, Dâu Rậm đám người chấp hành là nhiệm vụ gì. Tiềm hộ đại bộ đội rút lui, chẳng đánh có thể xuất hiện địch nhân, đồng thời làm hết sức địa kéo dài thời gian. Nhìn như đơn giản nhiệm vụ, lại ẩn giấu đi nguy hiểm cực lớn. Không có truy binh ngược lại cũng thôi, một khi truy binh thật xuất hiện, chiến đấu tất nhiên không cách nào tránh khỏi. Đối với thu hoạch giả thực lực, các tu sĩ rất hiểu rõ phụ trách đoạn hậu phải tao ngộ nguy hiểm. Một khi thật xảy ra chiến đấu, phụ trách đoạn hậu tu sĩ, chín thành không có cơ sẽ còn sống trở về. Các người đám gia hỏa này, thực sự là gặp vận may, lại không có đụng tới truy binh. Xếp bằng ở ven đường một tên lôi thôi tu sĩ, đưa tay lên tiếng chào, hiển nhiên là cùng mọi người quen biết. Ai nói chúng ta có thể làm rơi mất 10 tên thu hoạch giả, hơn nữa còn là lông tóc không tổn hao gì. Nghe được lôi thôi tu sĩ về sau, đội ngũ bên trong một người tu sĩ, ngay lập tức mở miệng tiến hành phản bác. Ngươi nói cái gì, tiêu diệt rồi tất cả thu hoạch giả. Nghe được câu này về sau, chung quanh những tu sĩ kia, lại lần nữa quăng tới rồi kinh ngạc ánh mắt. Bọn hắn thực sự không thể tin được, chỉ dựa vào Dâu Rậm đám người, lại có thể lông tóc không hao tổn săn giết 10 tên thu hoạch giả. Còn có một số tu sĩ, chăm chú nhìn trên người bọn họ chứa vật đại, con mắt giống như dài ra móc giống như. Sự thực quả thực như thế, xử lý rồi 10 tên thu hoạch giả Dâu Rậm đám người, thu hoạch tất nhiên cực kỳ phong phú. Có thể thương lượng một chút, lại nếm thử trao đổi một phen, đãi hồi đối với mình vật hữu dụng. Giờ khắc này Dâu Rậm đám người đã trở thành chúng tu sĩ chú ý đối tượng, không ngừng mà có người tụ lại đến. Trừ ra cảm thấy tò mò, muốn trao đổi vật tư bên ngoài, còn cần tìm hiểu một chút về thu hoạch giả tình báo. Biến thành mọi người chú ý tiêu điểm, tham chiến tu sĩ ngược lại cũng vô cùng hưng phấn, liền tranh thủ lúc trước trải nghiệm giảng thuật một phen. Bọn hắn miêu tả rất sống động, để người có loại thân lâm kỳ cảnh cảm giác, không ngừng phát ra tán thưởng thanh âm. Chỉ có Dâu Rậm tu sĩ, cúi đầu trầm mặc không nói, nhìn lên tới một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề. Vậy xem tu sĩ thấy thế, không hề có quá mức để ý bởi vì này chẳng đáng sợ kết nạn, tất cả may mắn còn sống sót tu sĩ cũng thụ trọng thương, tính cách cũng biến thành cổ quái mà âm trầm. Không thích nhiều người môi trường, không muốn khoe khoang chiến thắng công tích, cũng đúng rất bình thường sự việc. Bọn hắn nhưng lại không biết, Dâu Rậm tâm tình vào giờ khắc này, kỳ thực đã căng thẳng tới cực điểm. Bởi vì hắn chợt phát hiện, vị kia không rõ lai lịch cường giả, đang lặng yên không tiếng động đánh giá mỗi một người tu sĩ. Ai ra, hắn rốt cục muốn làm gì? Dâu Rậm rất lo lắng, sợ Đường Chấn Lòng mang ý đồ xấu. Quả thực như thế, đưa hắn đưa vào bí mật cơ địa, đây chẳng phải là hại tất cả mọi người. Thế nhưng nghĩ lại cảm thấy rất không có khả năng. Giả sử Đường Chấn Lòng mang ý đồ xấu, căn bản không cần như thế đại phí khổ tâm, muốn giết chết bọn hắn những tu sĩ này thì tuyệt đối là dễ như trở bàn tay. Trước đường rêu dao, hay là nhìn lại đi. Dâu Rậm quyết định chủ ý, tiếp tục giả vờ thành công điếc, sau đó trong bóng tối len lén quan sát Đường Chấn. Chương 3079, OK đợi thỏ chương 3079, OK đợi thỏ 14 bản nguyên linh bảo ẩn tàng năng lực, đủ để cho mỗi một vị tìm kiếm người cảm thấy bất đắc dĩ. Trừ phi tận mắt thấy, bằng không căn bản là không có cách chuẩn xác phán định bản nguyên linh bảo sẽ vì loại nào hình thái xuất hiện. Cho nên tìm kiếm bản nguyên linh bảo nhất định là một gian khổ và tìm vận may quá trình, với lại nhất định phải tự mình ra tay. Trừ ra thần vật tự hối đặc tính, bản nguyên linh bảo còn có một loại năng lực, chính là chủ động chọn lựa cùng đi theo thổ dân cư dân. Cũng không phải là bình thường thổ dân cư dân, mà là cùng loại vị diện chi tử tồn tại, có thể ảnh hưởng toàn bộ thế giới tiến trình. Đẳng cấp càng cao bản nguyên linh bảo, có linh tính cũng liền càng mạnh, thậm chí đã có bản thân ý thức. Loại cấp bậc này bản nguyên linh bảo rất khó bị tu sĩ phát hiện cùng khống chế, chỉ vì ngươi đang tìm kiếm nó đồng thời, nó thì đang tránh né ngươi. Bản nguyên linh bảo cao cấp thông tin vốn là rất khó đạt được, muốn có được càng là hơn khó càng thêm khó. Viên kia quang cầu tồn tại, có thể nói giúp Đường Chấn bận rộn. Ngay cả Đường Chấn không hiểu rõ, rốt cục là cấp bậc gì lực lượng, lại có thể chỉ dẫn bản nguyên linh bảo cao cấp phương hướng. Thông qua điểm này, liền đủ để chứng minh linh cực giới bất phàm. Đường Chấn không tâm tình đi tìm kiếm chân tướng, như thế sẽ dính dấp đến nhiều hơn nữa bí ẩn, vô cùng có thể làm cho mình lâm vào nguy hiểm bên trong. chỉ cần sử dụng quang cầu, vì chính mình lưu được chỗ tốt liền có thể, những chuyện khác không cần để ý tới. Để ngươi cảm thấy buồn bực là, mũi tên đem Đường Chấn đưa đến phế khí tinh cầu, lại đột nhiên ở giữa tan thành mây khói. Nay bằng với nói cho Đường Chấn, bản nguyên linh bảo thì ẩn giấu ở đây, cần hắn tự mình tìm kiếm. Có thể làm đến bước này, đã tương đối không dễ, Đường Chấn không có đạo lý tiếp qua mạnh cỡ nào cầu. Mặc dù khóa chặt rồi viên này phế khí tinh cầu, nhưng mà muốn đem bản nguyên linh bảo tìm thấy, vẫn như cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Hắn còn muốn cẩn thận hành động, không thể để cho bản nguyên linh bảo cảm thấy được chính mình tồn tại, bằng không liền càng thêm sẽ không dễ dàng hiện thân. Làm gặp được Dâu Rậm một nhóm người, cũng phát hiện bọn hắn cảnh ngộ nguy hiểm sau đó, Đường Chấn liền có chủ ý gia nhập những thứ này may mắn còn sống sót tu sĩ bên trong, ngụy trang thành bọn hắn một thành viên, quan sát cùng chờ đợi bản nguyên linh bảo hiện thân. Toàn này thế giới đã tràn ngập nguy hiểm, nhất định phải có vị diện chi tử xuất hiện, đưa nó theo nguy nan bên trong cứu thoát ra. Bản nguyên linh bảo sẽ thì thầm hiện thế, tìm kiếm vận mệnh chi tử, cho đối phương khí vận gia trì. Dâu Rậm bắt hết bóc, thì tuyệt đối không thể nào đoán được, Đường Chấn nhưng thật ra là một vị chân chính thần linh. Càng không khả năng hiểu rõ, Đường Chấn tìm kiếm thứ gì đó, là người sống sót kia hy vọng cuối cùng. Mặc dù này một tia hy vọng, kỳ thực vô cùng xa vời. Dâu Rậm đám người phục kích thành công, chém giết thu hoạch giả sự việc, đã truyền khắp bí mật cơ địa. Những kia có nhu cầu tu sĩ, sôi nổi chạy tới, hy vọng có thể cùng bọn hắn tiến hành giao dịch. Tại đây chủng chiến loạn thời kỳ, vũ khí giá trị tự nhiên tối cao, các loại dược phẩm cùng hộ cụ đồng dạng rất khan hiếm. Dâu Rậm đám người chiến lợi phẩm, đối với cả tòa bí mật cơ địa mà nói, đều có vô cùng cao giá trị. Dâu Rậm mấy người cũng hiểu rõ, bây giờ tình cảnh gian nan, có chỗ tốt nhất định phải cùng mọi người chia sẻ. Cho nên bọn họ triển khai địa than, đem thu tập được chiến lợi phẩm biểu diễn ra, cũng có cần tu sĩ có kẻ mặc cả. Có thể lấy ra cùng mọi người giao dịch, đã hết lòng tận, thế nhưng tại giá cả trên lại tuyệt đối không thể ăn thiệt thòi. Bằng không chính mình lấy mạng đi liều, còn có ý nghĩa là gì? Ngay tại các tu sĩ quá trình giao dịch bên trong, bí mật cơ địa mấy tên lãnh đạo giả cũng tới đến rồi quầy hàng bên cạnh. Nghe nói Dâu Rậm đám người đại hoạch toàn thắng, đem 10 tên thu hoạch giả xử lý sau đó, những người lãnh đạo cũng không phải thường phân chấn. Tại dưới tình huống bình thường, tu sĩ không thể nào đạt được kiểu này huy hoàng chiến tích, cho nên nhất định có nguyên nhân đặc biệt. Nếu là thật sự có cái gì bí quyết, hoặc là may mắn phát hiện thu hoạch giả nhược điểm, liền có thể giúp các tu sĩ tìm thấy đối kháng địch nhân phương pháp. Đối mặt lãnh đạo giả hỏi, một đám tu sĩ tự nhiên là biết gì nói đấy, đem biết sự việc toàn bộ giảng thuật ra đây. Nghe đồng bạn giảng thuật, bên cạnh Dâu Rậm thở dài trong lòng. Trong lòng của hắn rất hiểu rõ, đồng bạn giảng thuật những nội dung này, kỳ thực đều là hư giả thông tin. Nếu như không phải cường giả bí ẩn ra tay, bọn hắn hiện tại đã biến thành thi thể, căn bản không thể nào ở chỗ này mặt mày hớn hở nói khoác. Lại nhìn vị cường giả kia ngụy trang đồng bạn, cũng đồng dạng đang giảng giải nhìn lần này trải nghiệm, nội dung thì cùng người khác nói giống nhau như lúc. Hết lần này tới lần khác những lãnh đạo giả kia còn đang ở không ngừng gật đầu, một bộ nghiêm túc phân tích dáng vẻ. Dâu Rậm trong lòng âm thầm nói thầm, nơi nào có cái gì kỹ xảo, chân tướng chính là trên thực lực áp chế. Chỉ cần thực lực đủ mạnh, cho dù là tuần tra hạm, cũng có thể dễ như trở bàn tay phá hủy. Nếu là đám này lãnh đạo hiểu rõ, tuần tra hạm là trước mặt vị này người kể lại đánh rơi, không biết sẽ là dạng gì nét mặt. Đoán chừng trong mắt đều sẽ bị trừng ra ngoài, sau đó run lẩy bẩy quỳ trên mặt đất, đề xuất tiền bối ra tay viện trợ. Nghĩ đến những người lãnh đạo kia xỉu dạng, Dâu Rậm cảm giác rất có hứng, kìm lòng không đặng nở nụ cười. Bàn hồ tử, ngươi đang cười cái gì? Dâu Rậm hình thể mập mạp, với lại bình thường tương đối lôi thôi, cho nên được đến rồi bản hồ tử tên hiệu. Lại không biết hai nạn xảy ra trước đó, Dâu Rậm tuyệt không phải cái này hình tượng. Làm sao rồi, cười còn không cho? Dâu Rậm lườm một cái, nhìn đối diện tên tu sĩ kia. Tên tu sĩ kia mặt trắng không dâu, nhìn về phía Dâu Rậm lúc, đáy mắt ẩn giấu đi một tia chán ghét tâm trạng. Còn dám mạnh miệng, đừng tưởng rằng ngươi thu được một lần thắng lợi, là có thể không đem lãnh đạo để vào mắt. Bạch diện tu sĩ lạnh giọng nói, nội dung đã có chút ít quá đáng, rõ ràng xen lẫn một cái nhân tình tự. Hi hi hi. Dâu Rậm cười vài tiếng, nhìn bạch diện tu sĩ âm thanh lạnh lùng nói, đại gia chỉ là cười cười, ngươi thiếu cho ta kéo những thứ vô dụng kia đồ vật, ta nhìn xem ngươi chính là cố ý muốn tìm phiền phức. Hôm nay vừa bọn người đều ở nơi này, liền để mọi người phân xử thử. Chúng ta liều sống liều chết, thật không dễ dàng thu được thắng lợi, ai ngờ muốn cười một chút cũng không bị cho phép. Ta chỉ là phản bác một câu, hắn lại nói ta giành công tiêu ngạo. Đại gia hỏa nói một chút, từ đầu đến giờ, ta chưa từng giành công tiêu ngạo qua. Rõ ràng chính là gia hỏa này nhìn ta không vừa mắt, hoặc là ghen ghét công lao của chúng ta, cho nên mới sẽ cố ý tìm cớ. Dâu Rậm giọng nói đau buồn phẫn nộ, giống như chịu thiên đại tủi thân. Chung quanh tu sĩ thấy thế, cũng cảm thấy bạch diện tu sĩ có chút quá đáng. Vừa mới quá trình bọn hắn cũng nhìn ở trong mắt, không trêu ai không chọc ai Dâu Rậm, rõ ràng chính là bị bạch diện tu sĩ nhằm vào. Chẳng qua bạch diện tu sĩ thân phận là tòa này bí mật cơ địa thủ lĩnh chi tử, đồng thời cũng là những người sống sót lãnh tụ một trong. Nếu như không có thiết yếu, không ai vui lòng đắc tội người kia, đỡ phải gây phiền toái cho mình. Hừ. Trước mặt mọi người, bạch diện tu sĩ hay là có chỗ cố kỵ, hừ lạnh một tiếng liền không nói thêm gì nữa. Chỉ là ánh mắt của hắn nhìn lên tới vô cùng âm lãnh, giống như một cái hung tàn độc xà. Bên cạnh mọi người thấy thế, tự nhiên không cách nào nói thêm cái gì. Dâu Rậm niết miệng, trong lòng thầm mắng bạch diện tu sĩ, cháu trai này luôn luôn cố ý tìm phiền toái với mình. Nguyên nhân cụ thể hắn cũng biết, cũng là bởi vì lần trước thăm dò lúc, chính mình vượt lên trước một bước phát hiện hai viên linh năng kết tinh. Bạch diện tu sĩ chậm một bước, lại không tốt trước mặt mọi người cất đoạn, nhưng là từ chuyện kia sau đó, liền bắt đầu khắp nơi nhằm vào Dâu Rậm. Không biết xấu hổ không nạ, thế nào không rớt xuống cái thạch đầu đập chết ngươi. Nhìn lướt qua bạch diện tu sĩ, Dâu Rậm trong lòng mắng thầm. Ý nghĩ này vừa mới dâng lên, Dâu Rậm cũng cảm giác được chung quanh khí lưu biến ảo, thiên địa năng lượng nhanh chóng tụ tập. Không tốt, muốn xảy ra linh năng nổ tung, mọi người dám mau tránh ra. Trung quanh tu sĩ giật mình kinh ngạc, không chậm trễ chút nào nhanh chóng né tránh, sợ bị vụ nổ tác động đến. Một tiếng vang trầm truyền đến, nóc huyệt động quả nhiên nham thạch đột nhiên nổ tung, bén nhọn đá vụn bốn phía bay múa. Trong đó một khối đá thẳng đến Bạch Diện tu sĩ đập tới. Bạch Diện tu sĩ muốn né tránh, lại phát hiện căn bản là không có cách di động cơ thể, trong lòng lập tức tràn đầy hoảng sợ. Thì tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, thạch đầu trực tiếp bay tới, đập vào trên đầu của hắn. Phúc. Bạch Diện tu sĩ hốc băng liệt, mềm mềm tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Ách Dâu rậm trợn mắt há hốc mồm, nằm mơ đều không có nghĩ đến, Bạch Diện tu sĩ lại thật bị thạch đầu đập chết. Nghĩ cái gì đến cái gì, đây chẳng lẽ là trùng hợp? Dâu rậm lòng tràn đầy hoài nghi, lại đột nhiên nghĩ tới điều gì, vội vàng quay đầu nhìn về phía vị kia ngụy trang đồng bạn. Sau đó hắn liền nhìn thấy, Đường Chấn thì đang nhìn mình, khóe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Chương 3080, Vu Hoan Giá Họa. Chương 3080, Vu Hoan Giá Họa. 14 biến cố đột nhiên xảy ra, để người vội vàng không kịp chuẩn bị. Cũng may những chuyện tương tự cũng không phải lần đầu xảy ra, các tu sĩ cũng không có quá mức bối rối. Làm đá vụn sau khi rơi xuống đất, cuồng bạo linh năng có thể phóng thích, nguy hiểm thì trừ khử ở vô hình. Vẻ mặt chật vật các tu sĩ, theo các ngõ ngách thò đầu ra tới, không ngừng dò xét hang động bốn phía. Hiển nhiên là muốn xem xét có phải cảnh ngộ thương vong. Sau đó bọn hắn liền nhìn thấy, đầu lâu bị nện được vỡ nát, đã ngã xuống đất mà chết Bạch Diện tu sĩ. Người chết. Có tu sĩ kêu lên một tiếng, ngay lập tức xông lên phía trước, muốn nhìn một chút có phải có cứu giúp có thể. Đợi đến tới gần xem xét, lập tức tiết khẩu khí. Bạch Diện tu sĩ đầu bị nện dẹp, trên cổ chỉ có cái cầm lưu lại, sợ là thần tiên ra tay đều không thể cứu sống. Gia hỏa này, thực sự là đủ xui xẻo. Vây xem tu sĩ nói thầm một tiếng, trong nội tâm lại tại âm thầm may mắn, bị thạch đầu nện vào không phải mình. Bằng không giờ này khắc này, chính mình rồi sẽ nằm trên mặt đất, mặc cho một đám người vây xem cảm thán. Mấy tên lãnh đạo giả lại có chút bối rối, chỉ vì Bạch Diện tu sĩ thân phận là bí mật cơ địa đại thủ lĩnh. Tại tất cả tu sĩ bên trong, đại thủ lĩnh thực lực tu vi tối cao. Vì chỉ có này một đứa con trai may mắn còn sống sót, cho nên bình thường gấp đôi che chở, thậm chí lấy quyền mưu tư đem nó lưu tại căn cứ. Mục đích làm như vậy chính là tránh lọt vào bất ngờ. Liền xem như để ý như vậy cẩn thận, cuối cùng vẫn vì đột phát linh năng nổ tung, mơ mơ hồ hồ bị mất mạng. Cũng không biết nghe được thông tin sau đó, đại thủ lĩnh sẽ là dạng gì tâm tình. Sự việc đã xảy ra, khẳng định không thể giấu giếm, chỉ có thể phái người đi báo tin đại thủ lĩnh. Ở đây tất cả tu sĩ, tất cả đều trốn đến một bên, từng cái trầm mặc không nói. Dâu rậm ngồi phía trên thạch đầu, trong lòng nghi ngờ không thôi. Hắn hiện tại còn không cách nào xác nhận, Bạch Diện tu sĩ bất ngờ tử vong, có phải cùng chính mình liên quan đến? Lại hoặc là nói đối phương chết đi, cùng vị kia thần bí cường giả liên quan đến. Đối phương nghe được ý nghĩ của mình, cho nên mới chủ động giúp đỡ, xử lý rồi Bạch Diện tu sĩ. Quả thực như thế, Dâu Dậm thực sự không biết có phải hay không nên cảm tạ Đường Chấn. Cảm tạ Đường Chấn nhường hắn tâm tưởng sự thành, xử lý rồi nhắm vào mình có nạn, đỡ phải về sau bị nhắm vào làm khó dễ. Thế nhưng vấn đề ở chỗ, chính mình chỉ là tùy tiện nghĩ, không hề có thật muốn xử lý người kia à. Dâu Dậm trong lòng rất buồn bực, lại cảm thấy mình nghĩ đến quá nhiều, linh năng nổ tung thì vẹn vẹn chỉ là trùng hợp. Đang miên man suy nghĩ lúc, đã thấy một thân ảnh tới nhanh như điện chớp, ôm lấy thi thể của Bạch Diện tu sĩ. Con ta tỉnh lại. Đại thủ linh ôm thi thể, phát ra buồn rầu lệ tiếng giống, không che giấu chút nào trong lòng bi thống. Vì sao? Vì sao chỉ có con ta gặp nạn, các ngươi lại lông tóc không thương? Đại thủ linh căm tức nhìn bốn phía, ánh mắt dường như muốn nhắm người muốn nuốt, ở chung quanh trên người tu sĩ không ngừng đảo qua. Đây chỉ là cái ngoài ý muốn, rốt cuộc linh năng nổ tung không cách nào dự đoán, cũng đồng dạng có các tu sĩ khác bị thương. Có tiểu thủ linh thực sự cầu thị, hướng đại thủ linh giải thích một câu. Không thể nào, ta không tin. Thủ linh lớn tiếng gầm thét, hai mắt trợn tròn xoe. Con ta tránh thoát diệt thế kiếp nạn, lại cùng ta tránh đi thu hoạch giả truy sát, vận khí khẳng định không thể nghi ngờ. Thần tướng đại sư đã từng nói, con ta có đại khí vận, rất có thể sẽ ngăn cơn sóng dữ, giúp đỡ tu sĩ chúng ta chiến thắng kiếp nạn. Thậm chí chuyên môn đưa tặng khí vận thần phù, bảo đảm con ta khí vận hành thông, tránh đi tất cả bất ngờ kiếp nạn. Nhưng hôm nay, các ngươi còn sống, con ta há lại sẽ mất mạng. Đại thủ lĩnh nổi giận đùng đùng, lớn tiếng nói xong lý do của mình, lại nghe được chúng tu sĩ lông mày ám nhăn. Những lời này quá mức khó nghe, nói cái gì cho dù là người khác cũng chết mất, con trai của hắn thì chắc chắn sẽ không chết. Lẽ nào con của ngươi, trời sinh thì cao hơn người khác quý? Mặc dù mọi người đều biết, đại thủ lĩnh chính là cái này ý nghĩa, nhưng lại không ai dám tại đem lời nói làm rõ. Chẳng qua sự thực đã chứng minh, Bạch Diện tu sĩ vận khí xác thực bình thường, bằng không cũng sẽ không bị thạch đầu tạp phải đầu. Đại thủ lĩnh nếu không phục, có thể đi tìm thần tướng đại sư, hỏi hắn rốt cuộc xảy ra vấn đề gì. Mắt thấy mọi người giữ im lặng, đại thủ lĩnh hít sâu một hơi, hết sức đem bi thống nén ở trong lòng. Lạnh băng âm trầm ánh mắt, lại lần nữa đảo qua bốn phía. Lão phu bây giờ hoài nghi, có người thừa cơ ám hại, vụ trộm sát hại rồi con ta. Nghe được câu này về sau, chúng tu sĩ sắc mặt đại biến, sững sờ nhìn đại thủ lĩnh. Chẳng lẽ lại là bởi vì nhi tử chết mất, nhận lấy nghiêm trọng kích thích, cho nên mới sẽ nói lời như vậy? Sự thực bày ở trước mặt, rõ ràng là linh năng nổ tung đưa tới sự cố, lúc này mới đưa đến Bạch Diện tu sĩ chết đi. Đại thủ lĩnh lại không tin, cứng rắn nói có người đánh lén ám sát, đơn giản chính là không thể nói lý. Quả thực như thế, ở đây tất cả tu sĩ chẳng phải là đều thành rồi hoài nghi đối tượng. Chuyện này làm không tốt, rồi sẽ dẫn phát các tu sĩ tập thể bất mãn, thậm chí còn có thể dẫn phát nội loạn. Nhưng mà đại thủ lĩnh mặc kệ, giờ khắc này hắn chỉ muốn là con của mình báo thù giải oan. Tất cả mọi người ở đây, ai cùng con ta có cựu oán? nói. Đại thủ lĩnh nhìn về phía mọi người, ánh mắt như là đao. Ngạch. Vừa nãy nghe ngóng thông tin tiểu thủ lĩnh, cái thứ nhất bị đại thủ lĩnh tiếp cận, lập tức trở nên có chút bối rối. Hắn hiểu rõ đại thủ lĩnh thực lực, nếu như muốn xử lý chính mình, quả thực không cần tốn nhiều sức. Tòa này bí mật cơ địa bên trong, từng tại đỉnh cấp tông môn đảm nhiệm trưởng lão đại thủ lĩnh, có được cực lớn quyền thế. Nếu để cho hắn không hài lòng, cuộc sống của mình sẽ phi thường gian nan. Tiểu thủ lĩnh con mắt loạn chuyển, trong lúc vô tình nhìn thấy dâu rậm, trong lòng lập tức có rồi chủ ý đúng rồi. Ngay tại linh năng nổ tung trước đó, công tử cùng này bản hồ tử phát sinh qua khoe miệng, phốc rụt đầu đứng ở một bên dâu rậm, kém chút phun ra một ngụm lao huyết. Chỉ gặp hắn chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra trợn mắt hốc mồm nét mặt, giống như tiếp nhận rồi thiên đại oan khuất. Người hôn đàn này, đột nhiên nhục người trong sạch, quả thực tang tâm bệnh cuồng. Vừa mới ta cùng với công tử trong lúc đó giao lưu cũng chỉ là dăm ba câu, với lại căn bản chưa nói tới nửa chút thù hận. Linh năng lúc nổ, ta càng là hơn không chút do dự tránh né, căn bản là không để ý tới cái khác. Lại nói công tử tu vi, xa xa tại ta bản hồ tử phía trên, lại làm sao có khả năng bị ta đánh lén giết chết. Bản hồ tử gọi lên đụng thiên quất, trên trán lại mồ hôi lạnh liên tục. Hắn xác thực không biết, chuyện này có phải cùng mình liên quan đến, nhưng mà giờ phút này tuyệt đối không thể thừa nhận. Bằng không nổi giận đại thủ lĩnh, chắc chắn sẽ không có mảy may chần chờ, trực tiếp đem đầu của mình đánh thành dưa hấu nát. Không muốn cho rằng đối phương không dám, bây giờ thế giới đã băng loạn vô tự, thực lực cường đại có thể tùy ý chế định quy tắc. Tỷ như chỗ này bí mật cơ địa, đại thủ lĩnh liền có cao nhất quyền uy, căn bản không có mấy người có can đảm đối kháng. Nếu quả như thật bị đối phương ghi hận, liền xem như không bị xử lý, cũng sẽ khắp nơi gặp nhầm bảo. Hoặc là được an bài chịu chết nhiệm vụ, không chết vào trong tay địch nhân, cũng sẽ bị đại thủ lĩnh chó săn ám sát. Muốn rời khỏi bí mật cơ địa, đồng dạng không có nhẹ nhàng như vậy. Lỡ như bị địch nhân phú lỗ, rồi sẽ bại lộ bí mật cơ địa vị trí, tiếp theo lọt vào thu hoạch giả công kích. Liền xem như tránh qua, tránh né thu hoạch giả, ngoại giới cũng rất khó sinh tồn, chỉ vì khắp nơi đều là nguy hiểm chí mạng. Một thân một mình bên ngoài cầu sinh, kỳ thực cùng muốn chết không có gì khác biệt. Mãnh liệt cầu sinh dục, đôn đốc bàn hồ tử lớn tiếng giải thích, đồng thời cố gắng câu lên tu sĩ khác đồng tình. Nói mình đánh lén giết chết bạch diện tu sĩ, bản thân liền là tại nói chuyện tào lao, tin tưởng tu sĩ khác tâm lý cũng rất hiểu rõ. Chỉ cần có một người mở miệng, theo dâu dầm giải thích kêu an, tu sĩ khác cũng sẽ thừa cơ giúp đỡ làm chứng. Tất cả mọi người là đồng bạn, bình thường hai bên cùng ủng hộ, biết rõ dâu dầm hàm đoàn bị khuất, các tu sĩ tuyệt đối sẽ không bỏ đá xuống giếng. Bàn hồ tử giải thích đồng thời, đại thủ lĩnh ánh mắt như là chim ưng, hung tợn nhìn lại. Nhìn xem ánh mắt của hắn, phảng phất muốn đem dâu dầm xem thấu. Bàn hồ tử trong lòng run rẩy, vẫn như cũ cứng ngắc lấy ra đầu, bày ra một bộ hàm đoàn bị khuất bộ dáng. Các ngươi tu vi bình thường, lại có thể lông tóc không hao tổn tiêu diệt 10 tên tu giả, chuyện này vốn là vô cùng không bình thường. Vừa mới trở về căn cứ, lại hết lần này tới lần khác đã xảy ra linh năng nổ tung, cái này cũng không khỏi quá mức trùng hợp. Cho dù không có con ta bị giết hại sự việc, các ngươi thì nhất định phải tiếp nhận điều tra, xác nhận không có có vấn đề hay không mới có thể. Nghe được đại thủ lĩnh những lời này, vừa mới tham dự phục kích chiến các tu sĩ, đồng thời giật mình kinh ngạc. Nếu bị trộm tới điều tra, rơi vào bàn tay lớn lĩnh nhanh đuốt trong tay, sợ là không chết cũng muốn bị lột một lớp ra. Tịch thu được chiến lợi phẩm, càng sẽ bị tham ô trống không. Nói đùa, chúng ta rõ ràng lập xuống rồi đại công, dựa vào cái gì phải tiếp nhận thẩm tra? Sự việc rõ ràng, tin tưởng mọi người cũng thấy vậy minh minh bạch bạch, lại có gì có thể đáng giá nghi ngờ chỗ? Chính là như thế, chúng ta trong lòng không phục. Các tu sĩ vì tự vệ, sôi nổi lớn tiếng giải thích, nhường cảnh tượng trở nên càng phát ra hỗn loạn lên. Chương 3081, ngươi chạy mau đi. Chương 3081, ngươi chạy mau đi. 14 dâu rậm đám người kháng nghị, sát thực khiến cho chung quanh tu sĩ bất mãn. Thật không dễ dàng đạt được thắng lợi, kết quả lại bị người hoài nghi, đồng thời còn phải tiếp nhận điều tra. Cách làm như vậy, sát thực rất quá đáng. Quả thực như thế, về sau lại đến chiến trường lúc, thử hỏi còn có ai dám liều mạng. Lỡ như đánh thắng trận quay về, lại bị người cài lên một tên gian tế mũ, vậy chẳng phải là muốn nghẹn mà chết. Lại không nghĩ đại thủ lĩnh phát ra gầm nhẹ, đè lại tất cả mọi người âm thanh. Chẳng lẽ nói, các ngươi muốn kháng mệnh? Đại thủ lĩnh nói chuyện đồng thời, âm trầm ánh mắt dò xét bốn phía, rõ ràng mang theo phẫn nộ cùng cảnh cáo. Nhìn thấy này ánh mắt sau đó, chúng tu sĩ trong lòng siết chặt. Nhìn tới đại thủ lĩnh hạ quyết tâm, muốn đối phó dâu dậm mấy cái, tuyệt đối không cho phép bất luận người nào phản đối. Dưới loại tình huống này, ai còn vui lòng bước lên mạo hiểm, đi tiếp nhận đến từ đại thủ lĩnh lửa giận. Nếu là hơi không cẩn thận, đem chính mình dính líu vào, đây mới thực sự là khóc không ra nước mắt. Việc không liên quan đến mình, treo lên thật cao. Bây giờ cùng quá khứ không giống nhau, cường quyền chính là chân lý, đã không còn mảy may giả mù sa mưa che giấu. Chuyện này, quản không được. Mắt thấy chung quanh lặng ngắt như tờ, bàn hồ tử đám người trong lòng càng phát ra lo lắng. Bọn hắn không ngừng nhìn bốn phía, cố gắng đạt được viện trợ, thế nhưng ánh mắt chiếu tới chỗ, các tu sĩ ánh mắt sôi nổi né tránh. Nhìn thấy chúng tu sĩ phản ứng, dâu dậm đám người tâm lạnh một nửa, rốt cuộc bất lực đi chống lại. Người tới đâu, đem bọn hắn đưa đến trong phòng giam, sau đó chờ đợi điều tra thẩm vấn. Đại thủ lĩnh ra lệnh một tiếng, một đám tu sĩ vọt lên, đem dâu dậm đám người đoàn đoàn bao vây. Các ngươi, đầy ngập đau buồn phẫn nộ, cuối cùng hóa thành thở dài một tiếng. Dâu dậm đám người có lòng phản kháng, lại biết này ngu xuẩn nhất cách làm, căn bản không có khả năng thành công. Đại thủ lĩnh ước gì bọn hắn phản kháng, như vậy liền có xuất thủ lý do, một chiêu đem bọn hắn toàn bộ trục chết. Cuối cùng chỉ có thể ngoan ngoãn mang lên xiềng xích, tại vây xem tu sĩ ánh mắt phức tạp dưới, bị mang hướng hang động chỗ sâu trong phòng giam. Ầm. Nhà tù cửa lớn quan bế, phát ra một tiếng vang trầm. Ta hoan buồn a. Tức sôi ruột khí dâu dậm, hướng về phía bên ngoài hét lớn một tiếng, giọng nói bên trong tràn đầy đau buồn phẫn nộ. Khắc hô, căn bản là vô dụng. Một tên đồng bạn nói, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ mặt như đưa đám. Bọn hắn tại sao có thể như vậy làm, lẽ nào là mù loà sao, rõ ràng chính là cố ý oan uổng chúng ta. Một tên khác tu sĩ nói, cảm thụ lấy bị giam cầm tu vi, trong giọng nói tràn đầy không cam lòng. Ta luôn có một loại cảm giác, chuyện lần này có chút không đúng, đại thủ lĩnh liền xem như lại tức giận, cũng không nên có phản ứng như vậy. Một người tu sĩ cau mày, mặt lộ vẻ suy tư. Chúng tu sĩ đồng thời gật đầu, trên thực tế cho dù ai đều tin tưởng, chuyện này bên trong có quá nhiều điểm đáng ngờ. Bất kể lập công sau đó tiếp nhận thẩm tra, hay là cưỡng ép đem bạch diện tu sĩ bất ngờ tử vong chụp tại bản hồ tử trên người, cũng tràn đầy không hợp lý. Có thể mặc dù là như thế, đại thủ lĩnh nhưng như cũ kiên trì, cái này có chút ý vị sâu xa. Một loại bất an mãnh liệt tại chúng tu sĩ trong lòng dâng lên. Dâu rậm đồng dạng tâm loạn như ma, so sánh cái khác mê man đồng bạn, hắn gánh vác càng lớn áp lực. Rốt cuộc chuyện này rất có thể cùng hắn có quan hệ, mặc dù không phải hắn trực tiếp ra tay. Có thể chiến thắng thu hoạch giả, xác thực không phải bằng vào thực lực chân chính. Thế nhưng những bí mật này căn bản không thể đối với người khác nói bể, bằng không rồi sẽ dẫn phát nguy hiểm không biết. Tùy tiện chém xuống tuần tra hạng, tự do đình trệ thời gian, lại tiện tay đem thu hoạch giả diệt sát. Cho dù là đại thủ lĩnh, sợ là cũng không có loại thực lực này. Biết đến càng nhiều, tiếp nhận áp lực cũng liền càng lớn, dâu rậm hiện tại tràn đầy hiểu rõ. Mặc dù hắn cũng không sợ chết, nhưng mà có một số việc, nhưng còn xa đây tử vong còn muốn đáng sợ. Tâm trạng lo lắng dâu rậm, vụ trộm nhìn về phía Ngụy Trang Đường Chấn, đã thấy hắn vẻ mặt lạnh nhạt ngồi phía trên thạch đầu. Cùng lo lắng sầu lo đồng bạn khác nhau, Đường Chấn thời khắc này nét mặt, giống như không có chuyện người giống như. Được không, hiện tại ngay cả chứa cũng không giả vờ. Dâu rậm nói thầm trong lòng một câu, thật sự là không biết vị cường giả này, rốt cục đánh cho là ý định gì. Không có qua bao lâu thời gian, các tu sĩ liền lâm vào trầm mặc, hiểu rõ bất kể nói cái gì, kỳ thực cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Vì đại thủ lĩnh cường thế, căn bản sẽ không cùng bọn hắn giảng đạo lý, cái gọi là thẩm tra cũng chỉ là qua loa mọi người lấy cớ. Duy nhất có thể làm sự việc, chính là kiên nhẫn chờ đợi, nhìn xem chuyện này cuối cùng kết quả xử lý. Nếu không công bằng lời nói, đến lúc đó lại dựa vào lý lẽ biện luận, cũng nghĩ trăm phương ngàn kế đạt được nhiều hơn nữa viện trợ. Bao gồm dâu rậm ở bên trong, cũng cảm thấy chuyện này cũng không nghiêm trọng lắm. Đại thủ lĩnh chỉ là lựa giận công tâm, xúc động phía dưới làm ra quyết định, kỳ thực cũng không thật đem bọn hắn thế nào. Nếu sự việc làm được quá phận quá đáng, đại thủ lĩnh liền xem như thực lực mạnh hơn, cũng sẽ triệt để chết các tu sĩ ủng hộ. Đồng dạng không ai cảm thấy chuyện này sẽ nguy hiểm cho tính mệnh. Chạy trốn càng là hơn nghĩ cùng đừng nghĩ, vì thân ở tại bị giam cầm trạng thái, liền xem như muốn chạy trốn thì trốn không thoát. Thời gian chạy chậm chậm trôi qua, lại qua 4, 5 tiếng. Tu sĩ khác hoặc nằm hoặc ngửa, cũng đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Tu vi bị giam cầm sau đó, bệnh nhọc giống như nước thủy triều đánh tới, trong lúc vô tình thì lâm vào giấc ngủ bên trong. Chỉ có dâu rậm vẫn như cũ lòng tràn đầy bất an, trừng trong mắt nghĩ bậy nghĩ bạn. Hắn càng nghĩ càng thấy được không thích hợp, luôn cảm thấy chuyện này phía sau ẩn giấu đi cái gì đáng sợ âm mưu. Bực bội dâu rậm mở to mắt, kìm lòng không được đánh giá chung quanh, sau đó thì cùng một đạo sáng ngời ánh mắt đối mặt. Nguyên lai chẳng biết lúc nào lên, Đường Chấn ngay tại mắt không chớp nhìn hắn, khóe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt. Đón lấy Đường Chấn ánh mắt, dâu rậm trong lòng run lên, miễn cưỡng lộ ra một vòng nụ cười khó coi. Hắn đột nhiên phát hiện, trước mắt khốn cảnh cùng mình cảnh ngộ so sánh, kỳ thực căn bản không coi là cái gì. Vị này ẩn tàng cường giả, mới thật sự là nguy cơ. Nếu làm phát bực hắn, có thể chỉ là tiện tay vung lên, bí mật cơ địa muốn tan thành mây khói. Chẳng qua cho tới bây giờ, chỉ có tự mình biết chuyện này, cũng yên lặng thừa nhận áp lực lớn. Chính mình những đồng bạn kia, tất cả đều ngủ được tượng lợn chết giống nhau, căn bản không biết mình nỗ lực. Ra ra hắn còn sống thật mệnh, dứt khoát chết rồi được. Dâu rậm trước mặt, hiện lên chết bởi kiếp nạn thân nhân gương mặt, trong lòng như là đao cắt giống như đau khổ. Không đúng, ta hiện tại còn không thể chết. Nhất định phải vì bọn họ báo thù rửa hận, bằng không chẳng phải là vô cớ làm lợi rồi đám kia xuất sinh. Dâu rậm cắn răng nghiến lợi, trong lòng chớ chú xin thể. Ý nghĩ này vừa mới dâng lên, chỉ thấy ngồi ở phía đối diện Đường Chấn, đối với hắn câu rồi câu nói tay. Gọi ta phải không? Dâu rậm có chút chần chờ, đưa tay chỉ cái mũi của mình, sau đó lộ ra hỏi nét mặt. Đúng lúc này hắn liền thấy Đường Chấn gật đầu cười. Được rồi. Dâu rậm không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể tay chân vụng về từ dưới đất bò dậy, sau đó lại rón rén đi vào Đường Chấn trước mặt. Cắt. Tiền. Ách. Dâu rậm hé miệng, lại không biết nên xưng hô như thế nào, lộ ra lúng túng nét mặt. Đã thấy Đường Chấn cười cười, không thèm để ý chút nào nói ra, ngươi chạy mau đi, đại thủ lĩnh hắn nghĩ muốn giết các ngươi, nếu không chạy thì không còn kịp rồi. Dâu rậm nghe vậy, lập tức giật mình kinh ngạc. Hắn không thể tin được những lời này, thế nhưng nghĩ lại, Đường Chấn căn bản không có lừa gạt hắn đạo lý. Vì sao? Cưỡng chế trong lòng kinh sợ, dâu rậm truy vấn. Chỉ thấy Đường Chấn cười cười, lại nhẹ nhàng lắc đầu, nhưng thủy chung không chịu nói câu nào. Chương 3082, An nói lung tung. Chương 3082, An nói lung tung. 14 tại dâu rậm tâm lý, lai lịch bí ẩn cường giả Đường Chấn, đang theo nhìn yêu ma hóa phát triển. Bởi vì hắn mới mở miệng, chính là làm người ta kinh ngạc run rẩy nội dung. Mặc dù rất muốn ngay lập tức làm rõ ràng, đại thủ lĩnh tại sao muốn giết chính mình, đáng tiếc nhất định không cách nào đạt được đáp án. Chỉ vì Đường Chấn cũng không để ý đến hắn, mà là bày ra hồn du thiên ngoại tư thế, giống như mọi chuyện cần thiết cũng không có quan hệ gì với hắn. Nếu đây là sự thực, vậy liền tuyệt đối không thể ngồi chờ chết. Dâu rậm trong lòng nghĩ như vậy nhìn, trực tiếp từ dưới đất xông lên, sau đó không ngừng dò xét bốn phía. Hắn đây là đang nghiên cứu cân nhắc, như thế nào mới có thể thoát khỏi nhà tù. Nếu là tu vi bị giam cầm trước đó, muốn vượt ngục rất thoải mái, lại dày cửa sắt cũng vô pháp ngăn cản một đám tu sĩ. Thế nhưng bây giờ râu rậm lại cùng phàm nhân không có gì khác biệt, đạo này bình thường cửa sắt liền đủ để đưa hắn vây khốn. Cho nên dù là hiểu rõ, một cái lợi nhận đã đỡ ở phía trên cổ, lại cũng chỉ năng lực trợn tròn mắt lo lắng xuông. Rốt cục nên làm cái gì? Râu rậm vẻ mặt lo lắng, tại trong lồng giam bên cạnh đi tới đi lui. Bàn hồ tử, ngươi đang làm gì? Có đồng bạn bị đánh thức, nhìn mặt mũi tràn đầy lo lắng râu rậm, dùng giọng nghi ngờ hỏi. Ta. Râu rậm vừa muốn mở miệng, lại đột nhiên nhớ ra chuyện này là Đường Chấn nói với chính mình, cũng không biết có thể hay không nói cho người khác biết. Hắn bụng trộm nhìn về phía Đường Chấn, lại phát hiện đối phương đang vừa ngủ. Việc quan hệ sinh tử tồn vong, râu rậm hàm răng khẽ cắn, quyết định ăn ngay nói thật. Ta hoài nghi, đại thủ lĩnh muốn hại chết chúng ta. Muốn thành công vượt ngục, chỉ bằng vào râu rậm một người, khẳng định không thể nào làm được. Đường Chấn ngược lại là có năng lực như thế, nhưng mà nhìn dáng vẻ của hắn, cũng không tính ra tay giúp đỡ. Cho nên chỉ có thể phát động đồng bọn, mọi người cùng nhau nghĩ biện pháp vượt ngục. Ngươi nói cái gì? Đại thủ lĩnh muốn hại chết chúng ta? Râu rậm giải thích, các tu sĩ giật mình kinh ngạc, cũng không còn cách nào giữ vững bình tĩnh. Bọn hắn chầm chậm vào râu rậm, nhường hắn nói được kỹ lưỡng hơn một ít, trong đầu còn đang ở không ngừng nghĩ bậy nghĩ bạn. Kết hợp trước đây cảnh ngộ, râu rậm những lời này, ngược lại là có như vậy mấy phần có thể tin chỗ. Chẳng qua tuyệt đại đa số tu sĩ cũng cảm thấy râu rậm là nói chuyện giật gân, sự việc căn bản không thể nào nghiêm trọng như vậy. Bàn hồ tử, ngươi rốt cục là từ đâu lấy được thông tin? Cái kia không phải tại tùy tiện nói bậy à? Thanh âm nghi ngờ khẳng định sẽ có, nay tại râu rậm đoàn trước bên trong. Nhưng mà giờ này khắc này, hắn nhất định phải nhường các tu sĩ tin tưởng, chính mình không hề có lừa gạt bọn hắn. Hoặc nói hắn càng tin tưởng Đường Chấn, cảm thấy vị này thần bí cường giả, không cần phải. Kia cầm loại chuyện này trêu đùa chính mình. Tại mọi người nhìn chăm chú, râu rậm hít sâu một hơi, sau đó bắt đầu ăn nói bịa chuyện. Các ngươi có thể hiểu rõ, đại thủ lĩnh nhi tử vì sao nhằm vào ta? Chúng tu sĩ nao nao, xác thực không biết nguyên nhân cụ thể, chỉ biết là râu rậm thật nhận lấy nhằm vào. Chỉ vì ta tại vô ý trong lúc đó, phát hiện cha con bọn họ bí mật. Bọn hắn nắm giữ thượng cổ tà thuật, có thể dùng tu sĩ tính mệnh hiến tế, cùng trong vực sâu tà thần tiến hành giao dịch. Những kia mất tích tu sĩ, kỳ thực đều là bị bọn hắn hại chết, thật nhiều tu sĩ cũng đã trở thành tay sai cho bọn họ nênh bước. Ta tại phát hiện bí mật sau đó, ngay lập tức giả bộ như không biết rõ tình hình, nhưng vẫn là khiến cho đối phương hoài nghi. Cũng may ta tương đối thông minh, tại đại thủ lĩnh nhi tử hỏi lúc, thành công giấu giếm quá khứ. Có thể mặc dù là như thế, đối phương vẫn như cũ không yên lòng, cho nên mới sẽ khắp nơi nhằm vào ta. Dâu dầm ăn nói lung tung, không trải qua tự hỏi liền nói ra những nội dung này, giống như thật sự phát sinh qua việc này. Trong lòng của hắn thì hơi nghi hoặc một chút, vì sao lại nghĩ ra lý do như vậy, lại cùng hiến tế cùng thượng cổ tà thần dính líu quan hệ. Chẳng qua loại thời điểm này, hắn thì không tâm tư nghĩ kỹ, chủ yếu vẫn là trước lắc lư ở đồng bọn. Các tu sĩ trợn mắt há hốc mồm, không ngờ rằng ra vẻ đạo mạo đại thủ lĩnh, vậy mà sẽ làm ra loại chuyện này. Đặt ở kiếp nạn tiến đến trước đó, có can đảm làm ra loại chuyện này, tất nhiên sẽ lọt vào tất cả tu hành giới truy sát. Nhưng mà bây giờ không giống nhau, theo đại nạn giáng lâm, bất kể sự tình gì đều có khả năng xuất hiện. Thực sự là không thể tin được, đại thủ lĩnh lại cúng phụng tà thần. Một người tu sĩ thấp giọng cảm thán, nghe ngữ khí của hắn liền biết, hiển nhiên là tin tưởng râu rậm lời giải thích. Có thể coi là thờ phụng tà thần, lại cùng chúng ta có quan hệ gì, chẳng lẽ lại? Một người tu sĩ lẩm bẩm nói, dường như nghĩ tới điều gì, đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Lẽ nào là muốn cầm chúng ta như thế, cứu trở về con của hắn tính mệnh? Hắn nhìn râu rậm, dùng khiếp sợ giọng nói. Ta đi, đều không cần ta biên. Râu rậm tại nói thầm trong lòng một câu, trên mặt lại lộ ra ngưng trọng nét mặt, vô cùng dùng sức gật đầu một cái. Không sai, hắn lúc đó liền đã quyết định chủ ý, phải dùng chúng ta một đám người tính mệnh, cứu trở về con trai bảo bối của hắn. Cho nên mới sẽ thái độ khác thường, không để ý kháng nghị cùng phản đối, đem chúng ta nhốt lại. Mục đích đúng là đợi đến phù hợp thời gian, cầm chúng ta một đám người hiến tế tà thần, đem con trai của hắn lại lần nữa phục sinh. Râu rậm càng biên càng thuận mồm, càng biên càng cảm thấy đương nhiên, thậm chí ngay cả chính hắn cũng tin tưởng loại thuyết pháp này. Nghe râu rậm một phen giải thích, các tu sĩ cuối cùng bắt đầu tin tưởng, đại thủ lĩnh đúng là muốn hại chết bọn hắn. Bằng không căn bản là không có cách giải thích, bọn hắn rõ ràng lập xuống chiến công, nhưng lại lọt vào đãi nộ không công bằng. Trong lòng càng nghĩ càng là tức giận, rất nhiều tu sĩ đã cắn răng nghiến lợi. Chết tiệt khốn nạn, chúng ta tuyệt đối không thể nhường hắn đạt được. Không sai, cái này lao xuất sinh, nếu như là để cho ta tìm thấy cơ hội, nhìn ta không đem hắn tháo thành tăng khối. Ha ha ha, dạng này khốn nạn đồ chơi, cũng xứng biến thành đại thủ lĩnh. Chúng ta hay là mau thoát đi ma quật, bằng không không chừng khi nào, rồi sẽ bị con chó kia đổ vật cầm lấy đi như thế. Giờ khắc này các tu sĩ, trong miệng không có nửa điểm kính ý, sôi nổi mắng đại thủ lĩnh. Dâu dầm thấy tình cảnh này, lại một lần nữa giật dây nói, cho nên nói nhất định phải nghĩ biện pháp, mau thoát đi nhà tù, tuyệt đối không thể tiếp tục chần chờ. Lần này không ai phản đối, biết rõ cũng bị người cầm lấy đi như thế, kẻ ngốc mới biết lưu tại nhà tù chờ chết. Thế nhưng vấn đề ở chỗ, chúng ta đều bị lên công xiềng, căn bản không có cách thoát khỏi a. Một người tu sĩ nói, đồng thời giơ lên trong tay xiềng xích, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ cùng nén giận. Đúng vậy a, như thế nào mới có thể phá vỡ công xiềng? Chúng tu sĩ vô kế khả thi, trong lòng cũng biến thành càng phát ra lo lắng, hiểu rõ thời gian càng lâu thì càng dễ phát sinh biến cố. Ta trước kia phụ trách trông coi nhà tù, vì phòng ngừa chính mình cũng bị nhốt lên, cho nên vụng trộm ở chỗ này ẩn giấu một viên chìa khóa. Mọi người ở đây chăm chú suy nghĩ, dần dần cảm thấy lúc tuyệt vọng, một thanh âm đột nhiên vang lên. Chúng tu sĩ mừng rỡ trong lòng, đồng thời nhìn về phía người nói chuyện, ánh mắt có vẻ nóng bỏng vô cùng. Râu rậm trong lòng lột bột một tiếng, chậm rãi xoay đầu lại, nhìn về phía đứng ở phía sau Đường Chấn. Quả nhiên, Tại thời khắc quan trọng nhất, lại là Đường Chấn chủ động giúp đỡ, thay Dâu Dậm giải quyết khốn cảnh. Thế nhưng Dâu Dậm cũng không vui vẻ, thậm chí còn mơ hồ có một loại sợ hãi, cảm giác mình tựa như bị thao túng con rối. Thậm chí hắn còn hoài nghi, cái gọi là tà thần hiến tế ngôn luận, kỳ thực chính là Đường Chấn khống chế miệng của hắn nói ra. Nhưng mà những thứ này hoài nghi, chỉ có thể để ở trong lòng, tuyệt đối không dám biểu hiện ra ngoài. Biến thành mọi người tiêu điểm Đường Chấn, cười ha hả đi đến ngục giam vách đá bên cạnh, dùng chân đá đá trên đất bùn đất. Một kiện màu sắc xanh biếc vật phẩm đột nhiên xuất hiện ở trước mắt, chính là dùng để giải tỏa chuyên dụng chìa khóa. Chúng tu sĩ thấy thế, trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạ, treo lấy một trái tim cũng chầm chậm phóng. Chỉ cần khôi phục rồi tu vi, cho dù này bí mật cơ địa là đầm rồng hang hổ, bọn hắn thì có tự tin có thể xông ra đi. Chương 3083, hủy đi đàn hủy thi. Chương 3083, hủy đi đàn hủy thi. 14 thoát khỏi gông xiềng sau đó, một đám tu sĩ nhặt lại lòng tin. Bọn hắn ngay lập tức bắt đầu mưu đồ, như thế nào mới có thể thoát khỏi bí mật cơ địa, tránh đi đại thủ lĩnh hãm hại mưu sát. Đầu tiên phải bảo đảm một chút, đó chính là không thể cùng đối phương tiếp xúc, bằng không đừng hòng thành công thoát khỏi. Một khi bị đại thủ lĩnh manh đuốt phát hiện, bọn hắn tất nhiên sẽ vu oan hãm hại, nói Dâu Dậm là chạy án. Đến rồi lúc kia, cho dù toàn thân đều là miệng, cũng căn bản không thể có thể nói rõ. Tất nhiên lớn nhất có thể, có phải không kinh động người khác, đem bọn hắn lặng yên không tiếng động xử lý. Là bí mật cơ địa người nắm quyền, đối phương thật có năng lực như thế, tuyệt đối không nên trong lòng còn có hoài nghi. Nguyên bản có tu sĩ kêu la, muốn tìm đại thủ lĩnh báo thủ, kỳ thực thì chẳng qua là nói một chút mà thôi. Trừ phi là không muốn sống, bằng không mượn cho hai người bọn hắn cái lá gan, thì tuyệt đối không dám như vậy đi làm. Bàn bạc sau khi chấm dứt, mọi người thì thầm tệ mở nhà tù cửa lớn, theo vắng vẻ thông đạo chậm rãi tiến lên. Bí mật cơ địa tốt đẹp nhất chỗ, chính là lớn nhỏ thông đạo giăng khắp nơi, như là mê cung giống như phức tạp. Một khi lầm vào trong đó, rất dễ dàng liền bị vây khốn, thậm chí đến chết không cách nào thoát khỏi. Chẳng qua vào giờ phút này, ngược lại là thuận tiện Dâu Dậm đám người. Bọn hắn lựa chọn một chỗ thông đạo, chậm rãi đi về phía trước vào, đề phòng cùng đại thủ lĩnh nhanh đuốt đụng vào nhau. Lúc mới bắt đầu nhất, ngược lại là một đường thông thuận, không có bất kỳ biến cố gì xảy ra. Thế nhưng theo không ngừng tiến lên, môi trường lại trở nên càng phát ra phức tạp, thông đạo chi nhánh một cái tiếp theo một cái. Chúng tu sĩ âm thầm lo lắng, sợ bị khốn ở trong đường hầm bộ, sau đó lại bị người đến cái bắt rùa trong hũ. Trong lòng đang lo lắng lúc, đã thấy phía trước thông đạo bên trong xuất hiện rõ ràng nhân công dấu vết. Đột nhiên xuất hiện biến hóa, nhường các tu sĩ vừa mừng vừa sợ. Kinh hãi là hành tẩu loại thông đạo này, bị địch nhân phát hiện tỷ lệ sẽ gia tăng thật lớn, vui chính là thoát đi tỷ lệ cũng theo đó gia tăng. Bất kể như thế nào, cũng đây bốn phía tán loạn mạnh hơn nhiều. Mọi người đề cao cảnh giác, phía trước có thể gặp nguy hiểm. Các tu sĩ nhắc nhở lẫn nhau, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, chẳng qua trong lòng mặt lại tại cầu nguyện, tuyệt đối không nên có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Không có qua bao lâu thời gian, chúng tu sĩ liền nghe đến rồi một cỗ kỳ quái hương vị, có chút cùng loại với khói bay lưu mình. Đồng thời trong không khí nhiệt độ đang dần dần lên cao. Này khác thường tình huống, nhường chúng tu sĩ càng phát ra cảnh giác, thế nhưng chạy tới nơi này, nhưng lại không thể đường cũ trở về. Chỉ có thể cứng ngắc lấy ra đầu, tiếp tục hướng phía trước tiến lên. Lại đi rồi không bao xa, phía trước xuất hiện một chỗ không gian thật lớn, hỏa diễm quang mang tại trên vách đá chảy xuôi. Nhìn kỹ mới phát hiện, nguyên lai trong động lại có chỗ ao nham tương, bên trong tràn đầy quay cuồng nham thạch dung dịch. Tại ao nham tương phía trước, xây dựng một tòa tế đàn. Trên tế đàn có rất nhiều cục đá, rủ xuống nhìn vết gỉ loang lổ xích sắt, địa diện còn có vết máu khô khốc. Phù cận trên tảng đá, vẽ đầy quỷ dị phù văn, lóe ra đỏ tươi hoặc u xanh quang mang. Mọi người không khỏi tê cả da đầu, ám đạo tại bí mật cơ địa chỗ sâu, tại sao có thể có chỗ như vậy tồn tại? Mọi người nghi ngờ không thôi lúc, đột nhiên lại có tiếng bước chân truyền đến. Dâu Dậm đám người trong lòng giật mình, vội vàng trốn vào góc, đồng thời che đậy khí tức để tránh bại lộ. Rất nhanh lại có mấy tên tu sĩ xuất hiện, bọn hắn mang theo các loại vật phẩm, tại phía trên tòa tế đàn này mặt bày ra tới. Dâu Dậm đám người thấy rõ ràng, mấy tên bận rộn tu sĩ, rõ ràng chính là đại thủ lĩnh thân tín manh bước. Bố trí tế đàn đồng thời, đối phương còn đang ở thấp giọng trò chuyện. Bởi vì không biết Dâu Dậm đám người tồn tại, chỗ đối phương đang tán gẫu lúc, căn bản không cố kỵ chút nào. Lại không biết bên cạnh trong góc, đang nghe lén các tu sĩ, cũng sớm đã hận đến cắn răng nghiến lợi. Những thứ này nhanh đuốt trò chuyện nội dung, lại là làm sao đem các tu sĩ đưa đến tế đàn, lại từng nhóm giết chết hiến tế tà thần. Nguyên bản còn có mấy tên tu sĩ, cũng không phải vô cùng tin tưởng Dâu Dậm lý do thoái thác, bây giờ cũng đã cả lời. Thầm mắng đại thủ lĩnh đồng thời, trong lòng cũng đang không ngừng cân nhắc, như thế nào mới có thể thoát khỏi khốn cảnh. Không hề có người chú ý tới, Dâu Dậm thân thể run không ngừng, trong ánh mắt hiện lên hoảng sợ. Lúc trước ăn nói lung tung, chỉ là vì nhường các tu sĩ đi theo chính mình một bụng, lại không nghĩ thật sự có tà thần tồn tại. Dâu Dậm rất rõ ràng, đây tuyệt đối không phải là của mình, câu chuyện thật, mà là Đường Chấn âm thầm điều khiển nguyên nhân. Hắn bụng trộm nhìn về phía bên cạnh, đã thấy Đường Chấn thì nhìn mình chằm chằm, khoe miệng lộ ra để người run rẩy nụ cười. Miễn cưỡng lộ ra lấy lòng nụ cười, Dâu Dậm đội vàng xoay đầu lại, lại phát hiện chân của mình run càng thêm lợi hại. Tất nhiên đã xác định, đại thủ lĩnh phải dùng bọn hắn hiến tế ma thần, vậy liền tuyệt đối không thể ngồi chờ chết. Mọi người ở đây âm thầm cân nhắc lúc, lại có mấy tên tu sĩ đến, giơ lên một bộ thô giáp thạch đầu quan tài. Đem quan tài bày phía trên tế đàn, một đám tu sĩ đồng thời rời khỏi, chỉ để lại một người tu sĩ chứ trông coi. Chúng ta thoát khỏi trước đó, nhất định phải đem này tế đàn hủy, đỡ phải lại thai họa người khác. Một người tu sĩ đưa ra đề nghị, kỳ thực cũng là tại rút tuổi dưới đáy nổi, nhường đại thủ lĩnh không cách nào hiến tế tà thần. Không có tế đàn sau đó, tự nhiên là không cần tế phẩm. Không sai, ta tán thành. Hắn tất nhiên bất nhân, thì đừng trách chúng ta bất nghĩa, hôm nay chúng ta chẳng những muốn hủy đi tế đàn, ngay cả thi thể cũng muốn cùng nhau hủy đi. Các tu sĩ đã đoán được, bộ kia thạch đầu trong quan tài, để đó thi thể của Bạch Diện tu sĩ. Nghĩ đến muốn hy sinh tính mạng của mình, đi cho một ma quỷ đổi mệnh, chúng tu sĩ cũng cảm giác buồn bực vô cùng. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta ngay lập tức hành động. Nếu là ta không có đoán sai, đám hỗn đản kia rất có thể tiến về nhà tù, chẳng mấy chốc sẽ phát hiện chúng ta vượt ngục sự việc. Các tu sĩ quyết định chủ ý, ngay lập tức triển khai hành động. Một đám tu sĩ đánh lén một tên thủ vệ, có thể nói là dễ như trở bàn tay, trong nháy mắt liền đem nó tiêu diệt. Nếu là địch nhân, kia cũng không cần phải thủ hạ lưu tình. Giải quyết hết thủ vệ sau đó, các tu sĩ vọt tới trên tế đài, bắt đầu phá hoại phía trên phủ văn cùng trọng yếu. Dựng giữ gìn một tòa tế đàn, cũng không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy, lọt vào bạo lực phá hoại sau đó, chữa trị độ khó sẽ tăng lên mấy lần. Các tu sĩ tận lực phá hoại triệt để chút ít, khiến cho không có thể sửa chữa, còn muốn sử dụng cũng chỉ có thể lại lần nữa dựng. Dâu dậm đám người vọt tới quan tài trước, hướng bên trong nhìn thoáng qua, quả nhiên là thi thể của Bạch Diện tu sĩ. Vì đầu bị nện vô dụng, cho nên trên cổ khắp nơi chùi lủi, chỉ còn lại nửa cái cằm. Hừ, tên hôn đàn này, còn sống thực sự không phải kẻ tốt lành gì, chết rồi người này còn muốn hại người. Một người tu sĩ mắng, hướng phía trong quan tài chửi thề một tiếng. Hai cha con này đều là cá mẹ một lứa, lại dùng tu sĩ hiến tế tà thần, liền xem như thiên đao vạn quả thì không oan khuất. Đừng nói nhảm, đem tên chó chết này thi thể ném vào nham tương, một mùi lửa cháy hết sạch. Đại thủ lĩnh không phải là rất lợi hại sao? Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, không có thi thể sau đó, hắn dùng thủ đoạn gì đến phục sinh nhi tử? Đúng, ném vào nham tương bên trong, trực tiếp đốt thành cho bụi. Một đám tu sĩ hùng hùng hổ hổ, đồng thời đem thi thể kéo ra đây, trực tiếp ném vào ao nham tương bên trong. Dâu dậm ở bên cạnh yên lặng quan sát, cảm giác có chút bất an, nhưng lại không biết đầu nguồn đến từ ở đâu. Theo bản năng nhìn về phía đường trấn, đã thấy đối phương chính nhìn chính mình, tựa hồ tại giảng thuật cái gì. Mặc dù không có âm thanh, nhưng mà dâu dậm trừng mắt, đã đoán được đường trấn muốn nói nội dung. Cháy mau, ma thần muốn hiện ra. Không có nửa điểm chần chờ, dâu dậm đối mọi người quát, chạy mau à, chúng ta gặp rắc rối rồi. Đại thủ lĩnh nhi tử, là thâm viên ma thần phá giới giáng lâm vật chứa. Đem nó ném vào ao nham tương, chẳng khác nào là tại hiến tế cùng mở ra thông đạo, ma thần chẳng mấy chốc sẽ thông qua thi thể giáng lâm. Nếu lại không nhanh chạy trốn, ma thần giáng lâm trước tiên, rồi sẽ đem chúng ta toàn bộ xử lý. Dâu dậm một bên chạy trốn, một bên không ngừng hướng mọi người giải thích, giọng nói vô cùng lo lắng. Chỉ là giảng thuật nội dung, hoàn toàn chính là theo miệng phún ra ngoài, muốn ngừng cũng ngừng không ở dâu dậm trong lòng hiểu rõ, khẳng định lại là đường trấn nguyên nhân, tại thời khắc mấu chốt giúp đỡ giải vây. Nghe được dâu dậm nói như vậy, chúng tu sĩ nơi nào còn dám chần chờ, liều mạng hướng phía trước thông đạo chạy tới. Liên tại bọn hắn xông ra hang động đồng thời, ao nham tương trong nhấc lên thao tiên cự lãng, một đạo to lớn thân ảnh hướng mà ra. Chương 3084, mục đích thực sự chương 3084, mục đích thực sự 14 các huynh đệ, chạy mau à. Nghe được sau lưng truyền đến tiếng động, cảm thụ lấy kia cỗ kinh khủng đáng sợ khí tức, dâu dậm đám người trong lòng cuộn loạn. Biến cố liên tiếp xuất hiện, để người vội vàng không kịp chuẩn bị. Hiện tại ý niệm duy nhất chính là mau chóng rời đi này chết tiệt chỗ, lẫn mất càng xa càng tốt. Oeng! Tiếng vang nặng nề truyền đến, mặt đất cũng tại tùy theo rung động. Theo ao nham tương trong leo ra ma thần, đang không chút kiêng kỵ khuynh tả lửa giận, nhường tất cả con kiến hôi hiểu rõ trêu chọc kết quả của mình. Bạch Diện tu sĩ trước khi chết chấp niệm, đúng ma thần tạo thành ảnh hưởng, cho nên ngài khóa chặt rồi chính đang chạy trốn dâu dậm. Theo gầm lên giận dữ, ma thần hóa thành quần quần dòng lũ, tại sơn động bên trong phi tốc trào lên. Làm chạy trốn tu sĩ phát hiện, nham tương đang thẳng đến chính mình bỏ tới lúc, lập tức sợ tới mức hồn bay lên trời. Từng cái tốc độ cực nhanh, sợ chậm một bước, rồi sẽ bị nham tương thôn vệ. Nham tương phun trào tốc độ không tính quá nhanh, rất có thể là ma thần thực lực bị hạn chế, bằng không dâu dậm một đám căn bản không có thoát đi có thể. Nhắc tới cũng là trùng hợp, vừa chạy ra không có nhiều khoảng cách xa, lại đụng phải một đám tu sĩ. Chính là lúc trước bố trí tế đàn, lại nhắc đến thi thể đại thủ lĩnh manh bước. Nhìn thấy phi nước đại dâu dậm đám người, bọn hắn đầu tiên là hơi sững sờ, sau đó chính là mặt mũi tràn đầy lửa giận. Chết tiệt khốn nạn, các ngươi cũng dám vượt ngục. Giận dữ mắng mỏ đồng thời, liền muốn động thủ bắt lấy. Đi ngươi mô mô một đám con tiếp, dám hại ra ngươi. Dâu dậm đồng bọn tức giận mắng, không chút do dự phát động công kích. Bất ngờ không đề phòng, một tên cản đường đại thủ lĩnh manh bước, bị vũ khí sắc bén xuyên ngực mà qua. Cái này cũng chưa hết, lại có một tên đồng bạn bổ sung một kích, đem đầu của đối phương chém đứt. Đại thủ lĩnh manh bước thấy thế, lập tức giận không kèm được, sôi nổi ra tay chuẩn bị công kích. Lại không nghĩ dâu dậm đám người, căn bản không để ý bọn hắn, mà là liều mạng lao về phía trước. Thì trong cùng một lúc, oanh thanh âm ùng ùng từ trong thông đạo truyền đến, mang theo gay mũi xương mù cùng mùi lưu mình. Đây là hơi thở của ma thần. Một tên đại thủ lĩnh manh bước, lộ ra vẻ mặt sợ hãi, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Căn bản không có triệu hoán, ma thần làm sao có khả năng hiện tại giáng lâm? Trong lòng mặc dù tràn đầy nghi hoặc, đại thủ lĩnh manh bước nhóm lại không chút do dự, đi theo dâu dậm đám người cùng nhau đảm mệnh. Những thứ này ma thần tín đồ, dường như cho trong lồng mánh thú cho ăn người, nhìn lên tới lẫn nhau trong lúc đó quan hệ thân mật, thế nhưng sự thực cũng không phải là như thế. Một khi manh thú xuất lồng, bọn hắn những thứ này cho ăn người, đồng dạng cũng là bị thôn vệ đối tượng. Lúc này không chạy, chờ đến khi nào? Chúng tu sĩ tại phía trước phi nước đại, mãnh liệt nham tương theo sát phía sau, đem bên đường gặp phải vật thể toàn diện thôn vệ. Quay đầu lại nhìn nham tương bên trong, mơ hồ có một tấm khuôn mặt dữ tợn, cam tức nhìn phía trước chạy trốn tu sĩ trào lên lưu động trong lúc đó, một quả nham tương cầu bắn ra. Chạy ở phía sau nhất ma thần tín đồ, cảm thụ lấy trào lên đến gần nham tương hỏa cầu, kìm lòng không được cao giọng sợ hãi giống. Ma thần đại nhân, tha mạng. Vâng. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, thông đạo bên trong xảy ra nổ tung, tên kia ma thần tín đồ bị trực tiếp thôn vệ. Hắn nằm mơ đều không có nghĩ đến, giết chết chính mình không phải thu hoạch giả, mà là vụ trộm bái tế tín ngưỡng vi đại ma thần. Mắt thấy đồng bọn bị liệt diễm thôn vệ, đại trưởng lão nhanh bước nhóm, không còn có mảy may hoang tưởng. Bọn hắn đem hết toàn lực, cố gắng thoát khỏi ma thần truy sát. Toàn lực chạy vội phía dưới, không cần bao lâu thời gian, liền đã vọt tới bí mật cơ địa hạch tâm khu vực. To lớn như vậy tiếng động, đã sớm kinh động đến những kia căn cứ bên trong tu sĩ, nhưng lại không biết cụ thể xảy ra biến cố gì. Liên tại bọn hắn tập hợp một chỗ, mặt mũi tràn đầy mờ mịt đánh giá chung quanh lúc, dâu dậm đám người lại mặt mũi tràn đầy hoảng sợ chạy ra được. Không đợi chúng tu sĩ làm rõ ràng, dâu dậm đám người vì sao thoát ly tù lúc lúc, liền thấy đại thủ lĩnh những tiên anh bước, lại thì theo sát phía sau chạy ra được. Đây là đang làm gì, bắt lấy đảo phạm sao? Ý nghĩ này vừa mới dâng lên, chỉ thấy thông đạo bên trong ánh lửa lấp lóe, đúng lúc này quần quật nham tương trào lên mà ra. Bước vào trống trải khu vực về sau, ma thần lại lần nữa ngưng tụ cơ thể, đối các tu sĩ phát động công kích. Chỉ trong chớp mắt trong lúc đó, thì có hơn 10 người né tránh không kịp tu sĩ, bị giữ tận hung hãn ma thần thôn phệ. Chết tiệt này là thứ quỷ gì? Các tu sĩ giật mình kinh ngạc, vội vàng tránh né ma thần công kích, không hiểu rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Còn có một số tu sĩ, trong mắt lóe ra kích động, đồng thời còn có nồng đậm mê hoặc. To lớn như vậy tiếng động, tự nhiên không gạt được đại thủ lĩnh. Hắn tránh trong mặt thất, là sắp bắt đầu tế tự làm chuẩn bị, kết quả lại nghe phía bên ngoài loạn thành một đống. Khi thấy nham tương hóa thành ma thần, đại thủ lĩnh trừng to mắt, tức giận đến suýt nữa tại chỗ thổ huyết. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, lại nhường thâm viên ma thần đột nhiên giáng lâm, với lại rõ ràng ở vào mất khống chế trạng thái. Cho ta phủ kín. Theo đại thủ lĩnh gầm lên giận dữ, bốn phía kết nối đại sảnh thông đạo đều bị trong suốt bình chướng ngăn trở. Ma thần bị nhốt trong đại sảnh, tạm thời không cách nào đột phá phong ấn, tránh ở trong đường hầm những tu sĩ kia, thu được ngắn ngủi an toàn. Nói cho ta biết, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Đại thủ lĩnh cách không bắt lấy một tên nhanh bước, dùng hung tận giọng nói tra hỏi, nét mặt phảng phất là muốn ăn thịt người giống như. Là bàn hồ tử bọn hắn, nhất định là bọn hắn làm chuyện tốt. Đối mặt nhớn nhác đại thủ lĩnh, hắn nhanh bước tràn ngập sợ hãi, liền tranh thủ đoan nước quăng về phía dâu rậm. Nhưng lại làm sao biết, sự thực chính là như thế. Bọn này xuất sinh. Đại thủ lĩnh tức giận quát, không ngờ rằng liên tiếp biến cố, cũng cùng mập mạp chết bầm này liên quan đến. Giờ khắc này đại thủ lĩnh, hận không thể đem dâu rậm chém thành muôn mảnh, mới có thể phát tiết mối hận trong lòng. Mắt thấy ma thần trắng trợn phá hoại, đại thủ lĩnh căn bản là không có cách ngăn cản, chỉ có thể quay đầu nhìn về phía dâu rậm đám người. Dâu rậm đám người bị ngăn chặn đường đi, giờ phút này chính lưng tựa lưng tập hợp một chỗ, mặt mũi tràn đầy cảnh giác đánh giá đại thủ lĩnh. Các ngươi những thứ này xuất sinh, lại trêu đến ma thần giáng lâm, quả thực tội đáng chết vạn lần. Tay chỉ dâu rậm đám người, đại thủ lĩnh tức giận quát: ngươi còn biết xấu hổ hay không, cũng dám ác nhân cáo trạng trước. Nếu không phải ngươi kiến tạo tà ác tế đàn, dùng tu sĩ trở thành tế phẩm hiến tế ma thần, lại làm sao có khả năng sẽ xảy ra chuyện như thế? Dâu rậm gân cổ hạ quát, trong lòng đã hạ quyết tâm, muốn đem đại thủ lĩnh việc các công khai. Trung quanh những tu sĩ kia, sôi nổi mặt lộ chấn kinh chi sắc. Bọn hắn thực sự không thể tin được, này đột nhiên xuất hiện ma thần, vậy mà sẽ cùng đại thủ lĩnh liên quan đến. 80-90% là này bản hồ tử tại nói bậy. Là ta lại như thế nào? Ai ngờ nghĩ, đại thủ lĩnh lại không có phủ nhận, mà là trước mặt mọi người thừa nhận dâu rậm lên án. Ở trung quanh tu sĩ kinh nghi trong ánh mắt, đại thủ lĩnh ngắm nhìn một phía, dùng hung tận giọng nói quát, diệt thế đại nạn giáng lâm, thu hoạch giả từng bước ép sát, thật sự nếu không nghĩ biện pháp thay đổi nguy cảnh, cuối cùng kết cục chính là toàn quân bị diệt. Dưới loại tình huống này, duy nhất có thể cứu vớt thế giới phương pháp chính là mượn nhờ vĩ đại ma thần lực lượng đối kháng những kia ngoại lai kẻ xâm lấn. Cũng coi như là sẽ nỗ lực một ít hy sinh, vậy cũng đúng vô thượng bình bằng, chỉ cần có thể cứu vớt thế giới, dù là nỗ lực lớn hơn nữa đại giới cũng đều đáng giá. Nghe được đại thủ lĩnh ngôn luận, chúng tu sĩ kinh ngạc dị thường, không ngờ rằng đối phương vậy mà sẽ làm ra kiểu này nghe rợn cả người sự việc. Dùng ma thần đến đối kháng kẻ xâm lấn, rõ ràng chính là uống rượu độc giải khát, so sánh những xâm lấn giả kia, giới ngoại ma thần càng thêm tham lam hung ác. Ngươi sẽ không phải thật sự cho rằng ma thần sẽ nghe theo chỉ huy của ngươi, cùng kẻ xâm lấn giết cái ngươi chết ta sống. Ngươi mục đích thực sự hẳn là định dùng mọi người xem như tế phẩm, sau đó đổi lấy tiến về ma giới tham sống sợ chết từ cách đi. Dâu rậm lần nữa đứng ra, tại một đám tu sĩ trước mặt, đối đại thủ lĩnh cao giọng giận mắng. Nghe được phen này ngôn từ, các tu sĩ giật mình kinh ngạc, lần nữa nhìn về phía đại thủ lĩnh. Quả thực như thế, vị này bí mật cơ địa đại thủ lĩnh, đơn giản chính là một xuất sinh. Đại thủ lĩnh lại khặc khặc cười quái dị, nét mặt nhanh chóng biến hóa, hiện lộ ra chưa bao giờ có âm trầm cùng mặt mèo. Bao gồm hắn những tiên nhanh bước, đều tại đây khắc rỡ xuống ngụy trang, nụ cười nhìn lên tới giữ tận mà ác độc. Chương 3085, thời khắc nguy cấp chương 3085, thời khắc nguy cấp 14 dâu rậm bạch trần bí mật, lên án mạnh mẽ đại thủ lĩnh tế bái ma thần, mục đích là vì đạt được ủng hộ, đỡ phải nhiều hơn nữa tu sĩ bị che đậy lửa gạt. Lại không nghĩ đại thủ lĩnh trước mặt mọi người thừa nhận, mình quả thật là tại hiến tế ma thần, đồng thời kiên trì cho là mình không có làm sai. Đồng dạng không nghĩ tới, lại có 1/3 tu sĩ đều đã bí mật đã trở thành ma thần tín đồ. Nhìn thấy những kiêu ngạo mai ánh mắt, dâu rậm có chút lúng túng, đồng thời còn có thật sâu cảm giác bất lực. Là một người kiên trì cho rằng chính mình không có làm sai lúc, cũng sẽ không tại ưu ngoại giới chỉ trích. Nếu là có cùng chung chí hướng người, đối phương sẽ kiên cố hơn cầm cho rằng chính mình đứng ở chân lý một phương. Lúc này việc cần phải làm chính là dùng sự thực cùng hành động để chứng minh lựa chọn của mình không có sai lầm. Đối với ý kiến khác biệt người, nhất định phải ngay lập tức tiêu diệt thanh trừ, tránh cho mình chế tạo nhiều hơn nữa phiền phức. Hết lần này tới lần khác dâu rậm đám người, chính là bị dự đoán lựa chọn hiến tế đối tượng, chỉ là bởi vì một loạt biến cố, lúc này mới dẫn đến bọn hắn trước giờ trốn thoát. Ma thần đột nhiên giáng lâm, triệt để nhiễu loạn đại thủ lĩnh kế hoạch, nhưng mà không liên quan bị, sự việc còn có bù đắp có thể. Hiện tại ta cho các ngươi một cơ hội, đi theo vĩ đại ma thần tiến về ngải thần quốc, đạt được an toàn che chở chỗ. Đồng thời chờ đợi cơ hội thích hợp, đánh bại những kia chết tiệt thu hoạch giả, lại lần nữa đoạt lại thế giới này trưởng không quyền. Nhìn nét mặt phức tạp một đám tu sĩ, đại thủ lĩnh trong giọng nói tràn đầy mê hoặc, lựa chọn đơn uy tịnh thi thủ đoạn. Đây là các ngươi cơ hội duy nhất, một khi bỏ qua lời nói, cuối cùng kết cục chỉ có thể là hủy diệt cùng tử vong. Bây giờ ma thần đã bị chọc giận, vì lắng lại ngài lửa giận, nhất định phải tiến hành thành tín hiến tế. Mấy cái này chết tiệt ngu xuẩn, còn có ngu xuẩn mất khôn ra hỏa, cũng sẽ thành vĩ đại ma thần tế phẩm. Đây là các ngươi thứ rác rưởi này vinh quang, trong lòng nên tràn ngập cảm kích, may mắn ngu xuẩn bẩn thỉu chính mình, lại có bị hiến tế tư cách. Đại thủ lĩnh chỉ vào râu rậm đám người, nâng hai cánh tay lên cao, mặt mũi tràn đầy đều là kích động cùng điên cuồng nét mặt. Canh giữ ở chung quanh ma thần tín đồ, đồng thời phát ra hưng phấn reo hò, đồng thời dùng giống như lang ánh mắt nhìn râu rậm đám người. Còn do dự cái gì, làm nhanh lên ra lựa chọn của các ngươi, là vĩ đại ma thần cao giọng reo hò. Đại thủ lĩnh con mắt đỏ ngầu, đảo qua những kia còn đang do dự tu sĩ, hung tận hạ tối hậu thư. Cái này, nguyên bản cùng râu rậm đám người đứng chung một chỗ, đối với đại thủ lĩnh thờ phụng ma thần mà cảm thấy kinh ngạc phẫn nộ các tu sĩ, giờ phút này nhưng lại không thể không làm ra lựa chọn. Muốn sống sót, nhất định phải thuận theo đại thủ lĩnh, bằng không muốn bồi tiếp dâu dập bọn hắn cùng chết. Trông cậy vào đại thủ lĩnh lương tâm phát hiện, phóng người phản kháng một con đường sống, kia thuần túy là người si nói mộng. Các tu sĩ mặc dù trải qua diệt thế đại nạn, đã có thể coi nhẹ sinh tử, nhưng lại cũng không có nghĩa là có thể dễ dàng buông tha sinh mệnh. Bọn hắn im lặng không lên tiếng lui lại, dùng cái này để diễn tả mình thái độ, đồng thời đúng dâu dập đám người ném vì ánh mắt phức tạp. Chính mình vì còn sống mà lựa chọn khuất phục, đối mặt dũng cảm bạch trần dâu dập đám người, trong lòng tràn đầy kính ý cùng áy náy. Chỉ là hành động như vậy, lại đã dẫn phát ma thần tín đồ cười như điên, khắp khuôn mặt là đắc ý cùng tàn rỡ. Những thứ này ma thần tín đồ cảm thấy mình làm ra rồi lựa chọn chính xác nhất, bằng không làm sao có khả năng cười đến cuối cùng. Về phần dâu dậm đám người, đơn thuần chính là nghịch thế mà đi, nhất định bị đào thải ngu xuẩn. Tình thế biến hóa nhanh chóng, vừa xa khỏi rồi tưởng tượng của mọi người, nghĩa chính ngôn từ dâu dậm giờ phút này thì mắt tròn váng. Bao gồm hắn những đồng bạn kia đều không có nghĩ đến sẽ phát sinh kết quả như vậy, rõ ràng chính mình tiết lộ âm mưu, kết quả người xấu lại cùng người bị hại cấu kết với nhau làm việc xấu, phản quay đầu lại đối phó chính mình. Nay trời xanh mặt đất trong lúc đó, phải chăng còn có công lý có thể nói? Chết tiệt, làm sao lại như vậy trở thành như vậy? Đồng bạn giận mắng một tiếng, giọng nói bên trong tràn đầy không cam lòng. Nếu là ta cũng tin phụng tà thần, có phải hay không có thể miễn ở vừa chết? Bên người một người tu sĩ, dùng giọng dễ cợt nói, lại có một loại xem thấu sinh tử lạnh nhạt. Nhìn xem tượng cái khác ma thần tín đồ, ánh mắt bên trong tràn đầy khinh bỉ, đồng thời còn có nồng đậm thất vọng. Yên tâm đi, bọn hắn sẽ không tiếp nhận ngươi đầu hàng, bằng không dùng ai tới đảm nhiệm tế phẩm. Bên cạnh tu sĩ nói, trong miệng không ngừng phát ra cười lạnh. Ngươi cảm thấy chỉ bằng chúng ta mấy cái, có thể lấp đầy ma thần khẩu vị. Đám kia không có lập trường ra hỏa, thật sự coi chính mình lựa chọn phục tùng, thì thật có thể sống sót. Kỳ thực đều là dự trữ tế phẩm, đây chúng ta chết muộn một bước thôi. Cho dù là đối mặt tử vong nguy hiểm, sắp biến thành ma thần tế phẩm, nhưng mà một đám tu sĩ vẫn không có hoảng sợ bối rối. Bọn hắn dùng bình tĩnh giọng nói, tiếp tục vui cười giận mắng, rất có vài phần thấy chết không sờn hào hùng. Thấy cảnh này chẳng cảnh, nguyên bản căng thẳng oán giận dâu dậm, lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt. Đồng bạn như thế thoải mái, hắn lại còn gì phải sợ? Đáng tiếc duy nhất là không thể chết tại săn giết thu hoạch giả chiến trường, mà là chết tại ngày xưa đồng bạn trong tay. Không đúng, những thứ này ma thần tín đồ, căn bản không xứng đáng làm đồng bạn. Kỳ thực tại dâu dậm tâm lý, vẫn như cũ có vẻ mong đợi. Dưới loại tình huống này, bên cạnh ẩn tàng đại lão, lại nên như thế nào giúp đỡ giải quyết nguy cơ? Thế là hắn xoay đầu lại, nhìn về phía bên cạnh đường trấn, đã thấy hắn vẫn như cũ là bình tĩnh ung dung nét mặt. Dâu dậm trong lòng âm thầm cảm thán, đại lão quả nhiên chính là tiêu sái như vậy, đối mặt dạng này nguy cơ môi trường, vẫn như cũ có thể mặt không đổi sắc. Có thể cũng là bởi vì có đủ thực lực ứng đối tất cả biến cố, nhường vạn sự đều ở trong lòng bàn tay bên trong a. Đối diện đại thủ lĩnh, giờ phút này đã trở nên càng phát ra ý, ngửa mặt lên trời phát ra một hồi cười như điên. Xem một chút đi, là cái này chiều hướng phát triển, chỉ cần có thể cứu vớt thế giới này, người ta đều sẽ ghi tên sử sách. Hiện tại nghe ta mệnh lệnh, đem đám này khinh nhẫn thần linh ngu xuẩn bắt lại, dùng để hiến tế cho vĩ đại ma thần. Nghe được đại thủ lĩnh mệnh lệnh, chung quanh ma thần các tín đồ ngay lập tức hướng phía dâu dậm đám người vây quanh. Các minh đệ, quyết tử đánh một trận. Dâu dậm nổi giận gầm lên một tiếng, không suy nghĩ thêm nữa đường trấn làm sao giúp đỡ thoát vây, mà là chân chính quyết định cùng đối phương đánh trận một hồi. Chỉ vì hắn không nhìn thấy hy vọng, không ngờ rằng là người sống sót lãnh tụ đại thủ lĩnh, vậy mà sẽ hướng ma thần khuất phục. Luôn miệng nói là vì người sống sót, có thể là hành động như vậy, so với biến thành thu hoạch giả chó săn còn muốn ghê tởm. Dùng người vô tội đến hy sinh hiến tế, đổi lấy ích lợi của mình, đại thủ lĩnh căn bản không có hắn giảng thuật như vậy cao thượng vĩ đại. Nếu có thể, dâu dậm vui lòng dùng tính mạng của mình là đại giới, chém giết tên khốn đáng chết này. Dù sao chính mình tiện mệnh một cái không có ràng buộc, nếu là có thể thay người sống sót diệt trừ tai họa, cho dù là chết mất thì thế nào? Không cần dâu dậm chào hỏi, đồng bạn bên cạnh liền đã rút ra vũ khí, khóe miệng lộ ra nụ cười dữ tợn. Cùng dâu dậm giống nhau, bọn hắn trong lòng tràn đầy đau buồn phẫn nộ. Ngay tại trước đây không lâu, chính mình vừa mới tiêu diệt một đám thu hoạch giả, bảo vệ đồng bạn cùng bí mật cơ địa an toàn. Không ngờ rằng trong nháy mắt, lại muốn đối mặt đồng bạn tàn sát. Một trận chiến này, bất kể thắng bại hay không, đều là một loại bi ai. Ha ha ha, các ngươi những thứ này ngu xuẩn, sắp chết đến nơi còn dám chống cự. Quả nhiên giá trị của các ngươi cũng là dùng để hiến tế cho ma thần, bằng không còn sống đều là đang lãng phí tài nguyên. Một tên tà thần tín đồ trong miệng phát ra tiếng cười càn rỡ, hung tợn hướng phía râu rậm đám người đánh tới. Ai ngờ đúng lúc này, một đạo hàn quang thoáng hiện, tên kia tà thần tín đồ thân thể tuôn ra từng đám huyết vụ, tiếp theo bị xé rách thành vô số mảnh vỡ. Tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, từng đạo linh hoạt thân ảnh liên tiếp không ngừng theo hang động một chỗ khác lao đến. Thu hoạch giả, ma thần tín đồ nhóm kinh hô một tiếng, mặt lộ vẻ hoảng sợ, không chút do dự xoay người thoát khỏi. Ai ngờ đúng lúc này, lại là một tiếng vang thật lớn truyền đến. Cầm tù ma thần bí mật cơ địa sơn động bị đến từ thái không bảo lũy chùm sáng đánh xuyên, lưu lại một núi thẳng địa diện khủng bố lô lớn. Ngao dữ tợn ma thần phát ra tiếng kêu thảm, hơn phân nửa thân thể bị hóa thành hư vô, còn lại một nửa thì đột phá phong ấn chui vào sơn động bên trong. Ta cần tế phẩm. Không chọn vẹn ma thần lớn tiếng gào thét, đồng thời nóng hổi nham tương như là quái mãng bình thường tại sơn động bên trong quét ngang mà qua. Những kia cùng nhiệt ma thần tín đồ nhóm bị nham tương quét sạch thôn vệ, liên tiếp phát ra tuyệt vọng cùng không cam lòng tiếng kêu. Chương 3086 chạy tứ tán. Chương 3086 chạy tứ tán. 14 trước đây chuẩn bị quyết tử đánh một trận, kết quả biến cố đột nhiên xảy ra, khiến cho dâu dậm vội vàng không kịp chuẩn bị. Mắt thấy những kia phách lối ma thần tín đồ bị trọng thương ma thần liên tiếp thôn vệ, dâu dậm không biết là cao hứng hay là bi ai. Đám hôn đảng kia sợ là nằm mơ đều không có nghĩ đến, đầu nhập vào bái tế ma thần kết cục chính là bị đối phương trực tiếp lướt mất. Về phần trước đây các loại hứa hẹn, chẳng qua là ma thần lừa gạt thủ đoạn mà thôi, bằng không tại sao có thể có người mắc lừa? Một khi ma thần đạt được mục đích, cũng liền không cần tiếp tục ẩn tàng, thậm chí ma thần căn bản là không có nghĩ tới ẩn tàng. Kỳ thực tất cả chỗ tốt đều là tín ngưỡng giả đơn phương tình nguyện, hoặc là bị người mê hoặc mà thôi. Chỉ có thể ngài đi cho, nhưng người vĩnh viễn không thể cầu, với lại kiểu này giao dịch đại giới, phàm nhân căn bản không chịu được nổi. Vĩnh viễn đừng dùng phàm suy tư của người đi phỏng đoán thần linh ý nghĩ, kia đơn giản chính là ngu không ai bằng. Mắt thấy bị thương ma thần lung tung công kích, thu hoạch giả lại đánh vào bí mật cơ địa, các tu sĩ lập tức loạn cả một đoàn. Nhất là đại thủ lĩnh, vừa mới hay là một bộ đều nắm trong tay tư thế, bây giờ cũng đã tức giận đến vẻ mặt nhăn nhó. Hắn thật sự là không hiểu rõ, vì sao sẽ xảy ra chuyện như thế. Nhất định là các ngươi, chết tiệt khốn nạn phản đồ, đem thu hoạch giả dẫn tới rồi bí mật cơ địa. Đại thủ lĩnh bừng tỉnh đại ngộ, tay chỉ râu rậm đám người, dùng phẫn nộ giọng nói quát tầm lên. Các tu sĩ khác nghe vậy, cùng nhau nhìn về phía râu rậm, ánh mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc cùng hận ý. Thả ngươi nương cho má, lão tử mới sẽ không tượng ngươi cầu tặc kia, tận làm một ít không phải người sự việc. Dâu dậm thống mạ một tiếng, mặt mũi tràn đầy đều là khinh bị nét mặt, tuyệt đối không thừa nhận đối phương vu oan. Lẫn nhau quan hệ giữa đã là ngươi chết ta sống, dâu dậm đương nhiên sẽ không khách khí, cho nên mắng lên đại thủ lĩnh thời không chút khách khí. Muốn chết? Đại thủ lĩnh nghe vậy giận dữ, muốn đánh chết dâu dậm đám người. Lại không nghĩ thu hoạch giả cùng nhau bay tới, khóa chặt rồi đại thủ lĩnh, dày đặc công kích đánh cho sơn động đá vụn bay ra. Các huynh đệ, chạy mau a! Dâu dậm hú lên quá dị, vội vàng né tránh bay múa đá vụn, hướng phía cái khác hang động chạy như điên. Đồng bạn của hắn cũng là như thế, giờ khắc này không người ham chiến, chỉ muốn mau chóng thoát khỏi. Một bên là ma thần, một bên là thu hoạch giả, đều là bọn hắn không treo chọc nổi tồn tại. Cho nên thông minh nhất cách làm chính là nhanh đào tẩu, có bao xa liền chạy bao xa. Về phần đại thủ lĩnh cùng ma thần, lại gặp đến rồi thu hoạch giả trọng điểm mới công. Tiểu này đặc thù chiến đấu binh khí, có thể phân tích cùng phán đoán địch nhân thực lực, đồng thời trọng điểm khóa chặt công kích. Đại thủ lĩnh cùng thâm viên ma thần bị phán định là cực kỳ nguy hiểm, coi như là trong lúc vô tình bắt được cá lớn. Bắt giặc trước bắt vua, xử lý chiến lược của bọn hắn ý nghĩa vượt xa tiêu diệt hàng trăm hàng ngàn phổ thông tu sĩ. Thái không bảo lũy điều động địa binh, cố gắng đem ma thần trực tiếp chém giết, thu hoạch giả như là bầy ong giống như đánh tới. Một con thu hoạch giả không phải là đối thủ, vậy liền điều động mấy trăm hơn ngàn chỉ, thậm chí lần nữa khởi xướng thiên ngoại đả kích. Giờ khắc này Thái không bảo lũy còn không cách nào xác định ma thần thân phận chân chính, chỉ đem hắn trở thành con sót lại thổ dân cường giả. Đi săn con cá lớn này đồng thời, tự nhiên không để ý đến cái khác tôm cá nhãi nhép, thật to chậm lại râu rậm đám người tu sĩ áp lực. Bọn hắn nhận đúng một chỗ phương hướng, bắt đầu liều mạng phi nước đại, căn bản không biết mình sẽ chạy đến đâu trong. Bất kể chạy đến địa phương nào, cũng đây ở lại chờ chết mạnh hơn. Không mẹn mẹn là dâu dập bọn người ở tại chạy trốn, những kia ma thần tín đồ, hướng đại thủ lĩnh thần phục tu sĩ, cũng đang trốn chạy đội ngũ bên trong. Vì chuyện mới vừa phát sinh, giữa song phương đã trở mặt thành thù, như không phải là bởi vì sau lưng thu hoạch giả, rất có thể dừng lại ra tay đánh nhau. Nhưng mà trong lời nói giao phong, lại từ đầu đến cuối không có đình chỉ. Bàn hồ tử, các ngươi không phải là rất lợi hại sao, có thể xử lý 10 tên thu hoạch giả, vì sao không đem sau lưng thu hoạch giả xử lý? Chạy trốn trong quá trình, ma thần tín đồ nhìn về phía dâu rậm đám người, âm dương quái khí hô. Lão tử lúc trước tiêu diệt thu hoạch giả, đó là vì cứu đồng bạn, tự nhiên sẽ ý chí chiến đấu sục sôi. Chỉ tiếc, bây giờ đồng bạn biến thành cậu, tự nhiên lại không có ra tay liều mạng lý do. Dâu rậm cười hắc hắc, đáp lại ma thần tín đồ. Nghe được dâu rậm chửi mình, ma thần tín đồ thì không tức giận, chỉ là khắc khắc cười quái dị không dừng lại. Khác nghĩ đến đám các ngươi có thể đào tẩu, đợi đến giải quyết những kia thu hoạch giả, đại thủ lĩnh rồi sẽ tự mình tiễn các ngươi lên đường. Cho đến bây giờ, ma thần tín đồ vẫn như cũ tin tưởng, tất cả đều nắm trong tay bên trong. Ma thần cường đại không thể nghi ngờ, cho dù là thu hoạch giả thì không phải là đối thủ, không được bao lâu thời gian liền có thể đánh lui địch nhân. Bọn hắn thì là tạm thời tránh mũi nhọn, đồng thời tập trung vào dâu rậm đám người, miễn cho bọn hắn thừa dịp loạn thoát khỏi. Chờ đến cơ hội thích hợp, ma thần tín đồ rồi sẽ ra tay công kích, đem dâu rậm và tu sĩ xử lý. Trong lúc vô tình, khoảng cách chiến đấu địa điểm càng ngày càng xa, thế nhưng thu hoạch giả vẫn như cũ còn đang ở điện cuồng truy kích. Một đám tu sĩ vừa đánh vừa lui, trong lúc đó không ngừng có xui xẻo tu sĩ bị theo đuổi không bỏ thu hoạch giả săn giết. Cũng đồng dạng có thu hoạch giả bị các tu sĩ hùn vốn xử lý, trở thành một đống không cách nào chữa trị mảnh vỡ. Dâu dậm đám người vận khí rất tốt, tại chạy trốn trong quá trình cũng không lọt vào thu hoạch giả công kích. Cảnh ngộ thời điểm nguy hiểm, những kia cùng nhau chạy trối chết ma thần tín đồ rồi sẽ thay bọn hắn ngăn cản công kích. Các đồng bạn ám đạo may mắn, dâu dậm lại rất hiểu rõ, nhưng thật ra là đường chân âm thầm cứu được bọn hắn. Bằng không bọn hắn như vậy ra hỏa, sớm cũng không biết sẽ chết hơn mấy hồi. Chạy trốn trong quá trình, phía trước xuất hiện mấy cái thông đạo, nhường các tu sĩ cảm thấy có chút làng khó. Thông đạo nhiều như vậy, rốt cục nên đi cái nào một cái? Cho dù ai đều sợ đi vào tuyệt lộ, bị truy kích thu hoạch giả ngăn chặn, như thế thật chứ hẳn phải chết không nghi ngờ. Các tu sĩ trong lòng còn có lo lắng, không hề có trực tiếp chui vào thông đạo, mà là chờ đợi có người làm ra lựa chọn. Có thể đi theo bước vào thông đạo, mặc kệ phía trước tình huống làm sao, chí ít có thể báo đoàn sưởi ấm. Còn có người âm thầm tính toán, hy vọng người khác dẫn đi thu hoạch giả, chính mình có thể thừa cơ thoát khỏi nguy hiểm. Chỉ là ở đây tu sĩ, không có một cái nào sẽ là kẻ ngốc, tự nhiên có thể đoán được người khác dự định. Mọi người đều đang đợi, nhưng mà thu hoạch giả lại không cái đó kiên nhẫn. Chúng nó là thuần túy theo mù đờ mẹ chín, đuổi kịp các tu sĩ sau đó, ngay lập tức khởi xướng điên cuồng công kích. Đừng để ý tới đám hôn đảng kia, chúng ta vào cái nào cửa động. Dâu dậm đồng bạn cha hỏi kỳ thực cũng là phạm vào lựa chọn sợ hãi chứng, không biết nên bước vào cái nào một cái thông đạo. Đi bên trái đầu thứ hai. Có âm thanh tại dâu dậm vang lên bên hai, đồng bạn của hắn đồng dạng nghe được, thế nhưng trong lúc cấp thiết lại không cách nào phân biệt là ai nói chuyện. Chỉ có dâu dậm hiểu rõ, lời mới vừa nói là đường chấn. Nếu như là người khác chỉ đường, dâu dậm có lẽ sẽ do dự một phen, thế nhưng đổi thành đường chấn lời nói, tuyệt đối sẽ không có mảy may chần chờ. Tuyển định đường chấn chỉ rõ thông đạo, dâu dậm tốc độ như gió, trực tiếp liền chui vào trong đó. Đồng bạn của hắn thấy thế, thì liên tiếp đi theo. Theo chạy ra nhà tù một khắc này, bọn hắn liền đồng sinh cộng tử, thông đạo phía trước nếu là tuyệt lộ, cùng lắm thì cùng nhau ở ra giám cầm lạnh. Cho đến bây giờ, bọn hắn xử lý rồi không chỉ một đầu thu hoạch giả, nhất định phải chết rơi thì tuyệt đối đủ nhi. Nhìn thấy dâu dậm đám người lựa chọn, ma thần tín đồ nhóm khặc khặc cười quá dị, tập thể xông vào ngoài ra một cái thông đạo. Bọn này hỏng chủng nhóm không cần nói rõ, chỉ cần một ánh mắt, rồi sẽ thần giao cách cảm biết được đồng bạn ý nghĩ. Tại đây chút ít ma thần tín đồ nhìn tới, thu hoạch giả khẳng định đơn độc đuổi giết bọn hắn, mà là sẽ chia binh đuổi theo giết dâu dậm một đám. Dưới loại tình huống này, bọn hắn gặp áp lực rồi sẽ thật to giảm bớt, thậm chí có thể phản sát thu hoạch giả. Bị ép đầu hàng những tu sĩ kia, có đi theo ma thần tín đồ một đạo thoát khỏi, còn có chui vào cái khác thông đạo, không còn nghi ngờ gì nữa cũng là đánh lấy giống nhau chủ ý một tên ngã trên mặt đất, sắp gặp tử vong ma thần tín đồ, lại nhìn thấy để người khiếp sợ một màn. Chỉ thấy truy tung mà đến thu hoạch giả, thẳng đến tà thần tín đồ thoát đi hang động mà đi, còn có một bộ phận đuổi theo giết làm phản người. Dâu dậm đám người thoát đi hang động, lại bị một tên thu hoạch giả vũ khí oanh sập, đá vụn đem cửa động chặn được cực kỳ chặt chẽ. Ha ha, đám hôn đảng kia, vận khí cũng không tệ. Ma thần tín đồ giọng nói bên trong, mang theo nồng đậm tiếc nuối, lời còn chưa dứt liền khí tuyệt bỏ mình. Chương 3087, khống chế tuần tra hạm chương 3087, khống chế tuần tra hạm 14 dâu dậm một đám tu sĩ, không có bản lãnh nhìn thấy sau lưng chuyện đã xảy ra, giờ phút này chỉ biết là túi đầu liều mạng chạy trốn. Vì kiếp nạn giáng lâm, tòa này thế giới đã triệt để tan vỡ, thực lực cường hãn tu sĩ thì chịu ảnh hưởng. Bọn hắn không dám tùy tiện thi triển thuật pháp, đỡ phải dẫn đến linh năng hỗn loạn, nhường tự thân lọt vào phản vệ. Một khi bất ngờ xuất hiện, nhẹ thì tạo thành tàn tật, nặng thì trực tiếp mất mạng. Nhất là tại quá trình chiến đấu bên trong, dạng này bất ngờ thường xuyên xuất hiện, có thể các tu sĩ cẩn thận từng ly từng tí. Sợ sơ ý một chút, địch nhân không có bị xử lý, lại trước hại chết chính mình. Ngược lại là những kia thu hoạch giả, vì không cần hấp thụ thiên địa năng lượng, cho nên tại đây chủng hỗn loạn môi trường bên trong như cá gặp nước. Điều này cực đoan đặc thù môi trường, chính là kẻ xâm lấn muốn đạt tới mục tiêu. Thông qua thái không bảo lũy tiên ngoại công kích, tạo thành thiên địa năng lượng hỗn loạn, thúc đẩy thiên địa năng lượng cùng bản nguyên lực lượng bản nguyên khác thường ngưng kết. Tiện thể đúng nguyên chú dân tạo thành hủy diệt đả kích, giảm xuống thu thập tinh thạch độ khó, tránh thổ dân tu sĩ tiến hành phá hoại. Tan vỡ thế giới, hỗn loạn linh năng sẽ cho thổ dân tu sĩ chế tạo cực lớn khó khăn. Đặc thù thiết kế thu hoạch giả, lại năng lực thoải mái thích ứng hoàn cảnh như vậy, đánh cho thổ dân tu sĩ liên tục bại lui thì là chuyện đương nhiên tình. Không biết chạy bao xa, phía trước nói đường dần dần thông suốt, nhìn lên tới giống như đã từng quen biết. Các ngươi mau nhìn xem, trước mặt cái thông đạo này, có phải hay không chúng ta trước đây phục kích rút lui chỗ? Một người tu sĩ lớn tiếng nói, nhìn về phía dâu dậm đám người, muốn có được xác nhận của bọn họ. Không sai, chính là cái kia thông đạo. Có người trả lời một câu, nét mặt lại có chút khó khăn. Thu hoạch giả đã phát động công kích, như vậy tuần tra hạm phụ cận, khẳng định sẽ có địch nhân tồn tại. Lại hướng phía trước chạy, chẳng phải là tự chui đầu vào lưới. Dâu dậm lại nhãn tình sáng lên, bởi vì hắn còn nhớ đường chấn đã từng nói, tuần tra hạm còn có thể bình thường sử dụng. Nếu là có thể khống chế tuần tra hạm, khẳng định có thể trọng thương thu hoạch giả, thậm chí xung kích thái không bảo lũy. Đây là một cái cơ hội tốt, tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Mặc kệ phía trước có đồ vật gì, chúng ta đều phải tiếp tục đi tới, vì đã không đường thối lui. Tất nhiên chết còn không sợ, kia còn có cái gì có thể lo lắng sự việc. Dâu dậm nhìn về phía đồng bạn, cố gắng cổ vũ sĩ khí. Bàn hồ tử nói rất đúng, tất nhiên đã không đường thối lui, vậy liền dũng cảm tiến tới. Mặc kệ đụng phải cái gì, trực tiếp làm liền xong rồi. Một đám đồng bạn cao giọng hô ứng, tiếp tục hướng phía trước phóng đi. Không có qua bao lâu thời gian, liền thấy kia chiếc rơi xuống thâm viên tuần tra hạm, chính yên tĩnh bày ở trên bình đài. để người hưng phấn là phụ cận không hề có thu hoạch giả. Các minh đệ, chúng ta xông đi lên, khống chế chiếc này tuần tra hạm, sau đó tìm cơ hội hung hăng làm thu hoạch giả một cái. Dâu dậm cơ cơ quả đấm, đối mọi người tiếp tục giật dây. Chỉ là lần này đồng bạn lại không có trả lời, ngược lại dùng ánh mắt cổ quái nhìn hắn. Ngươi nói đùa cái gì, chỉ bằng chúng ta mấy cái còn muốn điều khiển một chiếc tuần tra hạm? Ta cũng cảm thấy không đáng tin cậy, đừng nói làm sao thao túng điều khiển, sợ là ngay cả sao khai môn cũng không biết. Đúng thế đúng thế. Nghe được đồng bạn chào phúng, dâu dậm trừng mắt nhìn, trong lòng đồng dạng có chút không chắc. Hắn xác thực không biết rốt cục làm sao làm việc tuần tra hạm, chỉ biết là cũng không nhận được hư hao. Ánh mắt đảo qua mọi người, thực tế lại là nhìn lén Đường Trấn, hy vọng có thể đạt được giúp đỡ. Sau đó hắn liền thấy Đường Trấn ánh mắt khích lệ, không biết vì sao dâu dậm ở trong trước mắt ngay lập tức tràn đầy dũng khí. Không có vấn đề, chúng ta nhất định có thể thao túng tuần tra hạm. Dâu dậm dùng giọng khẳng định nói, không để ý tới mọi người ánh mắt nghi hoặc, trực tiếp đi tới tuần tra hạm phía trước. Ngay tại hắn đến gần đồng thời, tuần tra hạm trên quang mang lưu chuyển, một đạo cửa lớn tự động mở ra. Mọi người thấy thế không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, có chút ý nghĩa, lại thật sự có thể vào trong, lẽ nào thứ này không phân biệt được ta? Tòa này thế giới khoa học kỹ thuật coi như phát đạt, các tu sĩ đối với khoa học kỹ thuật vật phẩm có hiểu biết, có tu sĩ dứt khoát chính là một số phương diện chuyên gia. Quả nó phân biệt không phân biệt, có thể tiến vào bên trong, vậy liền thành công một nửa. Trước kia còn đang ở trong lòng còn có hoài nghi tu sĩ, giờ phút này so với dâu dậm còn muốn hưng phấn, từng cái tranh nhau chen lấn địa chui vào trong đó. Dâu dậm hắc hắc cười một tiếng, càng phát ra lòng tin mười phần. Các tu sĩ xông vào tuần tra hạm nội bộ, tựa không đầu con rồi bình thường, không ngừng tìm kiếm các nơi. Dựa theo suy đoán của bọn họ, tuần tra hạm khẳng định có phòng điều khiển, nhất định phải tìm thấy cái chỗ kia mới có thể điều khiển. Dâu dậm cũng là như thế, một đôi không lớn con mắt đánh giá chung quanh, tìm kiếm lấy khả nghi chỗ. Ta tìm được rồi, ở chỗ này. Một người tu sĩ la lớn, nhường mọi người mừng rỡ, vội vàng theo tiếng chạy tới. Sau đó liền thấy một tòa đại sảnh, bên trong lơ lửng mấy chục tấm tạo hình kỳ lạ cái ghế, chung quanh biểu hiện ra tuần tra hạm bên ngoài chẳng cảnh. Rõ ràng là không thấu ánh sáng tuần tra hạm, khi tiến vào tòa này đại sảnh sau đó, lại đột nhiên thành trong suốt lên. Những thứ này đặc thù cái ghế, hẳn là tuần tra hạm đài điều khiển, cũng không biết sẽ hay không phân biệt thân phận. Nếu mở ra phân biệt lời nói, chúng ta căn bản là không có cách điều khiển, chỉ có thể còn muốn biện pháp khác. Vì một tên tinh thông điều khiển hệ thống tu sĩ, đối chúng tu sĩ nói, nét mặt có vẻ rất là ngưng trọng. Thu hoạch giả sử dụng tuần tra hạm, khẳng định không phải người nào đều có thể làm việc, mà là có nghiêm khắc sử dụng hạn chế. Ai cũng không dám bảo đảm, phân biệt hệ thống sẽ hay không đúng tự mình thao khống giả tiến hành công kích, cho nên người thử nghiệm nhất định phải gánh chịu mạo hiểm. Hắn vừa định đem có thể tồn tại nguy hiểm nói cho đồng bạn bên cạnh, đã nhìn thấy dâu dậm ngồi xuống trên mặt ghế. Cẩn thận. Lời còn chưa dứt, cái ghế lấp loe qua mang, tuần tra hạm đã bị khởi động thành công. Trung quanh cái ghế vầng sáng lưu chuyển, giờ phút này đã toàn bộ mở ra, chỉ cần thông qua ý thức liền có thể điều khiển. Người thao tác có được khác nhau quyền hạn, dường như nhân thể bị chia làm rất nhiều bộ phận, do khác nhau người thao tác hợp tác khống chế. Tuần tra hạm trưởng lại có thể phụ trách theo dõi, đồng thời có tuần tra hạm toàn bộ quyền khống chế. Thành công, chúng ta có thể khống chế chiếc này tuần tra hạm. Lúc trước còn đang ở lo lắng tu sĩ, lập tức mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, đối mọi người la lớn. Vậy còn chờ gì, vội vàng hành động a, đi làm chết đám khốn kiếp kia. Đối với những thứ này thu hoạch giả, các tu sĩ vô cùng thống hận, hận không thể đem bọn hắn toàn bộ giết chết. Vậy cũng chớ nói nhảm, nhanh ngồi vào những thứ này trên mặt ghế, đi theo cùng nhau điều khiển tuần tra hạm. Tu sĩ nói chuyện đồng thời, mình ngồi ở trên một cái ghế, đối mọi người lớn tiếng chào hỏi. Chúng ta cũng sẽ không điều khiển, ngồi lên có chỗ lợi gì? Bên cạnh những tu sĩ kia, giờ phút này lại do dự, sợ mình lung tung làm việc mà hỏng việc. Yên tâm đi, các ngươi chỉ là góp đủ số, thời điểm chiến đấu không cần đến các ngươi. Tên tu sĩ kia quẹt miệng, có vẻ hơi không kiên nhẫn. Thì ra là thế, nói sớm chẳng phải xong rồi, khiến cho các đại gia nơm nớp lo sợ. Một đám tu sĩ hùng hùng hổ hổ, động tác lại không có nửa điểm do dự, toàn bộ ngồi xuống ghế mặt. Có thể mặc dù là như thế, vẫn như cũ có một đống cái ghế nhàn rỗi, không cách nào đạt tới đủ quân số làm việc. Cũng may vấn đề không lớn, cho dù là chỉ có một tên thao tác viên, tuần tra hạm cũng có thể bình thường khởi động. Chỉ là bởi như vậy, sẽ cho người thao tác đem lại nghiêm trọng gánh vác, rất có thể dẫn đến tinh thần tan vỡ. Làm các tu sĩ sau khi làm xong, những thứ này lơ lửng cái ghế liền chậm rãi tăng lên, rời khỏi địa diện khoảng chừng 2 mét. Từng đạo quang hoàn xuất hiện tại cái ghế trung quanh, khoảng biểu hiện ra các loại số liệu thông tin, có thể thông qua mắt thường quan sát, cũng đồng dạng có thể trực tiếp truyền vào ý thức bên trong. Thời khắc này dâu dậm, trong lòng phát lên kỳ diệu cảm giác, giống như mình đã cùng tuần tra hạm hòa làm một thể. Chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, có thể khống chế tuần tra hạm trên công trình, tiến hành phi hành hoặc là tránh né công kích. Loại cảm giác này phi thường kỳ diệu, đồng thời cũng làm cho hắn âm thầm cảm khái, chỉ bằng vào kiểu này đặc thù điều khiển cách thức, cũng đủ để chứng minh thu hoạch giả cường hãn đáng sợ. Thao khống giả chuẩn bị, tuần tra hạm lên không. Dâu dậm ý thức bên trong, đột nhiên truyền đến Đường Trấn nhắc nhở, tiếp theo một cái chớp mắt tuần tra hạm liền phóng lên tận trời. Chương 3088, đại pháo uy vũ. Chương 3088, đại pháo uy vũ. 14 răng nanh sen kẽ thâm viên liệt phùng bên trong, nguyên bản bị người nghĩ lầm hủy hoại tuần tra hạm, đột nhiên bắn lên. Linh động dị thường tư thế, phản phất là đứng thẳng cùng hà đường sen sừng tinh đỉnh, mau lẹ mà ổn định. Nhưng nếu là người trong nghề nhìn thấy, rồi sẽ phát hiện sự thực cũng không phải là như thế. Giờ khắc này tuần tra hạm dường như uống say man hán, lại giống không đầu con ruồi, gần như mất khống chế trạng thái. Tuần tra hạm buồng điều khiển bên trong càng là hơn gầm thét liên tục, chúng tu sĩ vẻ mặt nhớ nhác. Các ngươi những thứ này ngu xuẩn, có thể hay không đừng quấy rối. Phụ trách điều khiển phi hành tu sĩ, dùng phẫn nộ giọng nói quát, đồng thời liều mạng để bảo toàn tuần tra hạ ổn định. Trong lòng của hắn, giờ phút này chỉ có một ý nghĩ, đó chính là nhìn lên dễ làm thời khó. Nguyên lai tưởng rằng thao túng tuần tra hạm hẳn là vô cùng chuyện dễ dàng, làm việc sau mới phát hiện cũng không phải là như thế. Tiểu này cổ quái phi hành khí, dường như cao tốc hành xử ô tô, hết lần này tới lần khác tay lái lại linh hoạt phải chết. Qua loa động đậy một chút, liền sẽ để ô tô sửa đổi phương hướng. Muốn mạng người là, tuần tra đỉnh phương hướng đi tới, cộng lại tổng cộng có 32 cái. Không chỉ đi tới lui lại, hay là trên dưới trái phải, đều có thể có giống nhau tốc độ di chuyển cùng tư thế. Dưới loại tình huống này, tuần tra hạm có thể gìn giữ độ cao tính linh hoạt, cho dù là cảnh ngộ đột nhiên tập kích, cũng được, ung dung tránh đi. Tỷ như nói cao tốc tiến lên ô tô, một khi phía trước cảnh ngộ chướng ngại vật trên đường, muốn đình chỉ né tránh sẽ phi thường khó khăn. Nhưng mà chiếc này tuần tra hạm có cao hơn tốc độ, lại sẽ không cảnh ngộ chuyện như vậy. Tại siêu cao nhanh tiến lên lúc, có thể nhẹ nhõm né tránh nguy hiểm chướng ngại, đồng thời gìn giữ tuyệt đối ổn định. Để người cảm thấy tan vỡ là hiệu suất cường hãn tuần tra hạm, nhưng không có một bộ hoàn mỹ mà đơn giản hệ điều hành. Tu sĩ bên trong máy móc chuyên gia, xung phong nhận việc phụ trách điều khiển phi hành, kết quả lại làm cho tuần tra hạm không ngừng lay động loạn chuyển. Nhiều lần cũng suýt nữa đụng vào vách đá, dẫn đến phi cơ bị người vong thảm thiết sự cố. May mắn tuần tra hạm bên trên có bảo hộ hệ thống, năng lực tại va chạm trước đó kích hoạt, cũng gìn giữ tại chỗ lơ lửng đứng im. Bằng không dâu dậm đám người, sợ là đã sớm rơi xuống thâm nguyên. Bởi vì không quen mạng lưới ý thức, các tu sĩ đang qua lại quá nhiều, nhường làm việc chỉ lệnh không cách nào bình thường chấp hành truyền đạt mệnh lệnh. Tuần tra đĩnh chịu ảnh hưởng, như là con rồi mất đầu, tại trong vực sâu bốn phía loạn chuyển. Các tu sĩ hái hùng kết vía, vì ý thức cùng tuần tra hạm hòa làm một thể, để bọn hắn cũng có chủng chính mình sắp đụng sơn cảm giác. Cũng cho ta gìn giữ thanh tĩnh, hiện tại do ta phụ trách điều khiển, ai cũng không cho phép quấy rối. Vì đường chấn ngay tại bên cạnh, dâu dậm trở nên càng phát ra tự tin. Mắt thấy tình huống ngày càng không xong, hắn trực tiếp giống to lên tiếng, cũng cưỡng ép thu được tuần tra hạm tối cao trưởng không quyền. Dâu dậm một đường biểu hiện, đạt được rồi mọi người thừa nhận, dần dần tạo quyền uy. Gặp hắn mở miệng giận dữ mắng mỏ đoạt quyền, chúng tu sĩ ngay lập tức ngậm miệng lại, bắt đầu tị khẩu lỗ mũi quan tâm gìn giữ linh đài thanh tĩnh. Rất nhanh bọn hắn liền phát hiện, làm như vậy xác thực có chỗ tốt. Nguyên bản dường như là một đám cá trạch, tại vũng nước mặt bốn phía lêu lổng, chẳng những khuấy động lên một mảnh hồ thủy, còn để cho mình cùng đồng bạn cũng chịu ảnh hưởng. Thế nhưng giờ này khắc này, theo bọn hắn gìn giữ ý thức thanh tĩnh, liền dần dần phân ra chủ thứ quan hệ. Dâu dậm ý thức là chủ đạo, bọn hắn làm phụ trợ, đi theo dâu dậm chỉ lệnh cùng nhau hành động. Điều này hòa làm một thể cảm giác, ngược lại là phi thường kỳ diệu, chính là nhường một đám lao nam nhân cảm giác có chút xấu hổ. Cũng may cũng không lâu lắm, tạp niệm dần dần biến mất, chúng tu sĩ tập thể tiến nhập một trạng thái đặc biệt. Tuần tra hạm điều khiển hệ thống ngay lập tức phân tích ra rồi độ phù hợp đã đạt đến 50 trở lên. Tại nhân viên điều khiển nghiêm trọng thiếu khuyết, đồng thời không chút nào chuyên nghiệp tình huống dưới, có thể đạt tới hơn phân nửa độ phù hợp, đã là chuyện khá là khó khăn tình. Dâu dậm lòng có cảm giác, ngay lập tức thao túng lay động tuần tra hạm, tránh tiếp tục bốn phía loạn lắc. Thì trong cùng một lúc, đồng bạn truyền lại thông tin, phía dưới trên bình đài xuất hiện một đám tu sĩ. Dâu dậm xuống dưới xem xét, lại là đám kia ma thần tín đồ, từng cái thở hồng hộc trốn thoát. Bọn hắn đứng ở trên vách đá treo leo mặt, nhìn lơ lửng giữa không trung tuần tra hạm, mặt mũi tràn đầy đều là kinh ngạc tuyệt vọng nét mặt. Không thể phi hành bọn hắn, bây giờ đã không đường có thể trốn. Làm sao bây giờ? Đồng bạn tại đột nhiên mở miệng, tại mạng lưới ý thức bên trong giao lưu, hỏi xử lý như thế nào ma thần tín đồ. Lưu lại đám này tai họa, sẽ chỉ tai họa nhiều hơn nữa người vô tội, tuyệt đối không thể giữ lại bọn hắn. Không sai, giết chết bọn hắn. Đừng do dự, giải quyết bọn hắn sau đó, lại đi đối phó những kia thù mạch giả. Không có một tên đồng bọn sẽ cảm thấy ma thần tín đồ vô tội, bằng không những người vô tội kia nơi nào nói rõ lý lẽ. Tốt, giết chết bọn chúng. Dâu dậm đáp lại đồng thời, thao túng tuần tra hạm trên năng lượng vũ khí, khóa chặt phía dưới ma thần tín đồ. Từng đạo quang mang lóe lên, phía dưới tuyệt bích trên bình đài, không khí nhiệt độ trong nháy mắt đạt tới gần 3 độ. Tiểu này đáng sợ nhiệt độ dưới, cho dù là sắt thép cứng rắn, cũng sẽ bị trong nháy mắt hóa khí biến mất. Có thể trực tiếp từ thiên ngoại phát động công kích, phá hủy cấp sạch tu hành giả nắm trong tay thế giới, thu hoạch giả thực lực tự nhiên cực kỳ cứng hãn. Thái không bảo lũy bắn thủng bí mật cơ địa, trọng thương thâm viên ma thần thủ đoạn công kích, xa so với tuần tra hạm công kích còn cường hãn hơn. Chỉ là như vậy cao năng lượng công kích, tuyệt đối không thể nào không hạn chế thi triển. Dâu dầm không biết rõ tình huống cụ thể, trực tiếp đi lên chính là sát chiêu mạnh nhất. Phía dưới những kia ma thần tín đồ, ngay cả cơ hội trốn tránh đều không có, trực tiếp trở nên hải quất không còn. Đến tử vong cuối cùng một cái trước mắt, bọn hắn cũng vẫn luôn cho rằng chính mình bị tu mạch giả công kích, lại căn bản sẽ không nghĩ đến tuần tra hạm thao không giả, chính là bọn hắn lúc trước truy sát dâu dầm đám người. Kinh khủng công kích hiệu quả, đem dâu dầm đám người giật mình. Ngạch tích mẹ ruột, thu hoạch giả tuần tra hạm vậy mà như thế lợi hại. Nhìn bị phá hủy to lớn nền tảng, dâu dậm đám người mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, may mắn trước kia gặp phải đều là thu hoạch giả. Nếu đụng phải là tuần tra hạm, bọn hắn căn bản không thể nào có cơ hội sống sót, cũng sớm đã hóa khí trở thành bụi bặm. Như thế cường hãn vũ khí, các tu sĩ căn bản không thể nào là đối thủ, chẳng trách sẽ đánh được trốn vào trong đất không dám ra tới. Ngay lúc này, một hồi thanh âm nhắc nhở xuất hiện. Quân đội bạn mục tiêu xuất hiện, để tránh tạo thành ngộ thương, mời ngay lập tức đình chỉ công kích. Theo thanh âm nhắc nhở xuất hiện, một đám thu hoạch giả đột nhiên xuất hiện, hiển nhiên là truy kích ma thần tín đồ mà đến. Cái giám quân đội bạn, cho ta tiếp tục công kích. Dâu dậm gầm nhẹ đồng thời, lại là một đạo siêu cấp tốc độ ánh sáng đánh xuống đi, đem lao ra thu hoạch giả toàn bộ hóa khí. Chỗ kia to lớn nền tảng, tại liên tục gặp công kích sau đó, đã triệt để đổ sụp biến thành một cái nham tương thác nước. Ha ha ha, thông khoái. Chúng tu sĩ trong lòng đồng thời toát ra ý tưởng giống nhau, sau đó phát ra ha ha tiếng cười to. Không ngờ đúng lúc này, tuần tra hạm phát ra cảnh báo, nhắc nhở tổn trữ năng lượng thiếu nghiêm trọng. Cùng loại vừa mới cái loại năng lượng này công kích, chỉ có thể tái phát ra một lần, chẳng qua tuần tra hạm cũng vô pháp tiếp tục đi thuyền. Nếu là không tái phát ra công kích, ngược lại là còn có thể phi hành thời gian rất lâu, đầy đủ trở về thái không bảo lũy bổ sung năng lượng. Dâu dậm đám người buồn bực vô cùng, nguyên bản còn trông cậy vào dùng tuần tra đĩnh đại sát tứ phương, kết quả lại đụng phải loại chuyện này. Dưới loại tình huống này, không cần nói, xử lý thu hoạch giả có thể hay không thoát khỏi cũng là một cái vấn đề. Các huynh đệ, tiếp xuống nên làm cái gì? Dâu dậm đám người lâm vào tự hỏi, dưới loại tình huống này, bọn hắn nhất định phải làm ra lấy hay bỏ, hoặc là điều khiển tuần tra hạm thoát khỏi, hoặc là tìm kiếm một đối địch mục tiêu, phát ra tuyệt sát một kích. Nếu lựa chọn cái trước, có thể biết bị thái không bảo lũy khóa chặt, đang phi hành trong quá trình bị địch nhân phá hủy. Có thể mặc dù là như thế, nhưng như cũng có cơ hội thoát khỏi. Nhưng nếu là lựa chọn hắn, trừ phi bọn hắn vận khí tốt đến nổ tung, bằng không tuyệt đối là sống chết khó nói. Ngay tại chúng tu sĩ thời điểm do dự, thâm viên vách đá bị đột nhiên phá tan, nham tương tạo thành ma thần bỏ ra. Đại thủ linh theo sát phía sau, tránh né lấy một đám thu hoạch giả công kích, nhìn lên tới vô cùng chật vật. Nhìn thấy ma thần, đại thủ lĩnh cùng với hàng loạt thu hoạch giả tề tụ một đường, dâu dậm thì biết mình đã không có lựa chọn khác. Không cần suy nghĩ, lao tử muốn làm chết đám xuất sinh này. Gầm thét đồng thời, lại có một đạo chướng mắt trùng sáng, hướng phía dưới bay đi. Tiếp theo một cái chớp mắt, sơn băng địa liệt, đem vạn vật thôn phệ trong đó. Chương 3089, giết chết đại thủ lĩnh. Chương 3089, giết chết đại thủ lĩnh 14. Theo dâu dậm điều khiển, một đạo năng lượng cổ sáng bắn ra, đánh xuống phía dưới những địch nhân kia. Căn bản không cần phân chia, này một ném đá xuống dưới, sẽ có một chết oan quỷ. Ma thần đầu tiên làm ra phản ứng, ngửa mặt lên trời phát ra gầm hét, đồng thời vung ra một cái nham tương hỏa long. Ngài hiểu rõ tránh không khỏi cổ sáng, lại cũng sẽ không để người công kích dễ chịu, hiển nhiên là không chịu người chịu thua thiệt. Thu hoạch giả nhóm có chút bối rối, không hiểu rõ rõ ràng là đồng bọn, vì sao muốn đối với mình phát động công kích. Mặc dù loại cấp bậc này công kích, quả thật có thể trọng thương ma thần, nhưng mà chúng nó đồng dạng sẽ phải chịu liên lụy. Điều này không phân biệt ta, điên cuồng công kích không khác biệt công kích, đơn giản chính là siêu cấp khốn nạn chiến thuật. Về phần đại thủ lĩnh, thì ngay đầu tiên thoát khỏi, tốc độ nhanh đến cực hạn. Thế nhưng so sánh năng lượng trùng sáng, hay là chậm như vậy một tia. Oeng! Lại là một tiếng vang thật lớn truyền đến, ma thần kêu thảm gầm hét, thân thể khổng lồ bị triệt để xé nát. Tuần tự gặp hai lần trọng thương, ma thần đã nguyên khí đại thương, không cách nào lại tiếp nhận giống nhau công kích. Ngài quyết định thật nhanh, trực tiếp hóa thành khói đen, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Đánh không lại liền chạy, thâm viên ma thần ngược lại cũng dứt khoát quả quyết. Thu hoạch giả bị xử lý rồi chín thành, còn lại cũng đều thụ trọng thương, rơi xuống đất mất đi sức chiến đấu. Đại thủ linh thân thể bị tác động đến, nướng đến khét lẹt đen nhánh, hành động thời không đứt rời rơi cặt bọn cho. Có thể mặc dù là như thế, hắn lại vẫn không có bị xử lý, mà là kêu thảm một tiếng bay về phương xa. Hoàn thành công kích tuần tra hạm, giờ phút này đã lung lay sắp đổ, đồng thời nhắc nhở nguồn năng lượng sắp hao hết. Nhưng mà dâu dậm cắn chặt răng, tiếp cận phía trước chạy trốn đại thủ lĩnh, điều khiển tuần tra hạm truy ở phía sau. Hắn đã hạ quyết tâm, tuyệt đối không thể nhường cái tai họa này sống sót, đỡ phải hại nhiều hơn nữa người sống sót. Dâu dậm đồng bạn cũng là ý tưởng giống nhau. Như là đen nhánh than cốc đại thủ lĩnh, phi hành lúc chợt cao chợt thấp, rõ ràng gặp rồi bị thương nghiêm trọng. Nhưng mà hắn vẫn như cũ còn đang ở nỗ lực, cố gắng thoát khỏi tuần tra hạm truy kích, đỡ phải rơi vào thu hoạch giả trong tay. Đám này chết tiệt kẻ xâm lấn, từ trước đến giờ không lưu người sống, liền xem như đầu hàng cũng sẽ không tiếp nhận. Chỉ là chạy trối chết đại thủ lĩnh, trong lòng có một tia hoài nghi, vì sao tuần tra hạm không đúng công kích mình? Rõ ràng chỉ cần một kích, liền có khả năng đem chính mình xử lý, thế nhưng đối phương từ đầu đến cuối không có làm như vậy. Lẽ nào là trêu đùa chính mình, hoặc là cố ý lưu lại người sống? Trong lòng đang âm thầm cân nhắc, lại đột nhiên cảm giác được phía trước không trung xuất hiện đại đoàn cuồng bạo linh năng. Chết tiệt! Những thứ này may mắn còn sống sót tu sĩ, tùy tiện không dám thi triển thuật pháp, chính là sợ sệt cảnh ngộ linh năng hỗn loạn. Cho dù là đại thủ lĩnh, cũng không dám tùy ý phi hành, lo lắng bị mơ mơ hồ hồ nổ thành mảnh vỡ. Bình thường còn có cơ hội né tránh, thế nhưng giờ phút này thân chịu trọng thương, đi chỉ có thể gắng gượng đụng tới. Vâng! Giống như phát động rồi tạc đạn ngoài nổ, giữa không trung phát ra một tiếng vang thật lớn, đại thủ lĩnh như là diều bị đứt dây theo không trung rơi xuống. Theo sát phía sau tuần tra đỉnh, như là một con linh hoạt đại điểu, hướng phía đại thủ lĩnh đuổi sát mà đi. Một đường phiêu phiêu đáng đáng, trực tiếp rơi vào đáy thâm nguyên. Vâng! Trầm muộn tiếng vang truyền đến, tuần tra hạm rơi xuống trên mặt đất, trong lúc nhất thời bụi đất tung bay. Chỉ trong chớp mắt trong lúc đó, tuần tra hạm đại môn mở ra, một đám thân ảnh lão đảo nghiêng ngã đi ra. Lao tử choáng đầu. Một người tu sĩ ôm đầu, đồng thời dò xét thâm viên bốn phía, tựa hồ tại tìm nhìn cái quái gì thế. Rất nhanh liền thấy ánh mắt của hắn sáng lên, đưa tay chỉ hướng cách đó không xa, đối mọi người lớn tiếng nói, đại thủ lĩnh ở đâu, gia hỏa này muốn chạy trốn. Mọi người nghe vậy nhìn lại, chỉ thấy một đạo đen nhánh thân ảnh đang theo nhìn phía trước không ngừng thoát khỏi. Bởi vì theo không trung nga xuống, đại thủ lĩnh khét lẹt cơ thể tràn đầy vết rạn, không ngừng có cặn bã khối vụn theo chạy mà rơi xuống. Tại vỡ vụn vết thương bên trong, có nóng hổi nham tương nhỏ xuống thoáng hiện. Không còn nghi ngờ gì nữa, vị này đại thủ lĩnh đã triệt để đã trở thành ma thần nô phó, cũng có một chút không chết đặc tính. Không chết đặc tính mặc dù thần kỳ, lại không có nghĩa là không cách nào giết chết. Thời khắc này đại thủ lĩnh thì mạng sống như treo trên sợi tóc. Nghe được sau lưng tiếng bước chân, nhìn về phía truy tung mà đến dâu dậm đám người, đại thủ lĩnh phát ra gào thét thảm thiết. Nguyên lai là các ngươi mấy tên khốn kiếp này, nguyên lai là các ngươi những thứ này xuất sinh, đây quả thực là chuyện tiếu lâm. Hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra, lại là dâu dậm người thao túng tuần tra hạm, đối với mình tạo thành chí mạng trọng thương. Trong lòng vừa thẹn lại giận, hơi kém miệng phun máu tươi. Các ngươi mấy tên khốn kiếp này, toàn bộ chết hết cho ta. Theo đại thủ lĩnh gào thét, lần lượt từng thân ảnh nhanh chóng ngưng tụ, thẳng đến dâu dậm đám người đánh tới. Chúng nó hình dạng xấu xí, cơ thể do nham tương cùng liệt diễm ngưng tụ mà thành, nhìn lên tới cao lớn mà uy mãnh. Tại xuất hiện sau đó, không ngừng phát ra gào thét, dường như gánh chịu đại thủ lĩnh lửa giận. Đây là tác động thành binh thuật pháp, không coi là quá mạnh thủ đoạn, chỉ là dùng để ngăn cản dâu dậm đám người truy kích. Chẳng qua bây giờ thi triển, rất có thể dẫn phát linh năng nổ tung. Bây giờ tình huống khẩn cấp, đại thủ lĩnh đã không tâm tình để ý tới cái khác, dẫn phát linh năng nổ tung ngược lại càng tốt hơn. Quả nhiên không ngoài dự đoán, ngay tại những này đạo binh ngưng kết trong quá trình, không ngừng có kịch liệt nổ tung xảy ra. Những kia đạo binh còn có hay không thành hình, liền bị cuồng bạo năng lượng nổ thành phấn vụn, dẫn phát từng đợt oanh minh. Dâu dậm đám người vội vàng né tránh, đồng thời không quên đánh trả, đuổi theo đại thủ lĩnh một trận loạn đả. Mặc dù thụ trọng thương, đã nhanh muốn dầu hết đèn tắt, nhưng mà đại thủ lĩnh thực lực vẫn như cũ không thể coi thường. Nếu là hắn không đội ở đám bệnh, mà là quay đầu cùng dâu dậm đám người chém giết, tất nhiên có thể tại chính mình chết mất trước đó, đem dâu dậm đám người xử lý hơn phân nửa. Nhưng là bây giờ lại gấp tại chạy trốn, thì cho dâu dậm đám người cơ hội, đem đại thủ lĩnh chậm rãi nấu chết. Vì không muốn chết, ngược lại chết được càng nhanh. Đợi đến đại thủ lĩnh phát hiện chạy trốn vô vọng, muốn kéo nhìn dâu dậm bọn hắn đồng quy vu tận lúc, cũng đã chậm một bước. Hiểu rõ địch nhân lợi hại dâu dậm đám người, căn bản cũng không có nói nhảm, trực tiếp phát khởi công kích mạnh nhất. Nếu bị đại thủ lĩnh nắm lấy cơ hội, đối bọn họ phát động sắp chết một kích, dâu dậm đám người ai đều chớ nghĩ sống. Đối mặt trận báo công kích, đại thủ lĩnh phát ra không cam lòng gầm thét, cuối cùng vẫn ngã trên mặt đất. Lại là liên tiếp công kích, đem đại thủ lĩnh đánh cho chia năm xẻ bảy, chúng tu sĩ vẫn là không dám yên tâm. Đại thủ lĩnh thực lực xa xa cao hơn chúng tu sĩ, lúc trước trải nghiệm mấy lần chí mạng công kích mà không chết, đủ để chứng minh đối phương cường hãn. Bước lên dẫn phát linh năng nổ tung nguy hiểm, ném ra rồi liên tiếp hỏa cầu dịch axit, đem hải cốt triệt để thiêu cháy thành cho bụi. Các tu sĩ nhìn đến đây, cuối cùng thật dài địa nhẹ nhàng thở ra. Tên hôn đàn này, cuối cùng là chết rồi. Đúng vậy a, quá khó khăn, kém một chút nhi chết chính là chúng ta. Chúng ta cũng coi là vì dân trừ hại, đáng tiếc chỉ có thể làm anh hùng vô danh, sợ là vĩnh viễn sẽ không bị người khác biết rồi. Nói cái gì hiểu xịu lời nói, chúng ta bây giờ không phải là còn sống không, nhanh thoát khỏi này thâm viên là được. Các tu sĩ cười cười nói nói, chỉ là nhìn xem tượng bốn phía ánh mắt, lại có vẻ ngưng trọng dị thường. Này sâu không thấy đáy thâm viên liệt phùng, là thu hoạch giả công kích chỗ tạo thành, tại cả tòa tình cầu bên trên mặt hướng chỗ có thể thấy được. So sánh địa diện mà nói, nơi này thiên địa năng lượng càng thêm hỗn loạn, có thể so với đại nạn trước đó tuyệt địa cấm khu. Cho dù là đi một chút đường, đều có thể đụng phải linh năng loạn lưu, sau đó mơ mơ hồ hồ địa mất đi tính mạng. Có thể mặc dù là như thế, người sống sót vẫn như cũ lựa chọn tránh tại phía dưới vực sâu, chỉ vì nơi này tương đối an toàn hơn một ít. Nếu như là tại mặt đất, tất nhiên sẽ bị thái không bảo lũy phát hiện, sau đó lọt vào thu hoạch giả công kích. Đi địa diện thu thập vật liệu tu sĩ, mỗi lần đều là sống chết khó nói, không đến bất đắc dĩ tuyệt đối không ai sẽ đi. Bọn hắn chỗ thâm viên đã bại lộ, khẳng định sẽ gặp phải thu hoạch giả triệt để quét sạch, cho nên nhất định phải lập tức rời đi. Đào vong quá trình nhất định gian khổ, rất có thể lọt vào thu hoạch giả truy sát, đồng thời còn phải để phòng linh năng nổ tung. Tránh đi những địch nhân này sau đó, còn muốn tìm đến một chỗ đầy đủ ẩn nấp, hơn nữa có thể bảo đảm sinh tồn thâm viên liệt phùng cho nên có thể hay không tiếp tục sống, hiện tại hay là không biết. Mọi người ở đây cảm thấy sợ hãi lúc, lại không chú ý tới đứng ở phía sau đường trấn, trên mặt lộ ra một vòng kinh ngạc nét mặt. Chương 3090, dù bảo mắc câu chương 3090, dù bảo mắc câu 14 ngay tại vừa mới một mấy mắt, đường trấn bắt được một tia đặc thù ba động, cùng hơi thở của bản nguyên linh bảo độ cao tương tự. Thân làm cường giả tạo vật chủ, đường trấn đúng tiểu này thần vật khí tức rất mẫn cảm, xác nhận cảm giác của mình không có phạm sai lầm. Thế nhưng vấn đề ở chỗ, đường trấn tìm bốn phía mấy cây số, lại căn bản không có bản nguyên linh bảo tồn tại. Vừa mới một cái chớp mắt tức thì khí tức, lại đến cùng đến từ ở đâu? Đường trấn âm thầm cân nhắc, trong lòng toát ra một suy đoán. Có thể vừa mới khí tức ba động, cùng mình truy tung mục tiêu, có trực tiếp liên quan. Quả thực như thế, cái kia ngược lại là chó ngáp phải rồi. Đường trấn kế hoạch ban đầu, là ngụy trang thành thổ dân tu sĩ, chậm rãi tìm kiếm vị diện chi tử. Khóa chặt rồi vị diện chi tử, chẳng khác nào tìm được rồi bản nguyên linh bảo, xác định không sai liền động thủ cấp đoạn. Mục đích làm như vậy, chính là phòng ngừa bản nguyên linh bảo cao cấp cảm thấy được hắn tồn tại, sau đó lặng yên không tiếng động trốn. Quả thực như thế, muốn lại tìm đến bản nguyên linh bảo, đều sẽ trở nên khó như lên trời. Kết quả không chờ đường trấn tìm kiếm, cái kia không biết người ở chỗ nào bản nguyên linh bảo, lại chủ động tìm tới cửa dò xét. Cái này trở nên rất có ý nghĩa. Lẽ nào là phát hiện chính mình, cho nên đang cẩn thận nhìn trộm. Đường trấn sinh ra ý nghĩ như vậy, chẳng qua cẩn thận phân tích sau đó, nhưng lại cảm thấy rất không có khả năng. Hắn hành động đã đầy đủ cẩn thận, cho dù là bản nguyên linh bảo cao cấp thì tuyệt đối không thể nào tùy tiện phát hiện. Bản nguyên linh bảo là thần vật, nhưng lại tuyệt đối không phải thần linh, nơi tay đoạn trên khẳng định kém xa tích tắc đường trấn. Tất nhiên không phải phát hiện chính mình, kia lại vì sao đột nhiên hiện lộ khí tức, kết quả nhưng lại thoáng qua liền mất. Đường trấn nghĩ đến đây, ánh mắt lướt qua dâu rậm đám người, trong lòng sinh ra một cái ý nghĩ. Có lẽ là bởi vì vị diện chi tử chưa xuất hiện, bản nguyên linh bảo hay là vật vô chủ. Vừa mới lóe lên liền biến mất khí tức, kỳ thực chính là bản nguyên linh bảo đang âm thầm quan sát, đang tìm thích hợp tùy tùng. Dâu rậm và tu sĩ chính là ứng cử viên một trong. Không mẹn mẹn là dâu rậm, thậm chí bao gồm chính mình ở bên trong, đều là bản nguyên linh bảo âm thầm khảo sát đối tượng. Về phần vì sao trùng hợp như vậy, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là thế giới này người sống sót số lượng quá ít. bản nguyên linh bảo không có lựa chọn khác, chỉ có thể người lùn bên trong nhổ tướng quân, ngay cả dâu dầm loại này đê cấp tu sĩ đều trở thành vị diện chi tử ứng cử viên. Có thể còn có rất nhiều phàm nhân may mắn còn sống sót, nhưng mà vị diện chi tử thân phận đặc thù, không thể nào ai cũng có tư cách đảm nhận. Kỳ thực vị diện chi tử vốn là cũng không phải là số mệnh an bài, chủ yếu nhìn xem bản nguyên linh bảo lựa chọn. Bản nguyên linh bảo thì có ngại bần yêu giàu thuộc tính, tại tu sĩ cùng phàm nhân trong lúc đó, nó càng muốn lựa chọn cái trước. Quả thực như thế, ngược lại là có thể lợi dụng điểm này, chủ động dẫn bản nguyên linh bảo mắc câu. Chỉ cần bản nguyên linh bảo dám hiện thân, Đường Chấn thì dám cam đoan nó chắp cánh khó thoát. Nguyên bản Đường Chấn dự định là sử dụng dâu dầm tới làm yểm hộ, dần dần tiếp cận thế giới này tu sĩ cao tầng. Chỉ có loại tồn tại này mới càng có khả năng nắm giữ bản nguyên linh bảo. Chẳng qua bây giờ nhìn tới, muốn tạm thời sửa đổi kế hoạch, tận lực nhiều hơn biểu hiện một phen. Chỉ cần có thể dẫn tới bản nguyên linh bảo chú ý, đồng thời tự mình dò xét hiện thân, Đường Chấn là có thể thừa cơ ra tay. Vì bảo đảm kế hoạch càng thêm một thỏa, cũng nhường bản nguyên linh bảo chú ý tới mình, có thể còn muốn sử dụng một ít thủ đoạn đặc biệt. Cần biết người cạnh tranh càng ít, chúng thưởng tỷ lệ cũng liền càng cao. Khôi phục thể lực dâu dầm đám người, sợ là nằm mơ cũng không thể tin được, sau lưng đồng bạn vậy mà sẽ có đáng sợ như vậy ý nghĩ. So sánh vừa mới chém giết đại thủ lĩnh, vị này mạo danh thay thế đồng bạn, có lẽ sẽ chế tạo một vòng mới đại nạn. Nguy cơ chưa giải trừ, nơi đây không nên ở lâu. Dâu dầm đám người lần lượt đứng dậy, theo phập phồng bất bình đáy thâm nguyên, tại trong hắc ám chậm rãi đi về phía trước vào. Giống như trước đây lo lắng như vậy, đáy thâm nguyên không biết môi trường, xác thực càng thêm nguy hiểm. Mặt đất bị xé nứt sau đó, liệt phùng sâu cạn chắc chắn sẽ không nhất trí, cái này khiến đi đường dâu dầm đám người chịu nhiều đau khổ. Không có một chỗ bằng phẳng khu vực, thỉnh thoảng còn sẽ có bùn đất lạc thạch nện xuống đến, hơi không cẩn thận rồi sẽ đập phá đầu. Nếu là đen đuổi đến đâu một ít, sợ là sẽ phải tại chỗ mất đi tính mạng. Vừa mới lướt qua một mảnh cao cao mô đất, lập tức chính là tĩnh mịch hố to, có nhiều chỗ còn có lạnh băng nước đọng cùng nóng rực dung nham. Nếu là ở dưới tình huống bình thường, dâu dậm đám người có thể thi triển thuật pháp, thoải mái lướt qua những thứ này chướng ngại. Thế nhưng bây giờ liệt phùng dưới đáy, khắp nơi đều là hoặc sáng hoặc tối năng lượng tuyệt qua, nhìn thì làm người ta kinh ngạc lạnh mình. Tại chỗ bất động đều sẽ nổ tung, chớ đừng nói chi là tại phụ cận thi triển thuật pháp, như thế chẳng khác gì là tại tự sát. Phản phất là một tên đạo phạm, đứng ở một đám súng ống đầy đủ binh sĩ trước mặt, giơ súng hô to tới giết đi ta đồng dạng. Không bị nổ chết mới gọi kỳ lạ. Còn có cùng loại với cổn địa lôi đoàn năng lượng, tại cuối liệt phùng bộ bay tới bay lui, một khi đụng vào vật thể rồi sẽ nổ tung. Tại tiến lên trong quá trình, thỉnh thoảng nghe được như sấm rền tiếng vang, cùng với đỉnh núi sụp đổ bình thường âm thanh. Không hề nghi ngờ, đây cũng là cổn địa lôi kỳ tác. Tiến lên tại nguy hiểm như vậy môi trường bên trong, có thể nói là khổ không thể tả, dâu dậm đám người buồn bực đến sắp thổ huyết. Duy nhất đáng ra an ủi, chính là tại đây thâm viên liệt phùng dưới đáy, có thể đụng phải theo địa diện rơi xuống vật phẩm. Mặc dù tuyệt đại đa số vật phẩm, đúng tu sĩ mà nói cũng không giá trị, nhưng mà một ít đồ ăn lại có thể no bụng. Còn có một số vật phẩm, có thể dùng để luyện chế binh khí, đỡ phải thời điểm chiến đấu tay không tấc sắt. Nếu là ở kiếp nạn trước đó, các tu sĩ căn bản trướng mắt những vật này, liền xem như đưa đến trước mặt cũng không thèm để ý thế, nhưng bây giờ lại tựa người nhặt rác, tại rác thải bên trong không ngừng sửa chữa, còn thỉnh thoảng phát ra ngạc nhiên âm thanh, lộ ra đắc ý nụ cười vui vẻ. Dâu dầm thấy thế, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Bên cạnh đồng bạn thấy thế, không khỏi nhếch miệng. Người than thở cái gì, liền xem như hết đạn cả lương, ngươi mập mạp này thì khẳng định cái cuối cùng bị chết đói. Dâu dầm lắc đầu, thở dài nói, nếu là thật sự đến rồi cái thời khắc kia, cố gắng nhịn xuống dưới thì không có ý nghĩa gì, không bằng chính mình đi đầu kết thúc. Đến lúc đó còn có thể làm một chút chuyện tốt, nhường đoàn người ăn thịt của ta, có thể lại nhiều nấu một quãng thời gian. Khoái ngừng ngừng đi, thịt của ngươi lại mập lại tao, khẳng định tối không ngửi được, đại gia liền xem như chết đói cũng sẽ không ăn một miếng. Ta hoài nghi ngươi cái kia có thể so với người phụ nữ có thai trong bụng, giả bộ không phải mập đầu, mà là một bụng tối thỉ. Đồng bạn vẻ mặt khinh thường, nhìn từ trên xuống dưới dâu rậm, đối với hắn ngu mập hình thể rất khinh bỉ. Ha ha, tiểu này đồng bạn ở giữa miệng mai hạ thấp, kỳ thực chính là khổ bên trong mua vui, làm dịu khẩn trương trong lòng cùng buồn bực. Theo thời gian trôi qua, tình huống cũng không có thay đổi được càng ngày càng tốt, mà là trở nên ngày càng không xong. Đem nhánh đây thâm nguyên, cuồn bạo linh năng xoáy nước càng ngày càng nhiều, dường như chặn đi tới đường đi. Không chừng khi nào, bọn hắn này một đám thằng xui xẻo, rồi sẽ theo một tiếng vang thật lớn mà táng thân nơi đây. Nghe được dâu dầm hai người trò chuyện, tu sĩ khác nhẹ giọng cười một tiếng, ngược lại là không có quá nhiều thương cảm. Trải qua một hồi đại nạn, mấy lần trở về từ coi chết, bọn hắn cũng sớm đã coi nhẹ rồi sinh tử. Bây giờ vẫn như cũ kiên trì còn sống, chỉ là vì có thể tìm thấy cơ hội, thay những kia bởi vì kiếp nạn chết đi thân hữu báo thù. Chẳng qua bây giờ nhìn tới, nguyện vọng của bọn hắn sợ là không có cơ hội thực hiện, mà là muốn táng thân tại này thâm viên liệt phùng bên trong. Cẩn thận, phía trước có chút không đúng. Đội ngũ bên trong Đường Chấn đột nhiên mở miệng nói, nhường chúng tu sĩ đồng thời sửng sốt. Nhất là dâu dậm, hắn hiểu rõ Đường Chấn thân phận chân thật, giờ phút này càng là hơn căng thẳng tới cực điểm. Lúc này lại nhìn phía trước, nguyên lai bị hắc lục vụ bao phủ, tràn ngập khí tức âm lãnh cùng mùi hôi lưu bị. Liên tại bọn hắn cẩn thận quan sát lúc, đã thấy màu xanh đen sương mù bên trong, lần lượt từng thân ảnh đột nhiên xuất hiện, trợn mắt nhìn con mắt đỏ ngầu phát ra gào thét. Là cương thi. Dâu dậm đám người thấy thế, ngay lập tức lộ ra kinh ngạc nét mặt. Bọn hắn căn bản không nghĩ tới, tại đây tối tăm không ánh mặt trời liệt phùng dưới đáy, vậy mà sẽ đụng phải nhiều như vậy cương thi. Lại nhìn những cương thi này cách ăn mặc, vậy mà đều là cổ nhân cách ăn mặc, để người càng phát ra cảm thấy mê hoặc. Vốn là môi trường hiểm ác, bây giờ lại đụng phải một đám cương thi, đơn giản chính là đem người ép lên ngõ cụt. Ngay tại dâu dậm đám người đề cao cảnh giác, chuẩn bị tắt chiến lúc, lại nghe giọng Đường Trấn vang lên lần nữa. Những cương thi này nên có người khống chế, rất có thể là bạn không phải địch. Chương 3091, cương thi dẫn đường. Chương 3091, cương thi dẫn đường. 14 ngươi là nói những cương thi này có người khống chế. Dâu dầm đám người nghe vậy lập tức giật mình trong lòng. Nếu chỉ là bình thường cương thi, bọn hắn ngược lại là có biện pháp đối phó, tiểu thủ đoạn nho nhỏ có thể tránh đi. Liên sợ là có người khống chế cương thi, khóa chặt rồi bọn hắn phát động công kích. Đối phương núp trong bóng tối, điều khiển những thứ này không biết đau đớn sợ hãi quái vật, đối với dâu dầm đám người cực kỳ bất lợi. Lúc chiến đấu hơi không cẩn thận, liền có thể dẫn bạo năng lượng loạn lưu, từ đó dựng vào tính mạng của mình. Dùng mười mấy đầu cương thi đổi bọn hắn một người tính mệnh, ngược lại cũng tuyệt đối sẽ không ăn thiệt thòi. Giờ khắc này các tu sĩ ngược lại là trong lòng hy vọng đối phương thật là bạn không phải địch. Ngay tại cẩn thận quan sát lúc, đã thấy phía trước thi nhóm bên trong đi ra một thân ảnh cao lớn, khoác trên người thiết giáp, trong tay xách đại đao, tản ra cổ quái mùi hôi thối, giống như một tòa hắc tháp xuất hiện ở trước mắt mọi người. So sánh cương thi khác, trước mắt con quái vật này rõ ràng có thực lực mạnh hơn. Kia cỗ hung tàn khí tức, cho dù là cách rất xa, đều có thể rõ ràng cảm giác được. Dâu dậm đám người trong lòng cảnh giác, chăm chú nhìn chằm chằm đối phương, sợ đối phương phát động công kích. Kết quả đúng lúc này, đã thấy kia giống như cột điện quái vật, lần nữa cất cao rồi một đoạn. Mọi người giật mình, theo bản năng rút ra binh khí. Lại nghe một hồi tiếng cười truyền đến, mang theo vài phần trào phúng cùng lịch ngợm. Đúng lúc này lại nhìn thấy, một tên người mặc áo xanh trẻ con, đứng ở cự hình cương thi trên bờ vai. Tiểu hài này trang phục cùng cương thi rất tương tự, nhìn rõ ràng có chút rất nhiều năm tháng. Dung mạo của nó đồng dạng bị dị, làn da trắng bệnh vô cùng, chỉ có hai gò má cùng miệng đỏ tươi lướt át. Hi hi ha ha, các ngươi những quỷ nhát gan này. Tiểu cương thi vươn tay ra, chỉ vào dâu dầm đám người, trong giọng nói tràn đầy trào phúng. Ngươi là ở nhà ai tiểu quỷ, vì sao lại ở chỗ này? Một người tu sĩ cứng ngắc lấy ra đầu, hướng phía tiểu cương thi vấn đạo. Đương nhiên là tránh né thu hoạch giả, thực sự là không có đầu óc vấn đề. Tiểu cương thi ngồi ở đại cương thi trên bờ vai, ôm cánh tay nói, âm thanh có vẻ vô cùng sắc bén. Dâu dầm đám người liếc nhau, trong nội tâm lại cảm giác có chút kinh hỉ. Bọn hắn bây giờ hoài nghi, chính mình đụng phải cái khác may mắn còn sống sót tu sĩ, những cương thi này chính là đối phương luyện chế, bao gồm trước mắt tiểu cương thi cũng đồng dạng bị đối phương khống chế. Người tiểu gia hỏa này có thể có chủ nhân tồn tại. Tên tu sĩ kia nhìn tiểu cương thi, lại một lần nữa truy hỏi một câu. Lại là ngu xuẩn vấn đề, nếu là không có chủ nhân lời nói, ta chẳng phải là sẽ bị chết đói. Tiểu cương thi giọng nói hơi không kiên nhẫn, nhìn dâu dậm đám người, lấy tay lần lượt chỉ một lần. Các ngươi đi theo ta, tuyệt đối không nên tụt lại phía sau, bằng không đám gia hỏa này sẽ coi các ngươi là thành đồ ăn. Tiểu cương thi nói chuyện đồng thời, dưới chân cự hình cương thi chậm rãi quay người, hướng phía trước hắc vụ bên trong chậm rãi đi đến. Nhanh lên theo sau. Thời khắc này dâu dậm đám người, căn bản là không có được chọn lựa chọn, muốn mạng sống nhất định phải theo sau. Mặc dù đều là tu sĩ, thế nhưng hành tẩu tại một đống không biết thời đại cương thi bên trong, vẫn như cũ khiến người ta cảm thấy rùng mình. Tại tiến lên trong quá trình, những cương thi này nhìn chòng chọc vào chúng tu sĩ, phản phất muốn ăn người giống như. Xâm nhập hắc vụ bên trong, có thể nhìn thấy nhiều hơn nữa cương thi đang lặng lặng đứng ở thâm viên liệt phùng dưới đáy. Một màn này cảnh tượng, thấy vậy mọi người hãi hùng kết vía. Đi rồi gần cự ly một cây số, chỉ thấy phía trước trên thạch bích xuất hiện một cái nghiêng hướng lên thông đạo. Cưới lấy cự hình cương thi tiểu cương thi đi tới cái thông đạo này phía trên, lại đối mọi người phất phất tay. Người tên tiểu quỷ đầu này, rốt cục muốn mang bọn ta đi chỗ nào? Bây giờ tình huống không rõ, tự nhiên muốn hỏi nhiều vài câu, không chừng có thể dò tin tức hữu dụng. Các ngươi thật làm cho người ta chán ghét, nếu không dám đi lời nói, vậy liền không muốn đi theo ta. Tiểu cương thi cũng không quay đầu lại, dùng âm trầm giọng nói. Dưới chân hắn đầu kia cự hình cương thi, đồng thời xoay đầu lại, há mồm phát ra một tiếng gầm nhẹ. Tựa hồ là thế thân trên tiểu cương thi, phát tiết bất mãn trong lòng, đồng thời đúng chúng tu sĩ đưa ra cảnh cáo. Nói ít đi một câu lời nói, năng lực cho ngươi tức chết sao? Dâu dậm nhìn về phía đồng bạn, dùng bất mãn giọng nói. Ha ha. Bị cở mắng tên tu sĩ kia, phát ra một hồi tiếng cười, nhưng cũng không lại tiếp tục nói lời nói. Trước mắt cổ quái tiểu cương thi, đúng là bọn họ thoát khốn mấu chốt, tuyệt đối không thể quá đáng đắc tội. Ngậm miệng lại, yên lặng đi đường liền có thể. Cái khe này phía trên con đường, tiến lên lúc nhất định phải cẩn thận, bằng không liền có khả năng rơi xuống dưới. Mặc dù các tu sĩ thực lực không yếu, thế nhưng liệt phùng dưới đáy môi trường đặc thủ, rơi xuống sợ là thật muốn sống chết khó nói. Cũng may chỉ phải cẩn thận một chút, thì hẳn là sẽ không ngoài ý muốn nổi lên. Đi rồi gần một giờ, cuối đường trên vách đá dựng đứng, xuất hiện từng đống gạch đá. Này rõ ràng là nhân công dấu vết, chỉ là nhìn xem gạch đá dáng vẻ, xác thực đã có rất nhiều năm tháng. Đây là cổ mộ. Dâu dầm những mày, đánh giá nửa đổ sụp lối vào, trong lòng đã có suy đoán. Đúng là cổ mộ, chỉ là chôn được sâu như vậy, ngược lại là có chút không hợp lý. Bên cạnh đồng bạn nói, trong nội tâm tràn đầy nghi hoặc. Liền xem như thế sự xoay bẩn, nhưng mà cái gì dạng cổ mộ sẽ chôn dưới đất mười mấy cây số chỗ sâu? Trong lòng có hoài nghi, vẫn còn không thể hỏi tiểu cương thi, bằng không khẳng định sẽ gặp phải đối phương trào phúng. Tiểu cương thi tuổi tác khẳng định vượt xa bọn hắn, nói là lao tổ tông cũng không quá đáng. Có thể mặc dù là như thế, bị đối phương cở mắng một trận, vẫn như cũ khiến người ta cảm thấy vô cùng không thoải mái. Bây giờ chỉ có thể tiếp tục quan sát, tìm kiếm có thể tồn tại manh mối, sau đó lại làm tiến một bước dự định. Quả nhiên như mọi người suy nghĩ, tiểu cương thi mang theo chúng tu sĩ đi vào rồi mảnh đá xây trúc đường vào mộ bên trong. Vì thông do thật lâu duyên cớ, cái thông đạo này bên trong cũng không có cái gì cổ quái mùi. Dọc đường trên thạch bích ngược lại là có phù điêu cùng bích họa, đồng thời còn có căn bản xem không hiểu cổ quái chữ viết. Các loại khác thường tình huống nhường các tu sĩ cảm thấy càng phát ra bất an, luôn cảm thấy tòa này đặc thù cổ mộ, khắp nơi tràn đầy khí tức ma quái. Lại đi tiếp một khoảng cách, phía trước rộng mở trong sáng, diện tích sợ là hơn vạn mét vuông. Từng cây to lớn hình trụ, chống lên đỉnh đầu sơn động, đỡ phải không gian quá lớn mà đổ sụp rơi xuống. Tại đây chút ít trên trụ đá, điêu khắc đủ loại quái vật, cùng với thần bí phù văn tối nghĩa. Nhường dâu dậm đám người cảm thấy khiếp sợ là, tại đây phiến không gian thật lớn bên trong, sắp hàng đến không hết thân ảnh. Chúng nó người mặc thống nhất trường bào, trong tay cầm các loại vật phẩm, dường như tham gia nào đó thần bí nghi thức. Chỉ là bởi vì niên đại xa xưa, áo bào vật phẩm đều đã sập sệ, thậm chí có thể nói là mục nát không chịu nổi. Chỉ cần vọng khí thuật xem xét, liền biết những thứ này thân ảnh, toàn bộ đều là chết rồi không biết bao lâu thi thể. Ma quái như vậy chẳng cảnh, nhìn mọi người tê cả da đầu. Đến cùng là thế nào chuyện, tòa này cổ mộ bên trong, tại sao có thể có nhiều như vậy thi thể? Dâu dậm đám người âm thầm cô, nhìn đi ở phía trước tiểu cương thi, trong nội tâm không khỏi càng phát ra cảnh giác. Các người đám gia hỏa này, một đường lề mà lề mề, tốc độ có thể hay không nhanh hơn chút nữa? Tiểu cương thi quay đầu, đối mọi người hô một câu, lập tức đi vào phía trước một tòa to lớn thanh đồng trong môn. Dâu dậm đám người thấy thế, chỉ có thể cứng ngắc lấy ra đầu, xuyên qua chung quanh những kia dày đặc thi thể. Ai ngờ bước vào thanh đồng đại môn về sau, cổ mộ nội bộ âm trầm tối tăm, thoáng qua thì biến mất không còn tăm tích. Thay thế là bừng sáng, để người hai mắt tỏa sáng. Đến không hết người sống sót cùng tu sĩ, ngay tại thanh đồng phía sau cửa trong thôn, thong dong tự tại sinh hoạt. Chương 3092, dưới lòng đất chợ chương 3092, dưới lòng đất chợ 14 thanh đồng phía sau cửa cảnh tượng, thấy vậy mọi người một hồi sợ hãi thán phục. Không ngờ rằng dưới đất này, chỗ sâu, không biết niên đại nào cổ mộ bên trong, lại cất giấu nhiều như vậy người sống sót. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, mọi người tuyệt đối không thể tin được. Các tu sĩ liếc nhau, trên mặt lộ ra vẻ vui thích, không ngờ rằng lại thật tuyệt sự phùng sinh, có đường sống trong chỗ chết. Kỳ quái, nơi này tại sao có thể có nhiều như vậy người sống sót? Dâu rậm trong lòng lẩm bẩm, trong mắt lóe lên một vòng hoài nghi, đi theo đồng bạn đi xuống bậc thang. Rộng rãi sơn động như là náo nhiệt thị trường, trên tảng đá bày biện từng cái quầy hàng, đang bán ra đủ loại vật tư. Có đến từ trong cái khe rất thải, còn có dưới lòng đất sinh hoạt các loại di chuyển thực vật, thậm chí còn có tu sĩ cần thiết bảo vật tài nguyên khoáng sản. May mắn còn sống sót phàm nhân cùng tu sĩ, tụ tập tại cùng một tọa thị trường bên trong, lẫn nhau trong lúc đó ở chung hòa thuận. Tại hai nạn giáng lâm trước đó, chuyện tương tự như vậy, căn bản cũng không có thể xảy ra. Nhưng mà bây giờ tình huống khác biệt, tu sĩ thì không giống quá khứ nữa như thế, ỷ vào thân phận mình mà không cùng phàm nhân tiếp xúc. Nếu là rời khỏi phàm phu tục tự ủng hộ, những thứ này khắp nơi nhận hạn chế tu hành giả, đồng dạng không cách nào sống sót xuống dưới. Môi hở răng lạnh, Hoa Phúc Tương Y Lìa nhìn thấy dâu dậm đám người sau đó, những kia quán chủ mở miệng chào hỏi, chào hàng chính mình các loại thương phẩm. Lúc này không ai lấy tiền, phần lớn là lấy vật, đổi lấy chính mình chỗ thứ cần thiết. Nếu là có năng lượng kết tinh, tự nhiên không thể tốt hơn, đây mới thật sự là đồng tiền mạnh tệ. Dâu dậm đám người cùng nhau đi tới, ngược lại cũng góp nhặt không ít đồ vật, tất cả đều đặt ở chứa vật trang bị bên trong. Thấy có người giao dịch, các tu sĩ tự nhiên kích động, chuẩn bị đổi lấy đối với mình vật hữu dụng. Nếu là bằng tìm vận may thu thập, khẳng định không cách nào thời gian ngắn gom góp cần thiết vật phẩm, tòa này thị trường giải quyết các tu sĩ lửa xém lông mày. Dâu dậm không để ý đến ven đường bán hàng rong, mà là ngẩng đầu tìm kiếm kia dẫn đường tiểu cương thi, lại phát hiện đối phương sớm đã không thấy tung tích. Có chút không thích hợp. Dâu dậm tại nói thầm trong lòng, sao đối phương đem chính mình dẫn tới sau đó, liền rốt cuộc không quan tâm. Cứ như vậy tin tưởng ngoại nhân, không sợ chính mình lòng mang ý đồ xấu. Chẳng qua nghĩ lại cảm thấy 10 phần bình thường. Chỉ cần cường giả trấn thủ, liền không sợ bất luận kẻ nào quấy rối, tìm đường chết kết cục đó là một con đường chết. Nhưng phàm là trải qua đau khổ, biết ra giới đến cỡ nào hung hiểm người, thì tuyệt sẽ không ngu xuẩn đoạn tuyệt đường lui. Dâu dầm nghi ngờ đồng thời, theo bản năng nhìn về phía bên cạnh, muốn nhìn một cái đường trấn ra sao phản ứng. Chỉ thấy đường trấn giống như cười mà không phải cười, tùy tiện quét dâu dầm một chút, thì không còn có bất kỳ phản ứng nào. Đây là ý gì? Dâu dầm âm thầm cô, nhưng cũng không dám lắm miệng hỏi, chỉ có thể đem hoài nghi nén ở trong lòng. Ngay tại hắn suy tư lúc, đồng bạn đã đang tiến hành giao dịch, trao đổi một nhóm vật mình muốn. Nhìn xem nụ cười trên mặt, nên đúng lần giao dịch này phi thường hài lòng. Cái khác đồng bạn còn đang ở quan sát, chẳng qua nhìn xem bộ dáng của bọn hắn, cũng đồng dạng có chút kích động. Dâu dậm trong túi chữ vật có một ít vật phẩm, là xử lý địch nhân cướp đoạt chiến lợi phẩm. Mắt thấy đồng bạn giao dịch thành công, dâu dậm thì cũng không do dự nữa, chuẩn bị đổi lấy một ít vật phẩm. Bây giờ môi trường đặc thù, tuyệt đối không thể làm thần giữ của, mà là muốn nghị trăm phương ngàn kế dùng vật tư đến tăng thực lực lên. Bằng không bị người giết chết, góp nhặt lại nhiều thì không có ý nghĩa. Dâu dậm nghĩ đến đây, liền chuẩn bị mở ra chữ vật đại, cùng những kia quán chủ tiến hành giao dịch. Đợi một chút. Dâu dậm bên hai chuyển đến giọng đường trấn. Đang chuẩn bị giao dịch dâu dậm, không khỏi hơi sững sờ, theo bản năng ngưng trong tay động tác. Quay đầu lại nhìn đường trấn lúc, vẫn như cũng là vẻ mặt lạnh nhạt, giống như vừa mới nói chuyện cũng không phải hắn. Trải nghiệm này luân phiên biến cố, dâu dậm đã đúng đường trấn rất ỷ lại, hiểu rõ nếu là không có hắn, căn bản không thể nào một đường biến nguy thành an. Khi cảm giác được nguy hiểm dị thường lúc, dâu dậm phản ứng đầu tiên chính là nhìn xem đường trấn thái độ làm sao. Dâu dậm âm thầm lưu ý, hiểu rõ đường trấn khẳng định có ý riêng, tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ nhắc nhở chính mình. Rất nhiều chuyện chỉ có thể chạm đến là thôi, nếu là mình không cách nào lĩnh ngộ, vậy cũng căn bản chẳng trách người khác. Ngay tại dâu dậm quan sát bốn phía lúc, hắn những đồng bạn kia nhóm đã lục tục hoàn thành giao dịch. Thu hồi muốn thứ gì đó, mặt lộ thỏa mãn nét mặt, cảm giác xác thực chuyến đi này không tệ. Ngay lúc này, một hồi mùi thơm của thức ăn bay tới, hấp dẫn dâu dậm đám người chú ý bọn hắn lần theo hương vị nhìn lại, chỉ thấy phía trước một chỗ trên bình đài, mang lấy một con cao chừng 3 mét đại đỉnh. Phía trên chiếc đỉnh lớn trải rộng quái vật hình dáng trang sức, mang theo thương nhưng xưa cũ khí tức, đồng thời còn có đủ loại cổ quái chữ viết. Tại trải qua đường vào mỗi lúc, bọn hắn gặp qua kiểu này chữ viết, đáng tiếc căn bản không ai nhận ra được. Cái này khiến tự tán dương bác học mấy tên tu sĩ, cảm thấy âm thầm đỏ mặt, sợ người khác lại mở miệng hỏi chính mình. Lại nhìn đại đỉnh phía dưới, có một cái hình tròn cái hố, lửa cháy hừng hực không ngừng phun ra mà ra. Nóng rực ngọn lửa liếm láp đại đỉnh dưới đáy, phía trên đang có nhiệt khí bay lên, mùi thơm chính là từ nơi đây phát ra. Mùi vị kia tươi hương vô cùng, có thể xưng thế gian mỹ vị, hít vào một hơi liền để người nước bọt chảy ròng. Đây là vật gì, sao hương vị như thế ngon? Dâu dậm đồng bạn nói, nước bọt đã ức chế không nổi, hai mắt nhìn chằm chằm phía trước. Bụng của ta đang gọi bậy, đói thực sự nhịn không nổi. Bên cạnh tên tu sĩ kia, sờ lấy bụng của mình, quả nhiên phát ra cổ âm thanh. Cái kia còn do dự cái gì, mau chóng tới a, một người tới trước trên một phần nếm thử. Chúng tu sĩ ý nghĩ đạt thành nhất trí, lập tức không chần chờ nữa, đội vàng hướng phía đại đỉnh bỏ tới. Lúc này đại đỉnh trung quanh, vây quanh rất nhiều tuổi tác không đồng nhất thực khách, bọn hắn ngồi ở trung quanh trên đài cao, vương lấy từng cái tạo hình quái dị chén lớn. Dâu dậm đám người nhìn thoáng qua, mới phát hiện chén lớn chất liệu lại là sử dụng nhân tộc xương sọ chế thành. Xương sọ mặt ngoài phù điêu hình dáng trang sức, đồng thời nạm vàng khảm ngân, nhìn lên tới ngược lại cũng cao quý thần bí. Chén lớn vật liệu có chút làm người ta sợ hãi, nhưng mà đối với tu sĩ mà nói, nhưng căn bản không coi là cái gì. Không nói bây giờ khắp nơi trên đất thi hải, chỉ nói tu sĩ lúc tu luyện thì thường xuyên sẽ cùng vật tương tự liên hệ. Đường đường tu sĩ, há lại sẽ ngại xương khô. Lại nhìn những thứ này bát sọ người, toàn thân tràn đầy nét cổ xưa, rõ ràng chính là nhiều năm đầu đồ vật. Trước đây ở đại sảnh bên trong, những kia tế tự hải cốt, trong tay thì nâng lấy tương tự cốt bát pháp khí. Hiển nhiên là tại lúc ăn cơm, những người sống sót thiếu khuyết tương ứng đồ vật, liền lấy tới mượn dùng một chút. Lão bản, nhanh cho chúng ta huynh đệ một người tới trên một bát canh nóng, tốc độ nhanh hơn một ít. Dâu dậm đồng bạn đi qua, đúng một tên tay cầm thật dài cái muỗng, còn lưng thân eo lão giả nói. Lão giả kia nghe vậy, lại là nhìn cũng không nhìn khách hàng, chỉ là đưa tay chỉ bên cạnh thanh đồng bạn. Muốn uống thang, trước giao tiền. Tu sĩ nhếch miệng, ném ra ngoài một viên năng lượng tinh thạch, thể tích chỉ có lớn chừng bằng ngón tay. Thì này một viên tinh thạch, có đủ hay không chúng ta uống cái đủ? Lão đầu gật đầu một cái, cơ thật dài cái muỗng, theo xôi chảo bên trong chiếc đỉnh lớn vớt ra một đại trước canh nóng. Này đại trước cốt trôi vị trí trung ương, buộc lấy một cái đen nhánh xích sắt, trực tiếp liên tiếp sơn độc đỉnh. Lão giả tại thịnh thang lúc, không cần đem nó bưng lên, càng không cần lo lắng cái muỗng rớt xuống đất. Có dáng người nhỏ gầy hòa kế, ôm một đống lớn cốt bát, phía trên thạch đầu xếp thành một hàng. Lão giả điều khiển thật dài đại trước, nước canh như là sền sệt dầu cao, vững vàng đổ vào những kia cốt bát bên trong. Khách quan, mời ăn canh. Chương 3093, quỷ dị tươi thang chương 3093, quỷ dị tươi thang 14 không cần phải người nhắc nhở. Dâu dậm đám người liền nhanh chóng gom lại trước thạch thay mặt, đem những kia mang theo bao tương xương sọ người bắt nâng lên. Nghe phiêu hương hương vị, các tu sĩ mặt mũi tràn đầy đều là say mê nét mặt. Bọn hắn thực lực có hạn, xa xa không có đạt tới thực khí tích cốc cảnh giới, vẫn như cũ cần thôn vệ đồ ăn đến bổ sung tiêu hao. Tất nhiên tu sĩ đồ ăn muốn càng thêm tinh xảo cùng cao cấp, nhiều khi đều sẽ bị luyện chế thành đan hoàn. Bọn hắn này cùng nhau đi tới, mặc dù thỉnh thoảng sẽ làm ra một ít đồ ăn, thế nhưng căn bản điện không đầy bụng. Về phần thức ăn hương vị, kỳ thực không đề cập tới cũng được. Giờ phút này thơm nước đồ ăn bày ở trước mặt, trong bụng thèm trùng sớm đã bị câu lên, chờ không nổi muốn nâng ly một phen. Ôm bát sọ người, ngửa đầu chút xuống một ngụm, chân nhắn hương nồng chất lỏng trực tiếp rót vào yết hầu. Chỉ cảm thấy một miệng lưu hương, hương vị đẹp không thể nói. Hương, sắc thực dễ uống. Đói thời ăn khang ngọt như mật, no bụng thời ăn mật thì không ngọt, muốn ta nói à, chúng ta đơn thuần chính là quá đói cũng không phải là như thế, này tươi thang hương vị sắc thực có thể xưng cực phẩm, cũng không biết dùng cái gì nấu nướng. Một người tu sĩ uống xong xúc đặc, nhìn xem tượng bên cạnh lão giả, dùng cấp bách giọng nói ra, đến thêm một chén nữa. Lão giả cũng không nói chuyện, thật dài cái muỗng lần nữa huy động, theo bên trong chiếc đỉnh lớn thịnh ra một tia nóng hôi hổi xúc đặc. Tu sĩ vội vàng đưa ra cốt bát, chứa đầy áp đường đường, sau đó lại vui thích uống. Bên cạnh tu sĩ cũng là như thế, vội vàng liếm sạch sẽ đáy chén, sau đó lại đem bát đưa tới. Sợ chậm một bước, rồi sẽ không mất được tươi thang. Bên cạnh những kia thực khách, tất cả đều bưng lấy ấm bát, len lén đánh giá nhìn dâu dầm đám người. Nếu là cẩn thận quan sát, rồi sẽ phát hiện bọn hắn khỏe mắt đủ cười, mơ hồ mang theo vài phần quỷ dị. Dâu dầm bản thân liền là lão tham ăn, lại thêm đói bụng một đường, cũng sớm đã khó chịu không chịu nổi. Người được mùi thơm của thức ăn sau đó, hắn căn bản không tâm tình để ý tới cái khác, chỉ muốn mau sớm nhét đầy cái bao tử. Để người cảm thấy kỳ quái là, uống liền rồi mấy bát tươi thang sau đó, lại vẫn như cũ cảm thấy trong bụng đói khát. Còn có một loại cảm giác đói bụng trở nên càng phát ra nghiêm trọng. Vì đói khát tăng gấp bội nguyên nhân, chúng tu sĩ căn bản cũng không có tâm trạng để ý tới cái khác, mà là tập trung tinh thần địa muốn ăn canh. Cho ta đến một bát. Lao đầu nhi nhanh lên, thêm một chén nữa. Ai cũng chớ cùng ta đoạn, còn lại những thứ này tươi thang căn bản cũng không đủ một mình ta uống. Không biết xấu hổ, có bản lĩnh ngươi trên dưới hai cái lỗ thủng cùng nhau rót. Các tu sĩ hùng hùng hổ hổ, không thể gặp người khác ngược lại đi tươi thang, phản phất là tại cắt thịt của mình giống như. Dâu dậm cao mày, cảm giác tình huống vô cùng không bình thường, đánh mất lý trí cũng chậm chậm trở về. Có chuyện gì vậy, ta làm sao lại như vậy trở thành như vậy? Thanh tỉnh sau đó dâu dậm, lúc này mới ý thức được hành vi của mình cỡ nào khác thường, vậy mà sẽ bị một ngụm thang khiến cho thần hồn điên đảo. Ánh mắt có hơi ngưng tụ, rủi ro này thang sợ là có vấn đề. Dâu rậm cũng không có lộ ra, mà là lặng yên không tiếng động dò xét bốn phía, muốn nhìn một chút đến cùng là cái gì tình huống. Sau đó hắn liền thấy, lúc trước vây chung quanh ăn canh những kia thực khách, bây giờ đều đã ngưng ăn. Lại nhìn bọn hắn trong chén tươi thang, tựa hồ có chút không cùng một dạng, căn bản không phải cùng một loại đồ vật. Mấu chốt là nét mặt của bọn hắn, thực sự có chút quỷ dị, mang theo một loại cảm giác nói không ra lời. Này thang tuyệt đối có vấn đề. Dâu rậm nghĩ đến đây, trong lòng càng phát ra giật mình, đồng thời theo bản năng mà tìm kiếm Đường Chấn. Sau đó hắn liền thấy, Đường Chấn ngồi ở bên cạnh trên tảng đá, cười ha hả nhìn chính mình. Các đồng bạn tranh đoạt tươi thang, Đường Chấn căn bản không uống một ngụm, mà là nhét vào bên cạnh trên tảng đá. Để người cảm thấy kỳ quái là, mặc dù Đường Chấn thì ngồi ở chỗ kia, thế nhưng chung quanh những kia thực khách, giống như căn bản nhìn không thấy hắn. Dâu rậm đã có thể xác định, rủi ro này tươi thang xác thực có vấn đề, thế nhưng Đường Chấn vì sao không có nhắc nhở chính mình? Có lẽ là tình huống trước mắt cũng không phải quá mức gây nên nguy hiểm, cho nên Đường Chấn mới không có chủ động nhắc nhở. Còn có một cái vấn đề, chính mình rõ ràng quá mức ỷ lại Đường Chấn, từ đó đánh mất tự hỏi cũng phát hiện nguy hiểm năng lực. Quả thực như thế, lỡ như Đường Chấn không tại đội ngũ bên trong, kia lại nên làm cái gì? Dâu rậm nghĩ lại một phen, xác nhận trạng thái của mình có vấn đề, nhất định phải mau chóng thoát khỏi tiểu này tính ỷ lại. Trong lòng đang tự hỏi lúc, lại nghe thấy đồng bạn lần nữa la lên láo giả thịt thang, một bộ không dằn nổi dáng vẻ. Cho đến bây giờ, chúng tu sĩ đã uống xong rồi không biết bao nhiêu nước canh, từng cái bụng tròn vo như cầu. Trang phục sớm đã bị trống ra, hướng phía trước hung hăng đột xuất. Liền xem như tiêu hóa năng lực mạnh hơn, cũng không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn tiêu hóa nhiều như vậy nước canh. Loại trạng thái này rất nguy hiểm, nếu là lại luôn luôn uống hết, sợ là muốn bị đang sống bể bụng mà chết. Có thể mặc dù là như thế, các tu sĩ vẫn như cũ không hề có cảm giác, sôi nổi cơ chén lớn muốn thăng uống. Không thể lại uống xuống dưới, nếu không không phải ra đại sự không thể. Dâu rậm nghĩ đến đây, ngay lập tức nhảy ra ngoài, cố gắng ngăn cản đồng bạn của mình. Bọn hắn không ý thức được nguy hiểm, chỉ có chính mình thanh tỉnh, cho nên nhất định phải gánh chịu trách nhiệm này. Không thể uống nữa, đều cút đi, ai cũng không cho phép uống nữa. Ngăn tại đồng bạn trước mặt, Dâu rậm nghiêm nghị quát. Hắn này một cuống họng hô lên, bốn phía ngay lập tức an tĩnh lại. Tiếng giống chẳng những sợ ngây người đồng bạn, chung quanh thực khách còn có bên cạnh bảy quẩy bán hàng người buôn bán, tất cả đều cùng nhau hướng phía Dâu rậm nhìn lại. Ánh mắt của những người này bên trong, mang theo không cách nào hình dung quỷ dị âm trầm, phảng phất như là muốn đem hắn lột ra cạo xương ăn hết giống như. Dâu rậm trong lòng run rẩy, lại cứng ngắc lấy ra đầu trông thấy hướng đồng bạn, hắn hiểu rõ giờ khắc này mình không thể lùi bước. Đồng bạn ở vào trạng thái mất khống chế, duy nhất có thể cứu bọn hắn chỉ có chính mình, hắn hiện tại chính là toàn bộ đội hy vọng. Các đồng bạn ngơ ngác nhìn hắn, sau đó nét mặt trở nên dữ tợn. Khốn nạn, ngươi muốn làm gì? Ban hồ tử, là huynh đệ lời nói, kia không muốn chậm trễ ta ăn canh. Không cần phản ứng hắn, vội vàng cho ta ngược lại thang A. Đối với ban hồ tử ngăn cản, các đồng bạn chẳng những không có tỉnh ngộ lại, ngược lại từng cái trở nên giận không kèm được. Bọn hắn trợn mắt nhìn con mắt đỏ ngầu, hung tợn nhìn chăm chú Dâu rậm, hận không thể đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Đồng bạn lạ lẫm hung tàn ánh mắt, đem Dâu rậm giật mình, nhưng cũng càng phát ra xác nhận trong lòng suy đoán. Tiểu này cổ quái tươi thang, đã triệt để làm mê muội rồi đồng bạn ý nghĩ, để bọn hắn trở nên không hề lý tính. Càng là như thế, thì càng không thể để cho đồng bạn lại uống xuống dưới, bằng không chính là thần tiên thì cứu không được bọn hắn. Dâu rậm nghĩ đến đây, ngay lập tức cắn chặt răng, đưa tay liền đem đồng bạn trong tay xương sọ người bắt nệ lật. Chờ đợi ăn canh đồng bạn thấy thế, lập tức giận không kèm được, muốn đưa tay đi đánh Dâu rậm. Các ngươi đều là ngu xuẩn, vị này tươi thang hôn mê rồi đầu óc, vì sao không hỏi xem này thang là cái gì chế biến? Trừng mắt lên muốn đánh người đồng bạn, có hơi sửng sốt một chút, lẫn nhau trong lúc đó lẫn nhau. Bọn hắn đột nhiên ý thức được, chuyện này xác thực rất khác thường. Vì sao nghe thấy tới tươi thang hương vị, liền lâm vào mất khống chế trạng thái, sau đó uống lên đến không dứt, khiến cho cơ thể lắc lư một chút, rồi sẽ phát ra hào hào tiếng nước chảy, quả thực dường như là bạc nước giống như. Này thang, là cái gì chỗ chế biến? Đồng bạn trừng mắt nhìn, đối Dâu rậm hỏi. Bị Dâu rậm một trận pha trộn, các tu sĩ dần dần khôi phục lý trí, độ cao tính cảnh giác lần nữa bị kích hoạt. Đừng hỏi ta, các ngươi phải hỏi hắn. Dâu rậm xoay đầu lại, tay chỉ kia thịnh thang lão đầu, dùng thanh âm lạnh lùng nói. Một đám tu sĩ nghe vậy, ngay lập tức quay đầu nhìn về phía thịnh thang lão giả, ánh mắt trở nên có chút nguy hiểm. Lão giả, ngươi khoái cho ta nói, này thang là dùng cái gì nấu chín mà thành? Một đám tu sĩ nổi giận đùng đùng, đối lão giả lớn tiếng hỏi. Vẫn luôn xoay người túi đầu lão giả, căn bản không sợ các tu sĩ trách cứ, chỉ là dùng thanh âm lạnh lùng nói ra, muốn biết, làm gì không tự mình đi nhìn xem. Tốt, vậy ta thì chính mình xem xét. Dâu rậm nói chuyện đồng thời, đi đến lão giả bên cạnh, đoạt lấy thật dài cái muỗng tại bên trong chiếc đỉnh lớn hung hăng chụp tới. Chỉ thấy nước canh lật qua lật lại ở giữa, bên trong chiếc đỉnh lớn nấu chín thứ gì đó xuất hiện ở trước mắt mọi người. Đó là một bộ nhân tộc thi thể, bị nấu chín được cốt nhục đồng bền, tản ra quỷ dị hương khí. Chương 3094, đồng đỉnh nấu cương thi. Chương 3094, đồng đỉnh nấu cương thi. 14 đại đỉnh bên trong nước canh quay cuồng, vì cái mục quái, hương khí trở nên càng phát ra nồng đậm. Chỉ cần ngửi trên một ngụm, nước bọt liền sẽ không kiềm chế được chảy ra tới. Chỉ là nhìn thấy thang đồ vật bên trong, Dâu rậm đám người lại buồn nôn vô cùng, trong bụng tiên giang đảo hải một mảnh bốc lên. Phúc. Một người tu sĩ hé miệng, phun ra một dòng lũ lớn, hiện ra khó mà hình dung hôi chua hương vị. Lúc trước nuốt vào trong bụng nước canh, lại bị hắn toàn bộ phun ra, không có nửa điểm giữ lại. Các tu sĩ khác cũng là như thế, sôi nổi túi đầu cùng thổ, nôn khan âm thanh bên tai không dứt. Chết tiệt. Dâu rậm đồng dạng buồn nôn muốn chết, một cái kéo lấy lao giả trang phục, khắp khuôn mặt là không kiềm chế được phẫn nộ. Khốn nạn, ngươi cũng dám ăn người. Nói chuyện đồng thời, Dâu rậm muốn huy quyền đệm xuống, cảm thấy dạng này tai họa không thể lưu lại. Ai ngờ đúng lúc này, lần lượt từng thân ảnh phi tốc xuất hiện, đem râu rậm đám người đoàn đoàn bao vây. Chính là những kia giao dịch bán hàng rong cùng khách hàng, đang dùng ánh mắt lạnh như băng, hung tợn chằm chằm vào râu rậm cùng hắn đồng bọn. Ha ha ha, quả nhiên là cá mẹ một lứa, nơi này chính là một ổ trộm cướp. Râu rậm cười lạnh một tiếng, ánh mắt tràn đầy mỉa mai khinh bỉ. Trong lòng lại nói thầm một tiếng cũng tốt, bên địch người đông thế mạnh, bọn hắn căn bản không phải đối thủ. Ngươi nếu là không muốn uống thịt này thang, lần sau không tới chính là, dựa vào cái gì làm khó này điểm phô lão bản? Một tên cường tráng tu sĩ đứng ra, đối râu rậm đám người nói, tựa hồ là muốn chủ trì công đạo. Đánh rắm, nhà ai trong cửa hàng lại dùng người để nấu thang? Một tên râu rậm đồng bạn cuối cùng nôn hết trong bụng hôi thối nước canh, nhưng như cũng cảm giác buồn nôn vô cùng. Thực sự không hiểu rõ vì sao nghe kỳ hương tươi thang lại nổ ra sẽ như thế hôi thối. Đó là ngươi không có đói bụng đến cực hạn, thật đến rồi sống không nổi lúc, chính là đồng bạn thi thể ngươi cũng sẽ ăn. Tráng hán hừ lạnh một tiếng, dùng khinh thường giọng nói nói, ta nghe được cường tráng tu sĩ trả lời râu rậm đồng bọn có chút từ nghèo, không có lực lượng phản bác trở về. Nếu là thật sự đến rồi sơn cùng thủy tận thời khắc, cho dù ai cũng không thể bảo đảm chính mình sẽ thả lên trước mắt cứu mạng đồ ăn không ăn. Tu sĩ vốn là không có quá nhiều cố kỵ, tại có chút cực đoan tu sĩ trong mắt, phàm nhân cùng heo dê không có gì khác biệt. Nói như vậy, các ngươi cũng đều uống qua đại đỉnh bên trong canh thịt. Râu rậm nhìn về phía chung quanh tu sĩ, dùng giọng nói nhàn nhạt hỏi. Không sai. Uống qua lại như thế nào? Hắc hắc, mùi vị không tệ a. Vậy xem tu sĩ nghe vậy, liên tiếp không ngừng nói, một bộ không đồng ý dáng vẻ. Râu rậm giận quá thành cười, dùng lạnh lùng giọng nói ra, các ngươi đúng là điên rồi, dùng người nấu thang, nhu thể quát được đương nhiên. Nhưng lại chưa từng nghĩ tới, chiếc đỉnh lớn này trong bị đun nấu người, rốt cục sẽ tiếp nhận dạng gì đau khổ. Quả thực, chính là đạo đức tiêu vong, tang tâm bệnh cuồng. Râu rậm đồng bạn, đồng dạng cắn răng nghiến lợi, tán đồng râu rậm lần này cách nói. Mặc dù tận thế đại nạn tiến đến, nhưng mà vẫn như cũ muốn thủ vững một phần danh giới cuối cùng, tuyệt đối không thể làm mất đi nhân tính sự việc. Hiểu rõ đại thủ lĩnh dùng người sống hiến tế ma thần, chúng tu sĩ sẽ không chút do dự đem nó tiêu diệt, chính là bởi vì nguyên nhân này. Xin gặp mặt loạn thế, tu sĩ lúc có gây nên, có việc không nên làm, tuyệt đối không thể phóng túng bản thân. Nếu là không có danh giới cuối cùng nguyên tắc, tùy ý giết hại sinh linh, kia cùng yêu ma cùng thu hoạch giả có gì khác biệt? Ngay lúc này, bị râu rậm bắt lấy quần áo lao giả, lại phát ra một hồi đau khổ tiếng cười. Ngươi người trẻ tuổi kia, quả nhiên là được không hiểu chuyện. Luôn một muốn chủ trì chính nghĩa, thương hại bị đun nấu người đau khổ, nhưng lại không trước làm rõ ràng, chúng nó rốt cục giá sao lai lịch. Cứ như vậy không phân tốt xấu, lung tung vu hãm người khác trong sạch, không cảm thấy có chút quá đáng sao? Râu rậm nghe vậy sững sờ, nhìn nắm trong tay lão giả, lại nhìn bên trong chiếc đỉnh lớn cô lâu, chân mày nhíu chặt hơn một ít. Ngươi thử nói xem nhìn xem, đây là có chuyện gì, tuyệt đối không nên là ta. Ngươi trước buông ra ta, sau đó ta sẽ nói cho ngươi biết. Nghe được lão giả lời nói về sau, râu rậm buông tay ra, nhưng lại vẫn như cũ duy trì cảnh giác. Lão giả nói ra, thanh đồng đỉnh trong đun nấu nguyên liệu nấu ăn, kỳ thực tại các ngươi bước vào nơi đây trước đó thì đã gặp rất nhiều. Nghe được lão giả trả lời, râu rậm đám người trừng to mắt, ngay lập tức đoán được đối phương nói rất đúng cái gì ngươi nơi này. Hầm là cương thi. Nguyên bản đã cảm thấy buồn nôn, giờ phút này càng thấy khó chịu, dường như muốn đem dạ dày nổ ra. Người lão thất phu này lại dùng cương thi làm nguyên liệu nấu ăn, thực sự là. Râu rậm đồng bọn tức giận đưa tay chỉ lão giả, lại không biết nói cái gì là tốt. Đun nấu cương thi lại như thế nào, tối thiểu nhất là rác rưởi sử dụng, hơn nữa còn có thể cứu sống nhiều như vậy người sống sót. Nếu là không có này đồng đỉnh đun như cương thi canh thịt, trong này có một nửa người sống sót, sợ là đều sẽ bị tươi sống chết đói. Nghe được lão giả trả lời, râu rậm đám người lâm vào trầm mặc. Lão giả nói không sai, vốn là rác rưởi sử dụng, cũng có thể giúp người khiêng qua đói khát, rốt cục làm sai chỗ nào? Ngược lại là mấy người bọn hắn, tự cho là mở rộng chính nghĩa, nhưng trên thực tế nhưng căn bản không ai cảm kích. Ngược lại cho rằng đám người bọn họ đều là ăn no rồi mắng đầu bếp khốn nạn, nhìn qua trong ánh mắt tràn đầy khinh bỉ. Rõ ràng là muốn làm việc tốt, thay người bị hại mở rộng chính nghĩa, nhưng vì sao biến thành bộ dáng như vậy? Râu rậm đám người trong lòng buồn bực, nhưng mà sự thật chứng minh, bọn hắn xác thực hiểu lầm rồi lão giả. Cái kia là chúng ta không đúng, còn xin lão tiên sinh đừng nên trách. Râu rậm co được giãn được, phát hiện tình huống không đúng sau đó, ngay lập tức chủ động hướng lão giả phi lễ. Chúng nộ khó phạm, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Nghĩ kỹ chuyện này, bản thân liền là bọn hắn làm không đúng, chịu nhận lỗi cũng là chuyện đương nhiên. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, người bán kiểu này canh thịt trước đó, bao nhiêu nên nói cho một câu, đỡ phải dẫn phát hiểu lầm không cần thiết. Lão tử cười cười, dùng bình thản giọng nói ra, nói cho các ngươi biết lại như thế nào, không nói cho lại như thế nào, chỉ cần các ngươi sinh hoạt ở nơi này, như vậy sớm muộn muốn vì những vật này làm thức ăn. Kiếp nạn tạo thành nguy hại càng phát ra nghiêm trọng, giữa trời đất vạn vật héo tàn, sinh vật diệt tuyệt tốc độ vượt xa tưởng tượng. Không tin ngươi trở về mặt đất, có thể tìm tòi tỉ mỉ một phen, xem xét có phải có thể tìm thấy còn sống cây tối thảo diệp. Chớ đừng nói chi là những kia động vật côn trùng, cũng sớm đã không còn tồn tại, triệt triệt để biến thành một mảnh địa ngục tử vong. Đoán chừng không bao lâu, cả tòa trên thế giới liền đem chỉ có chúng ta nhân tộc này một loại sinh vật may mắn còn sống sót. Năng lực có những thứ này viễn cổ còn sót lại thây khô nấu thang, liền đã tương đối không dễ dàng, ai mà biết được qua một đoạn thời gian nữa, mọi người có phải hay không muốn ăn thổ sống qua ngày. Trung quanh người sống sót nghe vậy, mặt lộ sầu khổ nét mặt, ánh mắt mê man mà bất đắc dĩ. Râu rậm đám người nghe vậy, đồng dạng cả lời. Mặc dù lao giả những lời này, nghe tới rất đả kích sĩ khí, có thể sự thực lại xác thực như thế. Người sống sót bây giờ tình cảnh, xác thực đã trở nên rất không xong, hoàn toàn chính là kéo dài hơi tàn, mong mọi thu hoạch giả rút lui. Nhưng nếu là thật và đến ngày đó, viên tinh cầu này tất nhiên đã bị thu gặt người Echo, biến thành không có một chút tác dụng nào cả bã. Trừ phi có thể ăn đất gặm thạch đầu, bằng không người sống sót vẫn như cũ sẽ bị chết đói, liền xem như đồng loại cùng ăn, lại có thể kiên trì bao lâu. Giờ khắc này người sống sót, toàn bộ trở nên trầm mặc. Bọn hắn chính đang vì mình, là tòa này thế giới tương lai cảm thấy lo lắng, trong lòng tràn đầy mê man. Ngay lúc này, đột nhiên có âm thanh vang lên, phá vỡ không khí trầm mặc. Người nói không sai, tình huống xác thực rất không xong, nhưng mà không hề có đạt tới sơn cùng thủy tận trình độ. Chỉ cần mọi người nỗ lực hợp tác, cộng đồng đối kháng thu hoạch giả, như trước vẫn là có một chút hy vọng sống. Nếu chúng ta vận khí thật tốt, đánh bại những kia thu hoạch giả, thì không là chuyện không thể nào. Trong lòng hề bại người sống sót, nghe vậy đồng thời sức sở, sôi nổi nhìn về phía người nói chuyện. Dâu rậm càng là hơn nghi ngờ không thôi, nhìn về phía đột nhiên mở miệng nói chuyện Đường Chấn, không biết vị cường giả này để làm cái gì. Kỳ thực dâu rậm tâm lý cũng đồng dạng tràn ngập chờ mong, xa so với cái khác người sống sót hơn rất nhiều. Hắn rõ ràng nhất Đường Chấn thủ đoạn, thật hy vọng hắn năng lực dẫn đầu người sống sót chiến thắng xâm lấn cùng bị đi tòa này thế giới địch nhân. Chương 3095, phản kích kế hoạch. Chương 3095, phản kích kế hoạch 14. Theo Đường Chấn mở miệng, trong sơn động người sống sót tất cả đều hướng hắn nhìn lại. Đối mặt trường hạo kiếp này, bất kể tu sĩ cùng phàm nhân cũng có một loại thật sâu cảm giác bất lực. Bọn hắn chống lại qua, trốn tránh qua, cho tới bây giờ triệt để tuyệt vọng. Thu hoạch giả cường đại, vừa xa khỏi người sống sót tưởng tượng. Bây giờ đã không có người sống sót có can đảm nhắc tới phản kháng từ ngữ này, vì kia căn bản chính là tại người si nói mộng. Có can đảm nói ra lời nói này, muốn tiếp nhận người sống sót chất vấn hỏi ý không có năng lực phản kháng, lại có can đảm nói khoác không biết ngượng ăn nói lung tung, nhất định phải tiếp nhận những người sống sót lừa dợn. Dâu dầm những đồng bạn kia đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Đường Chấn. Không ngờ rằng vị này vì nhiệm vụ tiến tới cùng nhau, lại từ đầu tới cuối duy trì trầm mặc đồng bạn, vậy mà sẽ trước mặt mọi người làm ra chuyện như vậy. Đây cũng không phải là nói đùa, nếu dẫn phát chúng nộ, bọn hắn đồng dạng cũng sẽ nhận liên lụy. Chỉ có dâu dầm một người, đối với Đường Chấn lòng tin 10 phần, nhưng lại lo lắng hắn mục đích cũng không đơn thuần. Chỉ vì theo dâu dầm, Đường Chấn không có nghĩa vụ cứu vớt người sống sót. Ngươi ngược lại là nói một chút, nên sao cứu vớt thế giới này, đồng thời đánh bại thu hoạch giả. Trước đây đứng ra tên kia chẳng hán, đối Đường Chấn tra hỏi nét mặt lại có vẻ hơi lạnh băng. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, nếu là không chiếm được thỏa mãn đáp án, hắn khẳng định sẽ để cho Đường Chấn hiểu rõ khoe khoang khoác lác đại giới. Bọn hắn cũng là như vậy dự định, vì không ai thích bị hí lộng, nhất là loại chuyện này. Kỳ thực cho tới nay, tất cả mọi người phạm vào một sai lầm, chính là vì mình ngắn tấn công địch chiều dài. Dưới loại tình huống này, muốn đánh bại cùng đối kháng thu hoạch giả, không khác nào người si nói mộng. Cho nên thông minh nhất cách làm, chính là sử dụng tu sĩ thân mình ưu thế, đúng xâm lấn thu hoạch giả triển khai công kích. Cho dù là không cách nào đánh bại địch nhân, cũng muốn làm cho đối phương không dám giống như bây giờ, không kiêng nể gì cả phá hoại viên tinh cầu này. Nghe được Đường Chấn giải thích, chung quanh người sống sót âm thầm lắc đầu. Nói đến đơn giản, làm chưa hẳn dễ, sợ không phải ba hoa trích trẻ. Ngươi hay là nói được cụ thể một ít, rốt cục phải nên làm như thế nào mới có thể đối kháng thu hoạch giả? Lại có tu sĩ cha hỏi giọng nói hơi có vẻ cấp bách. Cái khác người sống sót cũng là như thế, bọn hắn không chớp mắt nhìn Đường Chấn, ánh mắt bên trong mang theo một vòng chờ mong. Chẳng qua tuyệt đại đa số, kỳ thực đã không ôm hy vọng. Kỳ thực rất đơn giản, chẳng qua thì vô cùng phức tạp. Các ngươi có biết một việc, đó chính là chúng ta chỗ hành tinh đã không hề che giấu bại lộ tại ánh mắt của thu hoạch giả phía dưới. Cho dù là đang ở thái không, đều có thể thấy rất rõ ràng. Cho nên trước hết nhất việc cần phải làm, chính là muốn là viên tinh cầu này bị kín mạng che mặt, để cho địch nhân căn bản là không có cách nhìn thấy địa diện chân thực cảnh tượng. Đồng thời lại dùng thủ đoạn đặc thù, để cho địch nhân khoa học kỹ thuật thiết bị không cách nào dò xét, trở thành chân chính kẻ điếc cùng mù lòa. Chỉ cần hoàn thành một bước này, người sống sót thì không cần dưới đất ẩn nút, mà là có thể một lần nữa trở về địa diện. Đến lúc đó đang nghĩ biện pháp, đúng thu hoạch giả tiến hành phục kích, khiến cho không cách nào giống như bây giờ, không chút kiêng kỵ săn giết người sống sót. Đợi đến khống chế rồi địa diện sau đó, là có thể đúng thái không bảo lũy tiến hành phản kích, mãi đến khi đem địch nhân triệt để đánh bại hoặc đuổi đi. Giảng thuật hết khoảng kế hoạch hành động, Đường Chấn nhìn bốn phía người sống sót, muốn nhìn một chút phản ứng của bọn hắn. Đồng thời âm thầm cảm giác tứ phương, do xét bản nguyên linh bảo ba động, xem xét vật kia có phải chú ý tới chính mình. Nói được ngược lại là thoải mái, xin hỏi ngươi làm sao có thể đủ che lấp cả viên hành tinh, lại như thế nào mới có thể đối kháng thu hoạch giả? Nếu làm không được, mọi thứ đều chỉ là nói suông mà thôi. Muốn dựa vào một phen giả đại không kế hoạch, lừa phỉnh chúng ta cho ngươi bán mạng, đơn giản chính là hy vọng hao huyền. Mọi người ở đây giữ yên lặng lúc, tên kia ban thang láo giả lại đột nhiên ở giữa mở miệng nói. Chung quanh người sống sót nghe vậy, không hẹn mà cùng gật đầu một cái. Nấu thang láo giả nói không sai, người sống sót đã trải qua quá nhiều thất vọng, đã không cách nào lại tùy tiện tin tưởng người khác. Cố sự bên trong tình tiết không tin được, thực lực cường đại thu hoạch giả lại làm sao có khả năng tùy tiện bị đánh bại? Không biết có bao nhiêu tu sĩ nghĩ trăm phương ngàn kế cùng thu hoạch giả tác chiến, cuối cùng nhưng vẫn là cuối cùng đều là thất bại. Rất nhiều người sống sót cũng cảm thấy thu hoạch giả không thể chiến thắng, chính mình chỉ có thể sống tạm cùng phó thác cho trời. Như là vận khí tốt, có thể nhịn đến hy vọng giáng lâm, nếu là vận khí quá tệ, chỉ có thể yên lặng chờ chết. Đường Chấn nhìn về phía nấu thang láo giả, lại đột nhiên cười lạnh một tiếng. Điều này chuyện cơ mật, tại sao có thể tùy tùy tiện tiện trước mặt mọi người nói ra, ai có thể bảo đảm những người may mắn còn sống sót này bên trong có phải có thu hoạch giả gián điệp? Với lại chuyện này, ai cũng có tư cách đưa ra chất vấn, lại duy chỉ có ngươi không xứng. Nấu thang láo giả sắc mặt tâm trầm, nhìn về phía Đường Chấn âm thanh lạnh lùng nói, xin hỏi các hạ, ngươi những lời này là có ý gì? Đường Chấn nhìn về phía nấu thang láo giả, giọng nói nhàn nhạt nói ra, ta ngược lại thật ra muốn hỏi một chút, này nồi đun nước bên trong nguyên liệu chủ yếu là cương thi, nước canh lại là cái gì? Lão giả nghe vậy, hơi biến sắc mặt. Chính là bình thường nước ẩm, không có có chỗ đặc biệt gì. Bình thường nước ẩm, vì sao ta nhìn như là độc long nước bọn, có thể đúng người dùng tạo thành tổn thương cực lớn. Mặc dù tạm thời nhìn không ra, thế nhưng sẽ giữa bất chi bất giác nhận độc hại, đến lúc đó rồi sẽ biến thành độc long khôi lỗi. Ngươi đừng nói cho ta, ngươi không biết chuyện này. Đường Chấn lời vừa nói ra, chung quanh người sống sót giật mình kinh ngạc. Bọn hắn cũng từng uống qua canh thịt, đồng thời đem nó trở thành ngày thường đồ ăn. Vốn cho là dùng cương thi nấu thang, cũng đã đầy đủ để người kinh ngạc, lại không nghĩ rằng còn có càng thêm bí mật kinh người. Độc long là cái gì? Ngươi rốt cục có biết hay không? Ôm trong lòng căng thẳng cùng hoài nghi, những người sống sót chất vấn nấu thang lão giả, hy vọng đối phương có thể cho chính mình một trả lời chắc chắn. Ngươi nói bậy. Nấu thang lão giả ngón tay Đường Chấn, dùng phẫn nộ giọng nói nói. Đường Chấn cười cười, quét mắt chung quanh người sống sót, sau đó nhìn bên cạnh dâu rậm. Ngươi đi xối một bát thang, sau đó nhường hắn uống hết. Dâu rậm không chút do dự, trực tiếp dùng cái muỗng múc một thìa canh nóng, rót vào bát sọ người bên trong. Nếu là ngươi nấu thang, vậy chính ngươi cũng tới uống một ngụm, làm như vậy cũng không thể coi là làm khó. Chung quanh người sống sót thấy thế, đồng thời nhìn về phía nấu thang lão giả, trong nội tâm cũng là âm thầm sinh nghi. Bọn hắn tới nơi này có đoạn thời gian, xác thực chưa từng nhìn thấy nấu thang lão giả uống canh thịt chẳng cảnh. Nguyên bản còn không để bụng, giờ phút này bị Đường Chấn nhắc tới, lại mơ hồ cảm thấy có chút không thích hợp. Ta đã ăn no rồi, hiện tại không muốn uống đồ vật. Lão giả do dự một chút, tránh đi đưa tới trước mặt chén canh. Vậy xem người sống sót thấy thế, ngay lập tức trở nên lòng nghi ngờ càng nặng, hiểu rõ sự việc sợ là thật không đơn giản. Còn có một số người sống sót, lộ ra phẫn nộ nét mặt, đoán được chính mình rất có thể bị lừa. Ngươi nhất định phải uống, bằng không đừng trách ta không khách khí. Dâu rậm lông mày nhíu lại, dùng hung tận giọng nói nói. Hắn vừa mới rót một bụng canh thịt, hiện tại còn cảm giác buồn nôn phải chết, nếu thứ này thật có vấn đề, dâu rậm tuyệt đối không tha cho nấu thang lão giả. Dâu rậm đồng bạn cũng là như thế, từng cái trừng mắt trợn mắt, lộ ra phảng phất muốn ăn người nét mặt. Nấu thang lão giả nghiêng đầu lại, không để ý tới dâu rậm, đồng thời tránh đi mọi người chung quanh ánh mắt phẫn nộ. Dâu rậm ngang ngược vô cùng, một cái kéo lấy cổ áo, bưng lên bát sọ người bắt đầu mạnh rót. Lão giả này mặc dù là tu sĩ, nhưng mà tu vi thường thường, căn bản không phải đối thủ của dâu rậm. Lại nghe gầm lên giận dữ truyền đến, một đạo to lớn thân ảnh, không biết từ nơi nào xông ra. Chính là trước đây dẫn đường tiểu cương thi, theo túng cao lớn cương thi, vừa vụ khi đánh tới hướng dâu rậm. Đến rồi loại thời điểm này, nếu lại nhìn không ra canh thịt có vấn đề, làm thật là đáng đợi bị hố chết. Ngay tại dâu rậm đồng bạn rút ra vũ khí, chuẩn bị tiến hành chặn đường lúc, đã thấy Đường Chấn đột nhiên giơ lên một cái quái thương. Cái này vũ khí mọi người gặp qua, thuộc về thu hoạch giả tiêu chuẩn thấp nhất vũ khí. Chỉ thấy một đạo quang mang thoáng hiện, xông tới cự hình cương thi, lại bị đánh cho chỉ còn lại có một nửa hai cái đùi. Nửa người trên tính cả tiểu cương thi đều bị chùm sáng nổ nát nhừ, thịt vụn ô bế mạn thiên phi vũ. Đường Chấn cái này vũ khí, uy lực vượt qua bình thường tiêu chuẩn gấp 10, lấy phòng ngự cường hãn chứ xương cương thi, lại bị một kích miểu sát. Không đợi mọi người lấy lại tinh thần, lại nghe rít lên một tiếng vang lên. Hướng trên đỉnh đầu khe đá bên trong, một đầu hình thể to lớn hình rắn quái vật vội vã vào xuống, thẳng đến Đường Chấn đánh tới. Một cỗ quen thuộc mùi hôi thối, thẳng đến mọi người đánh tới, cùng vừa rồi nôn mửa sau canh thịt hương vị giống nhau như lúc. Không phải muốn nhìn độc long sao, nó ngay tại trước mắt các ngươi. Đường Chấn nói chuyện đồng thời, lần nữa giơ lên vũ khí trong tay. Nhắm ngay đối diện đánh tới độc long, không ngừng bóc cỏ, từng đạo chướng mắt chùm sáng bắn ra. Độc long cơ thể bị chùm sáng đánh trúng, phát ra thống khổ kêu rên, vỡ nát huyết nhục mạn thiên phi vũ. Chương 3096, chúng ta cũng gia nhập. Chương 3096, chúng ta cũng gia nhập. 14 đột nhiên xuất hiện độc long, sợ tới mức người sống sót đội vàng né tránh, sợ mình sẽ bị này đáng sợ quái vật thôn vệ. Bọn hắn nằm mơ cũng không thể tin được, tại phía trên đỉnh đầu chính mình lại ẩn giấu đi như thế quái vật khổng lồ. Mỗi khi giao dịch cùng lúc nghỉ ngơi, đều sẽ bị quái vật này thăm dò, mọi cử động tại độc long theo dõi phía dưới. Càng nghĩ càng là sợ hãi, đó là thằng nhắc gan, cơ thể đã bắt đầu run không ngừng. Tại lại nghĩ tới trước đây Đường Chấn lời nói, những cương thi kia canh thịt đều là độc long nước bọt chế biến, trong lòng cảm giác buồn nôn đã không cách nào ngôn ngữ hình dung. Muốn nói lại nhà không ra, lại lo lắng cho mình thật biến thành độc long khôi lỗi, sinh tử không còn do chính mình chưởng khống. Đối với kia nấu thang lão giả, càng là hơn hận đến cắn răng nghiến lợi, nhìn thì không còn như dĩ vãng như vậy hòa ái dễ gần. Ngay lúc này, đã có rất nhiều người sống sót, thân bất do kỷ hướng phía Đường Chấn dũng mãnh lao tới. Bọn hắn nét mặt dữ tợn, gơ vũ khí trong tay, muốn đem Đường Chấn chém thành muôn mảnh. Không còn nghi ngờ gì nữa, những người may mắn còn sống sót này cũng đã trở thành độc long khôi lỗi, bị thao túng hướng Đường Chấn phát động công kích. Chẳng qua khôi lỗi tác dụng có hạn, chỉ vì trong thời gian ngắn, độc long liền đã bị Đường Chấn triệt để đánh cho tàn phế. Đối mặt Đường Chấn vũ khí trong tay, nhìn như uy mãnh ngàn năm độc long, lại căn bản không phải đối thủ. Những người sống sót trong lòng tò mò, thu hoạch giả vũ khí, khi nào có uy lực lớn như vậy? Nếu không phải tình huống bây giờ nguy cấp, bọn hắn khẳng định sẽ xông lên phía trước, làm rõ ràng đến cùng là cái gì nguyên nhân. Nếu là mình thì có dạng này vũ khí, đối phó thu hoạch giả lúc, chẳng phải là trở nên dễ như trở bàn tay. Lúc trước còn có người hoài nghi, Đường Chấn kế hoạch chỉ là ăn nói lung tung, nhưng bây giờ lại không còn nghĩ như vậy. Nếu loại vũ khí này có thể phổ biến rộng khắp, muốn đánh bại thu hoạch giả, dường như cũng không phải không thể nào. Chí ít cảnh ngộ thu hoạch giả, thì có rồi sức đánh một trận. Ngay tại người sống sót né tránh đồng thời, Đường Chấn đã thả người nhảy lên, giơ súng nhắm ngay độc long to lớn đầu. Thần phục, hoặc là đi chết. Loại vũ khí này uy lực, mọi người đã thấy rất rõ ràng, nếu là Đường Chấn lựa chọn khai hỏa, nhất định có thể đánh nổ độc long đầu. Không ít người sống sót mặt lộ chờ mong, bức thiết muốn xem đến đường chân bóc cỏ, đánh nổ độc não rồng sắt chẳng cảnh. Hướng lại không nghĩ độc long gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp nằm trên đất, dứt khoát quả quyết lựa chọn chìm nổi. Quan chiến người sống sót thấy thế, đồng thời thở dài một tiếng, không biết là vui vẻ hay là thất vọng. Xác nhận độc long đã thần phục, dâu dầm đám người nhẹ nhàng thở ra, sau đó ánh mắt lấp lánh nhìn về phía đường chấn trong tay quái thương. Các hạ, đây là vũ khí gì? Giờ khắc này những người sống sót cũng đúng đường chấn vũ khí tò mò vô cùng, ưa gì chính mình cũng có thể có một cái. Chẳng những có thể vì có đảm lượng ra ngoài, làm gặp được thu hoạch giả lúc, sẽ không cần lại lo lắng sẽ bị xử lý. Thậm chí có thể đổi thân phận, biến thành một tên liệp sát giả, phóng thích trong lòng động lại thật lâu ác khí. Đây là ta sử dụng tịch thu được binh khí, kết hợp với thủ đoạn của tu sĩ, cải tạo ra một loại kiểu mới vũ khí. So sánh nguyên bản vũ khí, uy lực tăng lên chí ít gấp 10, dùng để đối phó thu hoạch giả dư giả. Nghe được có người hỏi vũ khí lai lịch, Đường Chấn giải thích một phen, đây là hắn chứng minh bản thân kế hoạch có thể được vật phẩm một trong. Bất kể khi nào, uy lực mạnh mẽ vũ khí đều sẽ nhường chiến sĩ như hổ thêm cánh. Người sống sót nghiêm trọng thiếu hụt lòng tin, nếu đạt được một loại cường lực vũ khí, tâm tính rồi sẽ ngay lập tức xảy ra chuyển biến. Như vậy xin hỏi các hạ, ngài loại vũ khí này cải tạo cách thức, phải chăng có thể đại quy mô mở rộng? Vừa mới tên kia tráng hán tu sĩ, cẩn thận đúng Đường Chấn tra hỏi trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Đường Chấn thoải mái xử lý cự hình cương thi, lại không tốn sức chút nào hàng phục độc long, này đã có thể chứng minh thực lực bản thân. Nếu là còn dám bất kính, dẫn đến bị Đường Chấn xử lý, kia chỉ có thể coi là tự mình tìm đường chết. Tráng hán vấn đề này, cái khác người sống sót cũng rất quan tâm. Bọn hắn nín thở trầm ngâm, mắt không chấp nhìn Đường Chấn, hy vọng có thể đạt được chính xác trả lời. Ta tất nhiên trước mặt mọi người đưa ra kế hoạch, vậy liền khẳng định có thể làm được, cải tạo vũ khí chính là ta cậy vào một trong. Về phần các ngươi lo lắng sự việc, kỳ thực căn bản không tính được tới vấn đề. Đối với các ngươi mà nói, có một số việc có thể rất khó làm được, thế nhưng trong mắt của ta lại là dễ như trở bàn tay. Đường Chấn nói đến đây, lần nữa dò xét xung quanh. Nên nói hắn đều đã nói xong, nếu như là người sống sót vẫn như cũ không muốn gia nhập, vậy chỉ có thể nói số mệnh an bài khó thoát một kiếp. Bên cạnh dâu rậm, trước hết nhất phản ứng. Hắn đúng Đường Chấn thực lực hiểu rõ nhất, đối với kế hoạch của hắn đồng dạng tràn ngập lòng tin, nhìn thấy Đường Chấn thần thái sau đó, trước tiên liền phản ứng. Lúc này Đường Chấn, cần phải có người cổ động. Chỉ thấy hắn xông ra đám người, đi vào Đường Chấn trước mặt, với tay la lớn, bây giờ tình thế càng phát ra nghiêm trọng, nguy cơ tử vong từng bước tới gần, nếu là lại không nghĩ biện pháp thoát khỏi khốn cảnh, diệt tuyệt chỉ là chuyện sớm hay muộn. Có lẽ là chúng ta cầu nguyện cảm động tượng thương, cho nên mới sẽ nhường vị này các hạ xuất hiện, cho chúng ta mang đến chân chính hy vọng. Đây là chúng ta cơ hội duy nhất, tuyệt đối không thể bỏ lỡ, bằng không chắc chắn hối tiếc không kịp. Dâu dầm lúc nói chuyện, một bộ tình cảm dạt dào dáng vẻ, giống như cảm động đến sắp khóc thút thít giống như. Luôn ngữ sức cuốn hút sát thực đủ mạnh, thế nhưng tại đồng bạn nhìn tới, đã có chủng rất cảm giác quái dị. Bọn hắn không khỏi âm thầm hoài nghi, có phải hay không vừa mới kia mấy bát thối canh thịt, làm mê muội rồi huynh đệ mình đầu. Bằng không này cờ hàng lúc nói chuyện, tại sao sẽ là như vậy giọng điệu tư thế, để người hận không thể hung hăng đấm hắn một quyền ngoài ra tư thái của hắn giọng nói, rõ ràng là đang cố ý thổi phồng Đường Chấn, để người có loại dị thường lúng túng cảm giác. Mặc dù dâu dập biểu hiện không bình thường, nhưng mà hắn những lời này lại nói rất có đạo lý. Nếu là Đường Chấn không có gạt người, thật nắm giữ cường lực vũ khí cao cải tạo thủ đoạn, hơn nữa có thể phát triển ra tới, kia quả nhiên là người sống sót cây cỏ cứu mạng. Nhìn thấy dâu dập như thế cổ động, Đường Chấn lại là chính mình đồng bọn, các tu sĩ bây giờ không có lý do không ủng hộ. Quyết định được chủ ý sau đó, các tu sĩ đồng dạng phất tay hưởng ứng, tỏ vẻ ủng hộ Đường Chấn kế hoạch. Trái lại những kia người sống sót, giờ phút này lại vẻ mặt mê man, không biết nên lựa chọn như thế nào. Chỉ vì kế hoạch này quá mê người, dường như chỉ cần mọi người cộng đồng nỗ lực thì thật sự có thể thực hiện. Hết lần này tới lần khác chính là như vậy, những người sống sót mới không thể tin được, hy vọng vậy mà sẽ như vậy lặng yên không tiếng động giáng lâm. Liên tại bọn hắn thời điểm do dự, Đường Chấn chậm rãi mở miệng, mặc dù các ngươi cũng không tin, như vậy chuyện này như vậy coi như thôi, chỉ là hy vọng các ngươi về sau không nên hối hận. Ta gia nhập. Trước đây hỏi cường tráng tu sĩ, đột nhiên la lớn, sợ Đường Chấn sẽ quay người rời đi. Ta thì gia nhập. Tính ta một người. Và như vậy sợ hãi rụt rè còn sống, còn không bằng lại liều một phen, cho dù chết rồi thì cam tâm tình nguyện. Không sai, chỉ cần có thể làm chết một đầu thu hoạch giả, lão tử có thể xứng đáng chết mất người nhà. Nếu xử lý 2-3 đầu thu hoạch giả, lão tử sau khi chết cùng người nhà địa phủ đoàn tụ, thì tuyệt đối có thể ưỡn ngực. Cường tráng tu sĩ mở miệng sau đó, các tu sĩ khác thì sôi nổi hưởng, vẻ mặt kiên quyết nét mặt. Bọn hắn xác thực sợ sệt hy vọng phá diệt, lại càng sợ cùng hy vọng gặp thoáng qua, về sau không còn có lựa chọn cơ hội. Bây giờ lựa chọn gia nhập kế hoạch, chính là định đánh cược một phen, rốt cuộc bọn hắn đã không đường thối lui. Chỉ trong chớp mắt trong lúc đó, trong sơn động tất cả những người sống sót, toàn bộ lựa chọn gia nhập phản kích kế hoạch. Nhất là những người bình thường kia, bọn hắn muốn là cậy vào tu sĩ sinh tồn, liền xem như không nghĩ đối kháng thu hoạch giả, bây giờ cũng không thể không gia nhập kế hoạch bên trong. Dâu dập lại tại lúc này, thận trọng tới gần Đường Chấn, cùng sử dụng thử giọng nói nhỏ giọng hỏi, các hạ có thể hiểu rõ, độc long độc dịch giải thích như thế nào trừ? Cái khác người sống sót nghe vậy, lần nữa an tĩnh lại, cũng muốn biết giải thích như thế nào trừ cương thi canh thịt độc tố. Rất đơn giản, đem độc long thịt vụn nhặt lên, cố gắng nhịn một nồi thịt thang uống hết liền có thể. Đường Chấn nhìn dâu dậm, dùng giọng nói nhàn nhạt nói, a. Nhìn những kia dính đầy bùn đất, tản ra mùi hôi thối độc long thịt vụn, dâu dậm nét mặt có chút mặt mèo. Vừa nghĩ tới đó, chúng canh thịt đun sôi sau đó, chính mình ngửa đầu nâng ly chẳng cảnh, dâu dậm thì có một loại tan vỡ cảm giác. Chương 3097, phản kích mở màn chương 3097, phản kích mở màn 14 gia nhập kế hoạch sau đó, mọi người chính là người một nhà, đồng sức đồng lòng đối kháng thu hoạch giả. Chẳng qua dưới mắt chuyện trọng yếu nhất, lại là giải trừ thể nội độc tố, đỡ phải trở thành độc long khôi lỗi. Nhất là mới vừa rồi bị khống chế người sống sót, tâm tình của bọn hắn cấp thiết nhất, loại đó cảm giác thân bất do kỷ quả thực hỏng bét phải chết. Hiểu rõ rồi giải thích như thế nào độc, những người sống sót ngay lập tức triển khai hành động. Dùng cương thi cùng độc long tiên nấu canh láo giả, tại dâu rậm hung tợn giám sát dưới, dùng độc thịt rồng lại lần nữa nhịn một nồi thịt thang. Để người cảm thấy khiếp sợ là, nguyên bản nghe lên hôi thối vô cùng nước bọn, tại đun nấu làm nóng sau lại trở nên kỳ hương vô cùng. Ma quái như vậy tình huống, ngược lại để người tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Ngược lại là có tu sĩ tỏ vẻ, trong biển có một loại cự thú bài tiết vật, chúng nó đồng dạng hôi thối vô cùng, lại năng lực luyện chế ra đặc thù quý báu hương liệu. Cùng độc long nước bọt so sánh, ngược lại là vô cùng cùng loại. Mặc dù nghe hương nồng vô cùng, nhưng mà tất cả mọi người hiểu rõ, độc long canh thịt đồng dạng là chí mạng độc dược. Dưới tình huống bình thường ăn, rồi sẽ bị trực tiếp hạ độc chết, nhưng mà bây giờ lại năng lực lấy độc trị độc. Mặc kệ độc long thịt chế biến nước canh hương vị làm sao, tất cả mọi người sẽ không chút do dự uống hết, đỡ phải lưu lại cái gì thai hoàng ẩm. Đang chờ đợi giải dược đồng thời, những người sống sót lại xuống lại tại đường trấn bên cạnh, nghe hắn giảng thuật làm sao chấp hành kế hoạch. Kỳ thực vì đường trấn thực lực, căn bản không cần như thế phiền phức, chỉ cần một ý niệm liền có thể hoàn thành việc cần phải làm. Vấn đề là thời khắc này đường trấn đang sánh vai thổ dân tu sĩ, từ đó thu hút bản nguyên linh bảo chú ý dưới loại tình huống này, sự tình đơn giản muốn làm cho phức tạp một ít, đỡ phải bại lộ thực lực chân chính của mình. Nhưng là lại không thể tốn thời gian quá lâu, đường trấn có thể chờ được, chỉ sợ thế giới này người sống sót chết được quá nhanh. Đường trấn nhất định phải biểu hiện ưu tú, để người cảm thấy kinh diễm kính nể, như vậy mới có thể đạt được bản nguyên linh bảo chú ý cơ hội. Dưới loại tình huống này, đường trấn quyết định ra tay giúp đỡ, khiến cái này thổ dân tu sĩ tăng lên một ít thực lực. Vô luận tu vi hay là kiến thức, đều muốn cộng đồng đề cao, như vậy mới có thể đưa đến hiệu quả nhanh chóng hiệu quả. Nghe được đường trấn giảng đạo, những người sống sót trợn mắt há hốc mồm, đồng thời cũng là như si như say. Tại đường trấn không chế giới, quy tắc chi lực trải rộng bốn phía, mọi cử động năng lực đụng vào quy tắc cũng dẫn phát cảm ngộ. Dĩ vãng không hiểu rõ sự việc, không nghĩ ra đạo lý, toàn bộ tại thời khắc này bừng tỉnh đại ngộ. Những người sống sót không rõ là đạo lý gì, chỉ biết là đây là cơ duyên to lớn, nhìn về phía đường trấn trong ánh mắt tràn đầy cảm kích cùng sùng bái. Phen này giảng đạo kéo dài đến 4-5 tiếng. Không chỉ tu sĩ nhóm đạt được rồi cơ duyên to lớn, ngay cả những kia bình thường người sống sót cũng đều có cảm giác ngộ mà đặt chân con đường tu hành. Bao gồm đầu kia bị thu phục độc long, đồng dạng cũng là tất cung tất kính, nằm dạp trên mặt đất trầm ngâm yên lặng nghe. Giảng đạo sau khi chấm dứt, trong hang núi tất cả mọi người sống sót cũng đúng đường trấn cấu đầu lệ tại hành lễ. Nghe nói đường trấn truyền đạo, như là gõ mở thế giới mới cửa lớn, nhiều người sống sót cũng sinh ra toàn bộ cảm ngộ mới. Cho dù là người đang ở hiểm cảnh, cũng không cần không bi quan hệ bại, mà là muốn đối tương lai tràn ngập lòng tin. Đường trấn âm thầm gật đầu, đây chính là hắn muốn hiệu quả, nhất định phải nhường những người sống sót nhặt lại lòng tin, đồng thời có tất thắng tín niệm. Này là trọng yếu nhất một bước, bằng không tuyệt vọng người sống sót, căn bản không thể nào hoàn thành đường trấn chế định kế hoạch. Truyền đạo sau khi chấm dứt, độc long canh thịt cũng đã đun nấu hoàn thành. Những người sống sót nhân viên một bát, uống xong rồi mùi thơm này bốn phía độc long thang, sau đó liền một hồi thượng thổ hạ tả. Bởi vì hiểu rõ đây là bài độc, cho nên không hề có người dám đến bối rối, chỉ là từng cái chật vật không chịu nổi. Làm sơ sau khi nghỉ ngơi, những người sống sót liền dựa theo đường trấn yêu cầu, bắt đầu ra ngoài thu thập năng lượng tinh thạch. Tại năng lực kém lượng thế giới, năng lượng tinh thạch số lượng rất thưa thớt, muốn phát hiện một khoả rất không dễ. Chỉ vì thiên địa năng lượng thưa thớt, không như cao năng vị diện như thế, có thể dưới đất hoặc đáy biển nham tương bên trong ngưng kết hàng loạt tinh thể. Thế là thu hoạch giả áp dụng bạo lực phá hoại thủ đoạn, phá hủy thế giới bản nguyên, có thể trong thời gian ngắn thiên địa năng lượng điên cuồng bộc phát. Lại sử dụng phương pháp đặc thù, quấy toàn bộ thế giới thiên địa năng lượng, từ đó tại va chạm nổ tung trong quá trình cực tốc ngưng kết. Đối với thổ dân tu sĩ mà nói, thiên địa năng lượng đột nhiên bộc phát, kỳ thực cũng không phải chuyện gì tốt. Phản phất như là động vật giống nhau, đột nhiên thay đổi sinh tồn môi trường, rồi sẽ trở nên cực đoan không thích ứng. Thiên địa năng lượng bạo tăng, tuyệt không phải sửa đổi hoàn cảnh sinh hoạt đơn giản như vậy, mà là sẽ đối với tu sĩ tạo thành chí mạng ảnh hưởng. Hỗn loạn thiên địa năng lượng sẽ trở nên rất khó hấp thụ, hơi không cẩn thận rồi sẽ bạo thể mà chết. Gọi hắn là đại nạn thì không chút nào quá đáng. Thu hoạch giả chính là sử dụng loại thủ đoạn này, hủy đi tuyệt đại đa số thổ dân tu sĩ, nhường người sống sót căn bản không có sức phản kháng. Đi vào tòa này thế giới trước đó, thu hoạch giả khẳng định hủy diệt rồi không chỉ một tòa thế giới, chỉ vì thu hoạch năng lượng tinh thạch. Thu hoạch giả càng đánh càng mạnh, người sống sót càng ngày càng yếu, không bị diệt tuyệt mới gọi kỳ lạ. Nhưng mà bây giờ có rồi đường trấn, sự việc thì trở nên hoàn toàn khác biệt, chỉ dựa vào hắn lực lượng một người, có thể sửa đổi người sống sót gian nan tình cảnh. Người sống sót việc cần phải làm, chính là dựa theo đường trấn sắp đặt, từng bước một chấp hành hạn chế định kế hoạch. Chỉ cần nghiêm túc hoàn thành toàn bộ trình tự, không nói triệt để đánh bại thu hoạch giả, chí ít có thể bảo đảm sẽ không diệt tuyệt. Tất nhiên đường trấn mục đích thực sự chính là ví dụ bắt bản nguyên linh bảo, thì không để ý người sống sót phải chăng có thể đánh bại thu hoạch giả. Có thể làm được tốt nhất, làm không được thì sao cũng được. Nếu là có thể thành công đạt được bản nguyên linh bảo, đường trấn trước lúc rời đi, khẳng định không ngại giúp đối phương một cái. Người sống sót nên cảm tạ bản nguyên linh bảo, nếu là không có thứ này tồn tại, đường trấn chưa chắc sẽ ra tay trợ giúp bọn hắn. Bất quá nói đi thì nói lại, nếu không phải đường trấn dựa vào manh mối chỉ dẫn, đi vào tòa này thế giới lời nói, lại làm sao lại nhúng tay lần này diệt thế nguy cơ. Có thể muốn cảm tạ đối tượng, lẽ nào thiết yếu bao gồm linh của giới? Chỉ có thể nói chuyện này, trong cõi u minh tự có chú định, đường trấn cũng chỉ là thuận thế mà làm thôi. Thời khắc này những người sống sót cũng phân bố tại cuối liệt phung bộ, cẩn thận nghiêm túc tìm kiếm bốn phương. Muốn thu thập năng lượng tinh thạch cũng không phải chuyện dễ dàng, nhất là tại đây chủng hỗn loạn môi trường dưới. Đường Chấn chỉ là làm dáng một chút, há lại sẽ thật nhường những tu sĩ này hao phí rất lâu đi chậm rãi thu thập. Hắn âm thầm điều khiển cuồng bạo thiên địa năng lượng, không ngừng tụ tập lại một chỗ, sau đó ngưng kết thành đông đảo năng lượng tinh thạch. Âm thầm dẫn dắt đến dâu rậm, nhường hắn trong lúc vô ý phát hiện này đống năng lượng tinh thạch, đồng thời lớn tiếng chào hỏi mọi người đến quan sát. Thuận lợi như vậy bắt đầu, nhường những người sống sót hưng phấn vô cùng, nhận định kế hoạch nhất định có thể thành công. Thu được đầy đủ tinh thạch sau đó, bước kế tiếp hành động tùy theo triển khai. Tại Đường Chấn lãnh đạo dưới, những người sống sót tại liệt phùng dưới đáy xây dựng một tòa đặc thù phù văn pháp trận. Đợi đến dựng sau khi hoàn thành, Đường Chấn khởi động phù văn pháp trận, cổ quái màu xám sương mù nhanh chóng xuất hiện. Tiểu này sương xám không phải hơi nước, cũng đồng dạng không phải bụi mù, phản phất như là không khí có rồi màu sắc giống như. Bởi vì loại này cổ quái sương xám ảnh hưởng, dẫn đến tầm nhìn trở nên cứ thấp, mấy mét bên ngoài liền thấy không rõ bất luận gì đó. Gấp tiếp theo liền thấy kiểu này sương xám, như là như sóng biển phi tốc lan tràn, những nơi đi qua cho hoàn toàn mở mịt. Vô dụng thời gian quá dài, sương xám liền đã chạy ra khỏi liệt phùng thâm nguyên, hướng phía cái khác khu vực lan tràn. Đợi đến Thái Không Bảo Lũy phát hiện dị thường lúc, sương xám đã lan tràn ra hơn ngàn cây số khu vực, hơn nữa còn đang nhanh chóng phóng đại bên trong. Chương 3098, Hôi Bụ Cấm Khu. Chương 3098, Hôi Bụ Cấm Khu 14 đột nhiên xuất hiện sương xám, ngay lập tức khiến cho Thái Không Bảo Lũy cảnh giác, bắt đầu không gián đoạn theo dõi. Đồng thời điều động thu hoạch giả, tiến về sương xám bao trùm khu vực, dò xét biến cố phát sinh nguyên nhân. Ai ngờ dò xét vừa mới bắt đầu, thì bị gặp phải chuyện ngoài ý muốn sự kiện. Thu hoạch giả bước vào khu vực sương xám về sau, rất nhanh liền chết tín hiệu, sau đó liền không còn có khôi phục liên lạc. Thái Không Bảo Lũy phát hiện tình huống không đúng, vội vàng lần nữa điều động thu hoạch giả tiến về điều tra, kết quả lại giống như lần trước biến mất không còn tăm tích. Điều này khác thường tình huống, cuối cùng khiến cho Thái Không Bảo Lũy cao độ coi trọng. Điều động tuần tra hạm đồng thời, còn có hàng loạt thu hoạch giả đồng thời xuất động, cùng nhau đi tới sương xám bao phủ khu vực. Thì trong thời gian ngắn, sương xám lan tràn khu vực đã đạt đến hơn vạn cây số. Như thế tốc độ khủng khiếp, nhường Thái Không Bảo Lũy cảm thấy sốt ruột, bởi vì này sẽ ảnh hưởng năng lượng tinh thạch khai thác. Dưới mắt đoạn thời gian, chính là năng lượng tinh thạch hình thành giờ cao điểm, thu hoạch giả nhóm chờ mong đội thu thời khắc. Nếu bị sương xám nguyên nhân ảnh hưởng tới cuối cùng thu hoạch, Thái Không Bảo Lũy liền đem tổn thất nặng nề. Chiến tranh bản thân liền là một loại cao tiêu hao hành vi, phá hủy hành tinh sử dụng vũ khí, cần sử dụng lượng lớn năng lượng tinh thạch. Nếu không thể nhận hồi phí tổn, Thái Không Bảo Lũy rồi sẽ lâm vào nghiêm trọng nguy cơ, hậu quả có thể nói là thiết tưởng không chịu nổi. Đến từ Thái Không Bảo Lũy quan chỉ huy cao cấp, đi theo tuần tra hạm tham dự hành động, tranh thủ duy nhất một lần giải quyết nguy cơ. Thế nhưng làm đến hiện trường về sau, lúc này mới phát hiện khu vực sương xám tình huống xa so với trong tưởng tượng còn muốn phức tạp. Nguyên lai sương xám theo địa diện dâng lên, thẳng tới hành tinh chân không khu vực, không có để lại bất kỳ khe hở. Sương xám chẳng những trở ngại tầm mắt, các loại thiết bị cũng sẽ nhận ảnh hưởng nghiêm trọng, trở nên như là mù lòa kẻ điếc giống như. Chính là nguyên nhân này mới có thể thu hoạch giả bước vào sương xám sau đó triệt để đoạn tuyệt rồi cùng tổng bộ trong đó liên hệ. Làm rõ ràng tình huống cụ thể, chỉ huy quan tâm tình có chút nặng nề. Tại quá khứ thu hoạch hành động bên trong, chưa từng có đụng phải chuyện như thế, có chút trưởng lao đem nó xem như khiêu khích đục nhã, tỏ vẻ nhất định phải cho trừng phạt nghiêm khắc. Bọn hắn hận không được sử dụng thiên ngoại vũ khí, nhắm ngay sương xám bao phủ khu vực phát động công kích, đem những tia khiêu khích người sống sót toàn bộ xử lý. Chỉ huy quan trong lòng hiểu rõ, loại chuyện này chỉ là suy nghĩ một chút, căn bản không có áp dụng có thể. Đối mặt hơn vạn cây số khu vực sương xám, tại không cách nào chuẩn xác khóa chặt mục tiêu tình huống dưới, oanh tạc chỉ là uổng phí hết quý giá năng lượng tinh thạch. Hàng loạt chiến tranh đầu nhập, tiêu hao là Thái Không Bảo Lũy vật tư dự trữ, chỉ vì đổi lấy phong phú chiến tranh hồi báo. Nhưng nếu là tại sớm định ra kế hoạch bên ngoài, lại tiếp tục gia tăng chiến tranh đầu nhập, tất nhiên sẽ nhường Thái Không Bảo Lũy thương cân độ cốt. Điên cuồng công kích không thể nào, tinh chuẩn chạm thủ đả kích, Thái Không Bảo Lũy ngược lại là có thể tiếp nhận. Chỉ cần có thể xác định người sống sót tụ tập địa, hoặc là xương xám dị biến đầu nguồn, chỉ huy quan là có thể xin Thái Không Bảo Lũy phát động đả kích. Cho nên thăm dò đội nhiệm vụ chủ yếu chính là làm rõ ràng xương xám là bởi vì gì xuất hiện, sau đó lại tính nhắm vào tiến hành giải quyết. Nói đến rất đơn giản, làm nhưng không dễ dàng. Lúc trước biến mất thu hoạch giả, bây giờ chẳng biết đi đâu, căn bản là không có cách cung cấp nửa chút hữu hiệu thông tin. Bọn hắn là kẻ đến sau, cần tiếp nhận ngang hàng nguy cơ, thậm chí có khả năng sẽ càng thêm nguy hiểm. Chỉ huy quan triệu tập thủ hạ, tự hỏi làm sao bước vào sương xám bên trong thăm dò, bảo đảm thông tin kịp thời truyền về, cảnh ngộ thời điểm nguy hiểm, còn có thể hữu hiệu phản kích. Không thể thỏa mãn những điều kiện này, liền xem như bước vào sương xám bên trong thăm dò, cũng chỉ là không công lãng phí thời gian. Cuối cùng bộ chỉ huy quyết định đem khu vực sương xám chia cắt thành ngang hàng diện tích, sau đó lại theo không trung hạ xuống điều tra. Tất cả tham dự hành động thu hoạch giả cũng thông qua đặc thù dây thừng, cùng phiêu phù ở thiên không những kia tuần tra hạm tương liên. Tuần tra hạm nổi đồng bền giữa không trung, hợp thành phương trận to lớn, thu hoạch giả chính là rủ xuống tới nhện. Vì dây thường nguyên nhân, thu hoạch giả không cần cố định tại nguyên chỗ, mà là có thể tại các loại địa hình bên trong thăm dò. Mặc dù hành động sẽ bị hạn chế, lại có thể bảo đảm sẽ không lạc đường, làm phát hiện tình huống dị thường sau đó, còn có thể kịp thời đem thông tin truyền lại hồi tuần tra hạm. Nói trắng ra những thứ này thu hoạch giả chính là dùng để hy sinh mồi nhử, dùng để thu hút nút trong xương xám bên trong con cá. Vì có quần thể ý thức, tuần tra hạm cùng thu hoạch giả đang hành động lúc, có thể bảo đảm mỗi thời mỗi khắc cũng tiến tới như một. Theo ra lệnh một tiếng, do xét hành động chính thức bắt đầu. Hình thể khổng lồ tuần tra hạm biên đội chậm rãi hạ xuống vào khu vực xương xám, vốn có thông tin thiết bị ngay lập tức bị quấy rầy. Chẳng qua đang đi tuần hạm trong lúc đó, có đặc thù dây thừng qua lại kết nối, nó không vẹn vẹn là vì phòng ngừa thất lạc, đồng thời còn có thần kinh thông tin tác dụng. Vì đặc thù dây thừng tồn tại, tuần tra hạm không chỉ ý thức trên đồng bộ, đồng thời còn biến thành một đặc thù chính thể. Hạ xuống đến nhất định độ cao sau đó, thu hoạch giả thông qua đặc thù dây thừng, như là nhện giống như hướng về phía dưới mặt đất rủ xuống. Tại rủ xuống trong quá trình, thu hoạch giả cũng không ngừng dò xét bốn phía, cố gắng tìm kiếm khả nghi mục tiêu. Đợt thứ nhất tìm khu vực, tự nhiên là xương xám xuất hiện trước nhất chỗ. Thế nhưng phá hoại nghiêm trọng địa diện, cho dò xét tạo thành cực lớn bối rối, những kia rãnh sâu cùng các loại chướng ngại, nhường thu hoạch giả đi lại duy gian. Thu hoạch giả sử dụng dây thừng, cũng đồng dạng có hạn độ, không thể nào vô hạn xuống dưới kéo dài. Theo thời gian trôi qua, dò xét khu vực không ngừng phóng đại, nhưng thủy chung không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Chớ nói xương xám tạo ra nguyên nhân, ngay cả mất đi thu hoạch giả, cùng với có thể tồn tại người sống sót đều không có phát hiện. Kết quả như vậy, cũng không thể nhường chỉ huy quan thỏa mãn, cho rằng dò xét phương thức khẳng định có sơ hở. Có thể chân tướng liền tại bọn hắn trước mặt, lại bởi vì xương xám tồn tại mà bị che giấu. Ngay tại chỉ huy quan tự hỏi biện pháp giải quyết lúc, một con phụ trách dò xét thu hoạch giả lại đột nhiên bị công kích. Địch nhân công kích thủ đoạn không rõ, nhưng mà trong nháy mắt chỉ dây lát giết thu hoạch giả, căn bản không có mảy may cơ hội phản ứng. Mặc dù gặp phải thứ bị thiệt hại, thế nhưng cao mày chỉ huy quan lại cuối cùng lộ ra thoải mái tiêu dung. Chỉ vì khổ đợi con cá, cuối cùng mở miệng cắn câu. Theo ra lệnh một tiếng, phụ cận tất cả thu hoạch giả ngay lập tức hướng phía phát sinh biến cố khu vực tụ tập. Hiển nhiên là muốn triển khai thảm thức tìm kiếm phát động đánh lén người sống sót, sau đó làm rõ ràng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Ai ngờ tại tụ tập trong quá trình, thu hoạch giả lần nữa bị phục kích, cũng đồng dạng đều là nhất kích tất sát. Đột nhiên phát sinh biến cố, nhường chỉ huy quan có chút giật mình, chẳng qua nhiều hơn nữa thì là vui sướng. Xương xám bên trong địch nhân không đơn giản, rất có thể nắm giữ đặc thù vũ khí, có thể miểu sát thu hoạch giả. Chỉ huy quan càng phát ra xác định, đối phương chính là dẫn phát biến cố đầu nguồn, rất có thể tập trung ở phiến khu vực này. Nếu đem đối phương toàn bộ xử lý, bối rối thu hoạch giả nan đề, có thể liền sẽ giải quyết dễ dàng. Chỉ huy quan quyết định chủ ý, một bên chỉ huy thu hoạch giả truy tung địch nhân, một bên vụng trộm liên lạc thái không bảo lũy. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục, thu hoạch giả không ngừng lọt vào bắn địa. Tại xương xám bao phủ môi trường bên trong, thu hoạch giả căn bản là không có cách tìm kiếm cùng khóa chặt vị trí của địch nhân, như là bia ngắm giống như bị không ngừng xử lý. Liền xem như địch nhân phát động công kích, những thứ này thu hoạch giả cũng vô pháp kịp thời phát hiện, chỉ có thể bị động tiếp nhận công kích. Vì vũ khí quá mạnh nguyên nhân, thu hoạch giả nhóm cảnh nộ công kích sau đó, căn bản không có bất luận cái gì cơ hội phản kháng. Khi mà thu hoạch giả bị phá hủy lúc, chúng nó gặp công kích các loại số liệu cũng đã bị chỉ huy hạm chỗ tiếp thu. Căn cứ đo lường tính toán sau cho ra số liệu, chỉ huy hạm bắt đầu phát động công kích, cố gắng tiêu diệt những tia ẩn tàng địch nhân. Chỉ tiếp phen này làm việc, không hề có đưa đến quá hiệu quả rõ ràng, thu hoạch giả vẫn như cũ lọt vào liên tiếp không ngừng công kích. Không biết khi nào, tuần tra hạm cắt đứt cùng thu hoạch giả ở giữa dây thừng, nhanh chóng thoát ly xương xám bao phủ khu vực. Trôi nổi tại quá lỗ hổng bên trong siêu cấp thành lũy, thủy tinh vũ khí đột nhiên khởi động, bắn xuống một đạo chướng mắt của sáng. Thu hoạch giả bị phục kích khu vực, gặp rồi đến từ thiên ngoại đả kích, thủng trăm ngàn lỗ mặt đất bị lần nữa xé rách. Chương 3099, dần dần cường đại người sống sót. Chương 3099, dần dần cường đại người sống sót. 14 pháo hủy sao, thu hoạch giả siêu cấp vũ khí, vì năng lượng tinh thạch khu động, uy lực mạnh mẽ đến không thể tưởng tượng nổi. Thu hoạch giả lần đầu phủ xuống thời giờ, chính là sử dụng pháo hủy sao, đúng cả viên hành tinh tiến hành oanh tạc. Không có nửa điểm dấu hiệu, công kích thì từ thiên ngoại giáng lâm, trong nháy mắt liền để thế giới này trở nên một mớ hỗn độn. Tiểu này đặc thù vũ khí, có thể phá hủy thế giới bản nguyên, nhường thiên địa năng lượng nồng độ bạo tăng vô số lần. Theo cuồng bạo năng lượng dây dưa xung kích, năng lượng tinh thạch cũng theo đó ngưng kết mà thành, sau đó lại được thu thập người thu lấy. Thế nhưng giờ này ngày này, loại công kích này lại xuất hiện lần nữa, chỉ vì rồi tiêu diệt xương xám bên trong địch nhân. Về phần kết quả làm sao, giờ phút này căn bản không người biết được. Thái không bảo lũy phía trên, từng tia ánh mắt nhìn chăm chú xương xám bao phủ khu vực, chờ đợi xương xám pha loãng tiêu tán một khắc này xuất hiện. Xuất hiện tình huống như vậy, thì mang ý nghĩa kế hoạch đã thành công. Kết quả đợi rất lâu, phía dưới cảnh tượng không hề biến hóa, phá hủy sao công kích như là châu đất xuống biển. Ngược lại có ít theo biểu hiện, xương xám vẫn như cũ còn đang ở điên cuồng phóng đại, lan tràn khu vực đã gần 1 triệu cây số bông. Xương xám thể tích phóng đại tới trình độ nhất định, bao trùm diện tích liền bắt đầu tăng lên mấy lần, không ngừng có người thu thập tín hiệu mất đi. Không cần điều tra đều biết, những năng lượng này tinh thạch người thu thập đã bị xương xám thôn phệ. Đối mặt loại tình huống này, Thái không bảo lũy thì không có cách nào. Hoàn toàn bất đắc dĩ phía dưới, Thái không bảo lũy chỉ có thể ra lệnh, yêu cầu người thu thập tận lực tránh đi xương xám. Đồng thời nghĩ hết các loại cách, phá giải kiểu này quỷ dị xương xám, nói cái gì cũng không thể mặc cho loại tình huống này tiếp tục nữa. Cho dù đối với Thái không bảo lũy mà nói, không hề có phá sản cái thuyết pháp này, nhưng nếu là viên tinh cầu này không thể hoàn thành thu thập, tất nhiên sẽ vượt qua một đoạn phi thường gian nan thời gian. Xương xám bao phủ khu vực bên trong, thỉnh thoảng có động đất xuất hiện, phát ra oanh thanh âm bùng bùng. Cảm thụ lấy mặt đất chấn động, dâu rậm trong lòng tràn đầy cảm thán, dùng trầm thấp giọng nói ra, hay là đường chấn các hạ lợi hại, chẳng những chế tạo kiểu này xương xám, đồng thời còn đùa bỡn Thái không bảo lũy đầy đất loạn chuyển. Bọn hắn sợ là nằm mộng cũng nghĩ không ra, kia phiến phục kích khu vực trong, kỳ thực căn bản không có bất kỳ ai. Đoạn thời gian trước kia một phát pháo hủy sao, không biết muốn lãng phí bao nhiêu năng lượng tinh thạch. Dâu dầm nói còn chưa dứt lời, bên cạnh thì có người tiếp lời. Chuyện này từ đầu tới cuối đều là đường chấn các hạ phụ trách làm việc, chúng ta cũng chỉ là làm trợ thủ. Mặc dù thoải mái an toàn, nhưng mà luôn cảm thấy trong lòng cảm giác khó chịu. Bên cạnh tu sĩ nghe vậy, đồng thời âm thầm gật đầu, bọn hắn kỳ thực cũng có ý nghĩ như vậy. Đường chấn đưa ra kế hoạch, đồng thời phụ trách áp dụng, làm việc lúc sấm rền gió cuốn. Tu sĩ khác vì thực lực quá thấp, thậm chí ngay cả đánh hạ thủ tư cách đều không có, chỉ có thể yên lặng chờ đợi kết quả. Đối với cuối cùng giấy lên hy vọng, tập trung tinh thần muốn báo thù người sống sót mà nói, đây thật ra là rất khó chịu sự việc. Cũng đừng tiếp tục cảm thán, tất nhiên biết thực lực mình yếu, vậy liền nỗ lực tu luyện tăng lên. Chúng ta hay là nhanh thi hành nhiệm vụ, tìm kiếm những kia thu hoạch giả cùng người thu thập, thuận tiện đem người sống sót cũng tụ lại lên. Mọi người nói chuyện đồng thời, sôi nổi leo lên cùng loại với huyền phù sa trang bị, khởi động đặc chế mũ giáp. Thông qua những thứ này đặc chế mũ giáp, những người sống sót có thể tại xương xám bên trong tự do tiến lên, không cần lo lắng sẽ mất phương hướng. Đối với thu hoạch giả mà nói, xương xám bao phủ môi trường nhất định phải chết vong cấm địa, thế nhưng đối với dâu rậm và người sống sót mà nói, lại có một loại như cá gặp nước cảm giác. Chỉ ít tại xương xám bên trong, bọn hắn không cần lo lắng lọt vào thu hoạch giả truy sát, mà là trái lại biến thành liệm sát giả. Một khi phát hiện thu hoạch giả hoặc người thu thập tung tích, các tu sĩ tạo thành tuần tra đội rồi sẽ ngay lập tức phát động công kích. Hoàn thành săn giết sau đó, các tu sĩ sẽ đem chiến lợi phẩm thu thập lại, mang về bí mật cơ địa tiến hành cải tạo gia công. Sử dụng loại thủ đoạn này, những người sống sót nhanh chóng cường đại lên, có sức chiến đấu thì càng ngày càng mạnh. Dâu rậm cùng mấy tên tu sĩ thì hợp thành một chi săn giết tuần tra tiểu đội, tại xương xám bao phủ khu vực bên trong bốn phía đi khắp. Vận khí của bọn hắn không sai, rời khỏi không có bao lâu thời gian, trên mũ giáp thì cho thấy phía trước có hoạt động mục tiêu. Căn cứ tín hiệu ngoại hình phán đoán, mục tiêu rất có thể là người thu thập. Đây là một con cá lớn. Các tu sĩ tối vui lòng đụng phải con mồi, chính là bị xương xám vây khốn người thu thập, chỉ vì tại trong cơ thể của bọn hắn, thường thường tổn chữ nhìn hàng loạt năng lượng tinh thạch. Người thu thập nhiệm vụ chủ yếu chính là tìm kiếm năng lượng tinh thạch, đồng thời thì có nhất định sức chiến đấu. Mỗi khi thu thập được số lượng nhất định, rồi sẽ mang đến địa diện thu thập trung tâm, sau đó lại vận chuyển hồi thái không bảo lũy. Năng lượng tinh thạch tác dụng rất lớn, thuộc về quan trọng vật tư chiến lược, cũng là các tu sĩ ưu tiên thu thập đối tượng. Thông qua năng lượng tinh thạch, có thể đổi các loại vật tư công pháp, còn có thể dùng để tăng lên thực lực bản thân. Nếu như là tại dưới tình huống bình thường, tu sĩ khẳng định không cách nào hấp thụ năng lượng tinh thạch, như thế rất dễ dàng dẫn đến cơ thể nổ tung. Đường Chấn lại kiến tạo phù văn pháp trận, có thể chuyển hóa năng lượng tinh thạch, trở thành tu sĩ có thể hấp thu linh khí. Tu sĩ trong phù văn pháp trận tu luyện, thực lực rồi sẽ đột nhiên tăng mạnh, xung quan phá trướng dễ như trở bàn tay. Vì phù văn pháp trận tồn tại, các tu sĩ thực lực phi tốc tăng lên, đạt đến quá khứ không dám tưởng tượng độ cao. Vì phong phú ban thưởng kích thích, các tu sĩ đối với thu thập năng lượng tinh thạch, tất cả đều trở nên đặc biệt để bụng. Ha ha ha, huynh đệ chúng ta hôm nay muốn phát tài. To con nhìn về phía mấy tên đồng bạn, phát ra một hồi tiếng cười đắc ý, điều khiển huyền phù xa nhanh chóng tới gần. Dâu rậm đồng bạn thì đang mỉm cười, mọi người cùng thuộc một săn giết tiểu tổ, đạt được ban thưởng tự nhiên sẽ bình quân phân phối. Mượn nhờ xương xám yểm hộ, dâu rậm đám người nhanh chóng tới gần, xác định khóa chặt mục tiêu cụ thể thân phận. Quả nhiên là một con người thu thập, bởi vì bị che giấu dò xét hệ thống, bây giờ chính trong xương xám khắp nơi loạn chuyển. Là cái này người thu thập tệ nạn, nhìn như cường đại dò xét hệ thống, lại tại xương xám bên trong toàn bộ mất linh. Nếu là khống chế thái không bảo lũy chủng tộc, tự mình điều khiển người thu thập lời nói, tình huống có thể rồi sẽ trở nên càng tốt hơn một chút. Chẳng qua vì bọn hắn cao ngạo, chắc chắn sẽ không tùy tiện tham dự lao động, đó chính là một loại vũ nhục lớn. Dâu rậm đám người đến gần đồng thời, người thu thập cũng cảm giác được nguy hiểm, mô phỏng sinh vật nao thính giác hệ thống bắt đầu phán đoán phương hướng cũng phát động công kích. Thế nhưng đối mặt dâu rậm những tu sĩ này, người thu thập kiểu này phán định thủ đoạn, căn bản cũng không có bao lớn tác dụng. Cho dù dẫn đầu khai hỏa, thì căn bản là không có cách khóa chặt mục tiêu, chỉ có thể không công lãng phí viên đạn. Thông qua có thể che đậy xương xám đặc thù mũ giáp, dâu rậm từ đằng xa khóa chặt rồi người thu thập, không chút do dự phát động công kích. Lọt vào tập kích công kích người thu thập, căn bản không có mảy may cơ hội phản kháng, liền trực tiếp biến thành một đống sát vụn. Dâu rậm không dám kinh thường, xác nhận không có vấn đề sau đó, lúc này mới cùng lớp tiến lên kiểm kê thu hoạch. Sau đó mọi người liền phát hiện, cái này thu hoạch giả là đầu dê béo, lại chuyên chở hàng loạt năng lượng tinh thạch. Đem năng lượng tinh thạch thu nhập trữ vật trang bị, tuần tra đội tiếp tục hành động, tìm kiếm kế tiếp mục tiêu công kích. Theo xương xám không ngừng phóng đại, bị cuốn vào thu hoạch giả cùng người thu thập càng ngày càng nhiều, mỗi ngày thu hoạch thì vượt xa quá đi. Các tu sĩ cũng nghẹn lấy một cố kình, rốt cuộc thu hoạch càng nhiều, thực lực để thăng thì càng nhanh. Tại đây chàng ăn bữa nay lo bữa mai kiếp nạn bên trong, muốn tốt hơn tiếp tục sống, thực lực cường đại là yêu cầu cơ bản nhất. Quá khứ bọn hắn coi nhẹ sinh tử, bây giờ lại nghĩ tốt hơn tiếp tục sống, tận mắt thấy thu hoạch giả bị đánh bại ngày đó. Chương 3100, di động bí mật cơ địa chương 3100, di động bí mật cơ địa 14 tại xương xám bên trong tìm một phen, tốn thời gian hơn mười mấy giờ, dâu rậm cùng đồng bạn trở về bí mật cơ địa. Xương xám bên trong tuần tra thời gian không hạn, nhưng mà tuyệt đại đa số tu sĩ đều sẽ tuần tra mười mấy tiếng. Trừ ra khổ nhàn kết hợp, còn không chậm trễ tu luyện, có thể nói là vẹn toàn đôi bên. Bí mật cơ địa nguyên bản ở vào dưới lòng đất, làm xương xám bao trùm địa diện sau đó, liền đã ngay đầu tiên rời đi. Chính là này một đợt làm việc, tránh đi thái không bảo lũy thiên ngoại đả kích, bằng không những người sống sót tất nhiên sẽ bị chôn sống trong lòng đất. Dĩ vãng nguy hiểm địa diện, bây giờ lại bởi vì xương xám tồn tại, đã trở nên vô cùng an toàn. Dựa theo Đường Chấn lời nói, chỉ cần không đem tất cả phù văn pháp trận hủy đi, thì không cần lo lắng xương xám biến mất. Về phần phù văn pháp trận địa điểm, thuộc về chân chính tuyệt mật, hiểu rõ người lác đác không có mấy. Đường Chấn ngược lại là toàn bộ hiểu rõ, chỉ là ai đều có khả năng để lộ bí mật, hắn cũng tuyệt đối không có khả năng. Địa diện xương xám nồng độ, mỗi thời mỗi khắc cũng đang điên cuồng gia tăng, sớm muộn sẽ đem cả tòa hành tinh hoàn toàn bao trùm. Và đến ngày đó tiến đến, thu hoạch giả muốn thu thập năng lượng tinh thạch, tất nhiên sẽ trở nên khó như lên trời. bây giờ chiến tranh tình thế đối với người sống sót càng phát ra có lợi. Dâu rậm đám người cảm xúc xấu nhất, mỗi lần lúc thi hành nhiệm vụ, trên mặt đều sẽ treo đầy đủ cười. Hoạt động bằng từ tính xe cực tốc hành xử, chuẩn xác tránh đi cản đường chướng ngại, giống như con cá ở trong nước bơi lội. Có thể trong xương xám tự do hành xử, chuẩn xác tìm thấy bí mật cơ địa, là bởi vì người sống sót có đặc thù pháp khí. Chính là dựa vào pháp khí chỉ dẫn, các tu sĩ mới có thể tại nồng hậu dày đặc xương xám bên trong, chuẩn xác tìm thấy bí mật cơ địa vị trí. Toà này người sống sót bí mật cơ địa, mỗi thời mỗi khắc cũng đang chậm rãi di động. Xuất hiện tình huống như vậy, là bởi vì tòa này đặc thù bí mật cơ địa là do tuần tra hạm ghép lại cải tạo mà thành. Sử dụng tuần tra hạm lơ lực chế tạo ra một tòa cự hình phụ không đảo tự, bị thu nạp người sống sót đều ở trong đó. Mục đích làm như vậy, chỉ cần là phòng ngừa thu hoạch giả khóa chặt vị trí, sau đó từ không trung phát động công kích. Một cái khác mục đích chính là thuận tiện tuần tra khu vực sơn sám, săn giết địch nhân đồng thời còn có thể tìm kiếm người sống sót. Lái cải tạo sau huyền phụ xa, dâu dầm trong xương sám một đường phi nhanh, cuối cùng đã tới bí mật cơ địa. Vì xương sám che chắn, dù là cách rất gần khoảng cách, đều không thể nhìn thấy quái vật khổng lồ này. Chỉ có đợi đến khoái gần sát sau đó, mới có thể nhìn thấy một cự hình hình hộp chữ nhật, phiêu phủ ở cách mặt đất không đến 5 mét không trung. Thân phận nghiệm chứng thành công, một đạo đại môn mở ra, dâu rậm lái xe bay vào. Rộng rãi đại sảnh bên trong, lần lượt từng thân ảnh đang bận rộn, có người đang giữ gìn phương tiện giao thông, còn có tu sĩ chuẩn bị ra ngoài tuần tra. Bàn hồ tử, thu hoạch làm sao? Cũng không tệ lắm, đụng phải hai đầu người thu thập. Phải không, vậy ngươi thế nhưng kiếm lợi lớn. Dâu rậm ngừng xe lại, cùng đồng bạn đi về phía trước vào, trong lúc đó không ngừng cùng đi ngang qua tu sĩ chào hỏi. Không có qua bao lâu thời gian, bọn hắn tiến nhập một chỗ đại sảnh, này cùng đồng dạng người đến người đi. Dâu rậm đi đến một chỗ trước quầy, thả ra chữ vật trang bị bên trong năng lượng tinh thạch, chất đầy dùng cho tính toán vật chứa. Năng lượng đơn vị 158 vạn, chuyển đổi thành ban thưởng điểm tích lũy là 158 điểm, đã đưa vào thân phận của ngài trong thẻ. Phụ trách thống kê nữ tu sĩ, ngẩng đầu đánh giá một chút dâu rậm, khóe miệng lộ ra một vòng nụ cười. Chúc mừng. Mỹ nữ yêu anh hùng, tu sĩ cũng là như thế. Dâu rậm cười cười, đem điểm tích lũy cùng đồng bạn phân phối sau đó, mọi người liền riêng phần mình công việc lưu đủ lên. Đánh giá một chút điểm của mình, dâu rậm tiến về tu luyện tràng, chuẩn bị tiếp tục tăng lên thực lực của mình. Kết quả vừa mới tiến tu luyện tràng, liền đến đường trấn thân ảnh, dường như đang dựng phù văn pháp trận. Dâu rậm thấy thế, vội vàng bước nhanh đi ra phía trước, đối đường trấn không mình hành lễ. Bí mật cơ địa người sống sót đều biết đường trấn cực độ bất phàm, đem nó xưng là 10 vạn năm khó gặp siêu cấp thiên tài. Bằng không cũng sẽ không vì lực lượng một người, dẫn đầu người sống sót thành lập bí mật cơ địa, khiến cho thu hoạch giả chật vật không chịu nổi. Điểm trọng yếu nhất là hắn nhường người sống sót dâng lên hy vọng, có rồi chiến thắng thu hoạch giả lòng tin. Chỉ có dâu rậm hiểu rõ, những người sống sót nhìn thấy tất cả, căn bản cũng không phải là đường trấn chân chính diện mục. Cùng tùy ý tay chém xuống tuần tra hạm, tùy ý điều khiển thời gian năng lực so sánh, bây giờ tất cả căn bản không coi là cái gì. Chỉ là bí mật này, chỉ cần mình hiểu rõ là được, không cần phải cùng người khác nhắc tới. Nhìn thấy dâu rậm sau đó, đường trấn gật đầu một cái, cùng đối phương nói chuyện phiếm rồi vài câu. Ngay tại cùng nói chuyện trời đất đồng thời, đường trấn đã đúng dâu rậm hoàn thành quét hình, xác định là có phải có bản nguyên linh bảo dấu vết. Vẫn như cũ giống như ngày thường, không có nửa điểm dị thường. Mặc dù không có thu hoạch, nhưng mà đường trấn cũng không sốt ruột, hắn có đầy đủ thời gian chậm rãi chờ đợi. Tại đường trấn tận lực dẫn đạo dưới, bí mật cơ địa tu sĩ bên trong lần lượt xuất hiện mấy tên tiên kiêu nhân vật. Bọn hắn đồng dạng là đường trấn mồi câu, dùng để dọn câu lấy vô cùng giàu hoạt, chậm chạp không muốn mắc câu bản nguyên linh bảo. Nếu là bản nguyên linh bảo chướng mắt đường trấn, có lẽ sẽ lựa chọn dâu rậm đám người, chỉ là đồng dạng trốn không thoát đường trấn lòng bàn tay. Tại trở về địa diện trước tiên, đường trấn thì sai người tìm kiếm người sống sót, đem bọn hắn toàn bộ tụ tập đến bí mật cơ địa. Chỉ cần đem còn lại người sống sót lấy tới cùng nhau, thời khắc ở vào theo dõi phía dưới, bản nguyên linh bảo sớm muộn rơi vào đường trấn trong tay. Bản nguyên linh bảo không thể nào không xuất hiện, ở thế giới sắp hủy diệt nghiêm trọng thời khắc, nó nhất định phải xuất hiện trên thế gian ngăn cơn sóng dữ. Tại nói chuyện phiếm trong quá trình, đường trấn chỉ điểm rồi về tu hành phương diện tri thức, nhường dâu rậm như là thể hồ quán đỉnh. Dâu rậm luôn miệng nói tạ, hắn biết mình tu hành tốc độ, khẳng định sẽ lại một lần nữa tăng lên. Hồi tưởng lúc trước chính mình, nhìn lại bây giờ tu vi, dâu rậm có loại đang ở trong mộng cảm giác. Tới trước phủ văn pháp trận vương, dâu rậm lấy ra một đống năng lượng tinh thạch, đổ vào rồi pháp trận vị trí trung ương. Theo phủ văn pháp trận vận chuyển, năng lượng tinh thạch như là hòa tan bình thường, đủ mọi màu sắc mây mù bay lên. Dâu rậm không chần chờ nữa, vội vàng bước vào phủ văn pháp trận bên trong, tham lam hấp thụ những năng lượng kia mây mù. Năng lượng tinh thạch chuyển hóa thành linh khí, có thể trực tiếp bước vào tu sĩ cơ thể, đồng thời bị trực tiếp hấp thụ sử dụng. Tăng cao tu vi tốc độ, quả là nhanh được không thể tưởng tượng nổi. Dâu rậm hưng phấn dị thường, vội vàng toàn tâm toàn ý đầu nhập tu hành bên trong, kích động trong lòng từ không cần phải nói. Trừ ra dâu rậm bên ngoài, trong đại sảnh còn có không ít tu sĩ, cũng đồng dạng đang lợi dụng phù văn pháp trận đến tăng thực lực lên. Bọn hắn giống như dâu rậm, nguyên bản thực lực thấp, tại nguyên bản trong giới tu hành chỉ là đệ tầng. Gia nhập bí mật cơ địa sau đó, tu vi tăng lên một ngày ngàn dặm, nhanh đến mức nhường các tu sĩ chính mình cũng sợ sệt. Trong lúc vô tình, đã qua một ngày thời gian. Dâu rậm rời khỏi trạng thái tu luyện, lại nhìn phù văn pháp trận bên trong mây năng lượng vụ, đã bị chính mình hấp thu sạch sẽ. Lại tra nhìn xem thực lực của mình, lại tấn thăng rồi một cảnh giới, đã có thể miễn cưỡng ngự không phi hành. Mặc dù không bằng lúc trước đại thủ lĩnh, nhưng cũng không kém bao nhiêu, lại hấp thu một lần liền có thể siêu việt đối phương. Nếu đặt ở quá khứ, nghĩ như thế trong thời gian ngắn đạt tới tu vi như thế, hoàn toàn chính là người si nói mộng. Giờ khắc này dâu rậm muốn ngưỡng thiên trường cười ba tiếng, dùng cái này đến biểu đạt hưng phấn trong lòng. Đây cũng chỉ là nghĩ, nếu quả như thật mở miệng cười to, khẳng định sẽ bị các tu sĩ khác chế giễu một phen. Mặc dù rất muốn không ngừng cố gắng, nhưng mà nhớ ra Đường Chấn cảnh cáo, dâu dậm cuối cùng vẫn lựa chọn bỏ cuộc. Tu luyện loại chuyện này, thân mình liền không thể nóng nổi, phù văn pháp trận đem tu sĩ tiềm lực khai phát đến rồi cực hạn. Nếu vẫn như cũ còn không vừa lòng, cố gắng tìm kiếm tốc độ nhanh hơn, cuối cùng kết cục tất nhiên là phí công nhọc sức. Nhìn một chút thời gian, dâu dậm quyết định chủ ý, tiếp tục đến xương xám bên trong săn giết địch nhân. Ngay tại hắn chuẩn bị lúc rời đi, lại đột nhiên cảm giác được một tia đặc thù ba động, theo trên người mình khẽ quét mà qua. A, đây là tình huống thế nào? Dâu dậm đội vàng dò xét truy tung, kết quả lại không thu hoạch được gì, giống như vừa mới chỉ là ảo giác của hắn. Nhẹ nhàng lắc đầu, dâu dậm hướng phía ngoài cửa đi đến. Ngay tại hắn rời đi đồng thời, Đường Chấn theo bên cạnh phòng đi ra, khóe miệng mang theo một vòng nụ cười thản nhiên. Chương 3101, thu hoạch giả cạm bẫy chương 3101, thu hoạch giả cạm bẫy 14 dâu dậm đi vào bãi đỗ xe, cho đồng bạn phát đi hành động thông tin. Không có qua bao lâu thời gian, hành động tiểu tổ thành viên sôi nổi đã đến, đã sớm đã làm xong xuất phát chuẩn bị. Thu hoạch giả thu hoạch kỳ, vì xương xám xuất hiện mà cưỡng ép kết thúc, người sống sót thu hoạch kỳ lại tùy theo đến. Nguyên bản xâm nhập liệt phùng bên trong, tìm kiếm thu thập năng lượng tinh thạch người thu thập, đã toàn bộ vây ở khu vực xương xám. Theo xương xám diện tích không ngừng phóng đại, bị nhốt người thu thập số lượng càng ngày càng nhiều, chỉ cần các tu sĩ chịu khó một ít, đều có thể đạt được phong phú thu hoạch. Vì đạt được nhiều hơn nữa năng lượng tinh thạch, có chút tu sĩ thậm chí buông tha tu luyện, cùng đồng bạn trong khu vực xương xám ngày đêm càng không ngừng tuần tra. Vất vả nỗ lực tự nhiên có hồi báo, các tu sĩ tổn trữ điểm tích lũy đang không ngừng điên cuồng dâng lên. Đối với các tu sĩ mà nói, cái này hiển nhiên là cực chuyện vui. Sử dụng những thứ này điểm tích lũy, có thể thông qua phủ văn pháp trận tăng thực lực lên, còn có thể đổi muốn công pháp, pháp bảo đan dược, vũ khí trang bị, đồng dạng cũng tại giao dịch hàng ngũ bên trong. Theo các tu sĩ nguyên khí khôi phục, thực lực không ngừng tăng lên, đủ loại tu sĩ vật phẩm lần lượt xuất hiện tại thị trường giao dịch. Tuyệt đại đa số công pháp hoặc là tu sĩ pháp bảo sử dụng, kỳ thực cũng đến từ những kia bị hủy diệt tông môn. Vì xương xám yểm hộ, các tu sĩ mới có thể một lần nữa khai quật, kiểm tra bị vùi lấp bảo khố cùng di hải. Những vật phẩm này bị lại lần nữa khai quật sau đó, lấy ra cùng những người sống sót cùng hưởng, chỉ vì tái hiện tu hành giới vinh quang của ngày xưa. Dưới loại tình huống này, đạt được đủ nhiều tinh thạch cùng điểm tích lũy, rồi sẽ trở nên trọng yếu phi thường. Bất luận người khác nghĩ như thế nào, dâu dậm nhưng không có làm như vậy. Ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn tuổi, thực lực tăng lên mới là căn bản, cái khác đều có thể xếp tại phía sau. Góp nhặt tinh thạch cùng tăng thực lực lên trong lúc đó, dâu dậm khẳng định chọn hắn, vì e giờ hắn nghiêm trọng thiếu hụt cảm giác an toàn. Đối với dâu dậm mà nói, tiền tài đủ là được, tăng thực lực lên cơ hội lại rất khó được. Giả sử xuất hiện biến cố gì, dẫn đến tăng thực lực lên phủ văn pháp trận không cách nào sử dụng, đến lúc đó tất nhiên sẽ hối tiếc không kịp. Dâu dậm tiểu này thầm nghĩ pháp, đại biểu cho những người sống sót phổ biến tâm tư. Mặc dù tạm thời nhìn tới, Thái Không Bảo Lũy đúng xương xám thúc thủ vô sách, nhưng không có nghĩa là đối phương đã thất bại. Không chừng khi nào, Thái Không Bảo Lũy rồi sẽ nghĩ đến cách, sau đó đúng người sống sót tiến hành điên cuồng đả kích. Người sống sót bí mật cơ địa là địch nhân cần đả kích mục tiêu. Chỉ cần có thể khóa chặt bí mật cơ địa, Thái Không Bảo Lũy khẳng định sẽ mở ra phá hủy sao, không tiếc đại giới phát động công kích. Chỉ cần đem bí mật cơ địa phá hủy, đem trấn thủ căn cứ Đường Chấn xử lý, là có thể đúng người sống sót tạo thành đả kích chí mạng. Muốn lại lần nữa nổi lên, dường như không có khả năng. Ôm trong lòng phức tạp tâm tư, dâu dậm đám người ngồi lên huyền phù xa, nhanh chóng rời đi bí mật cơ địa. Trừ ra Đường Chấn bên ngoài, căn bản không có ai biết bí mật cơ địa chân chính di động bí đạo. Chỉ có thể thông qua địa diện phế tích thông tin, khoảng phán định chính mình vị trí, nhưng mà không bao lâu rồi sẽ rời khỏi. Lơ lửng xe chạy không đến 30 km, lại đụng phải hai đầu thu hoạch giả, bỏ neo tại thành phố bỏ hoang đường phố bên trong. Mặc dù bị vây ở xương xám bên trong, nhưng mà thu hoạch giả sức chiến đấu còn tại đó, săn giết lúc phải tất yếu cẩn thận. Nếu là bị thu hoạch giả đánh trúng, cho dù không chết cũng muốn trọng thương. Cũng may xương xám cung cấp tuyệt cao điểm hộ, các tu sĩ vũ khí trong tay cũng đồng dạng có nhất kích tất sát năng lực. Làm tương tự chiến đấu xảy ra lúc, trên cơ bản đều là tu sĩ đạt được thắng lợi. San giết thu hoạch giả không chỉ một lần, các tu sĩ tích lũy không ít kinh nghiệm, cho nên tuyệt đối sẽ không dễ dàng tới gần. Chỉ cần duy trì khoảng cách nhất định, sau đó lại phát động một kích chí mạng. Huyền phù xa sau khi dừng lại, dâu dậm đám người chậm rãi tới gần, thu hoạch giả lại từ đầu đến cuối không có phát giác. Nó giống như một loại pho tượng, căn bản không có nửa điểm tiếng động. Dâu dậm trong lòng hiểu rõ, thu hoạch giả đang đứng ở nửa trạng thái ngủ đông, dùng cho giảm bất tổn trữ năng lượng tiêu hao. Một khi tiếp thu Thái Không Bảo Lũy chỉ lệnh, hoặc là phát hiện có địch nhân tiếp cận, rồi sẽ từ loại này làm bán thời gian ngủ trong trạng thái thức tỉnh. Tiếp theo phát động công kích, đem uy hiếp mục tiêu thanh trừ. Tại xương xám bao phủ môi trường bên trong, đơn độc thu hoạch giả cũng không đáng sợ, liền sợ thu hoạch giả thành quần kết đội. Đối phương sẽ hình thành mạng lưới phòng ngự, hướng phía bốn phương tám hướng khởi xướng đả kích, nếu cố gắng đánh lén, rất có thể liền sẽ bị thu hoạch giả xử lý. Trước mặt này hai đầu thu hoạch giả, trên người thì có đặc thù khí quan qua lại kết nối, hợp thành cộng đồng mạng lưới ý thức. Bất kể tốc độ phản ứng hay là lực công kích, đều sẽ tăng lên không chỉ gấp đôi, tuyệt đối không thể phớt lờ. Các tu sĩ dùng thủ thế tiến hành giao lưu, lặng yên không tiếng động tới gần, cố gắng đạt được tốt nhất tiêu diệt khoảng cách. Dâu dậm thực lực đề thăng sau đó, đã có thể làm được cách mặt đất phi hành, cho nên tiến lên lúc không có nửa điểm âm thanh. Các tu sĩ khác cũng là như thế, bây giờ cũng có đầy đủ năng lực, có thể trong xương xám lặng yên không tiếng động tiềm hành. Đây vốn chính là tu sĩ cường hạng, đồng dạng cũng là nguyên nhân này, mới biết chuyển đổi thân phận biến thành liệm sát giả. Đã đến thích hợp khoảng cách, dâu dậm đám người chia ra khóa chặt thu hoạch giả chí mạng yếu hại, lại tại đồng thời phát động công kích. Chỉ nghe hai tiếng nổ mạnh truyền đến, lơ lửng trên đường phố thu hoạch giả bị trực tiếp đánh thành rồi một đống thịt não. Thu hoạch giả đã bị săn giết, nhưng mà một đạo tinh tế sợi tơ, nhưng từ thu hoạch giả phía trên thân thể lùi về thiên không. Dâu rậm trong mắt lóe lên hoài nghi, không biết vì sao, luôn cảm thấy ở đâu có chút không đúng. Một tia nồng đậm tim đập nhanh, theo trong lòng của hắn dâng lên. Theo dâu rậm, đây là tử vong dự cảm, nguy hiểm sợ là chẳng mấy chốc sẽ giáng lâm. Không thích hợp, chúng ta mau chóng rời đi nơi này, nhanh nhanh nhanh. Dâu rậm đối đồng bạn quát, như bay phóng tới Huyền Phù Sa, không có nửa điểm chần chờ. Đồng bạn lơ ngơ, không hiểu rõ xảy ra tình huống gì, nhưng lại biết chắc có vấn đề. Thân làm đồng sinh cộng tử đồng bạn, nhất định phải bảo đảm tuyệt đối tín nhiệm, bọn hắn tin tưởng dâu rậm phán đoán. Một đám tu sĩ tốc độ như gió, thoáng qua liền vọt tới Huyền Phù Sa tiền. Dâu rậm khởi động gia tốc, mở ra xa hoa nhất vị, tiện giống như hướng nhìn xa xa phóng đi. Nhanh lên nữa nhi. Dâu rậm trong lòng gầm nhẹ, loại đó cảm giác bất an càng ngày càng đậm. Ngay lúc này, phía sau bọn họ phát động công kích chỗ, đột nhiên truyền đến vật nặng rơi xuống đất tiếng vang. Ngay sau đó là kịch liệt nổ tung, nhấc lên kinh khủng sóng xung kích, lan tràn trọn vẹn gần 10 cây số phạm vi. Uy lực nổ tung kém xa pháo hủy sao, lại có thể tùy tiện hủy đi một tòa thành thị, nếu vừa mới dâu rậm người chính ở chỗ này, tất nhiên sẽ lọt vào này từ trên trời giáng xuống công kích. Cho dù là bọn hắn kịp thời đào tẩu, nhưng như cũng bị nổ tung sóng xung kích ảnh hưởng, Huyền Phù Sa suýt nữa đang lăn lộn bên trong rơi vỡ. Dâu rậm đám người trở về từ coi chết, ở trong lòng không ngừng hô hào may mắn. Không cần đoán đều biết, đây nhất định là địch nhân xây dựng cả bẫy, chính là vì câu lấy người sống sót mắc câu. Chỉ cần đúng thu hoạch giả phát động công kích, rồi sẽ lọt vào đến từ đỉnh đầu bên tạng, như là nguyên thủy nhất địa lôi giống như. Nếu còn đang ở thu lấy chiến lợi phẩm, khẳng định như vậy khó thoát khỏi cái chết. Đám này chết tiệt khốn nạn, đã vậy còn quá ác độc. Dâu rậm mấy tên đồng bạn, thở phì phò mắng, hận đến cắn răng nghiến lợi. Chúng ta phải vội vàng trở về, đem tin tức thông chi một chút đi, đỡ phải những người khác mắc lừa ăn thiệt thòi. Dâu rậm trầm giọng nói, chào hỏi đồng bạn leo lên Huyền Phù Sa, thẳng đến bí mật cơ địa mà đi. Liên tại bọn hắn trở về trong quá trình, xương xám bên trong lại có tiếng vang ầm ầm truyền đến, không còn nghi ngờ gì nữa có tu sĩ phát động rồi giống nhau cả bấy,